Chương 117, nam dân luận cuốn khắp thiên hạ, ngoa cương phải đi con đường nào? Chương 117, nam dân luận cuốn khắp thiên hạ, ngoa cương phải đi con đường nào? Mùng 3 Tết, quân ngoa cương đại bản doanh. Trong tụ nghĩa sảnh lửa than thiêu đến đùng đùng vang vọng, nhưng khu không tiêu tan tràn ngập ở trong không khí buồn bực. Được khẩn cấp truyền lệnh tới rồi quân ngoa cương trung tầm trở lên tướng lĩnh, văn thần, lưu sĩ tụ tập dưới một mái nhà, thô thô nhìn lại có gần trăm người nhiều. Ngoại trừ tọa trấn tiền tuyến mấy vị đại tướng, ngoa cương có tên tuổi nhân vật hầu như đều ở nơi này. Đại Long đầu địch nhượng bệ vệ địa ngồi ở chủ vị, trên mặt mang theo vài phần bị rào ngày Tết thanh tịnh không kiên nhẫn, hắn ngáp một cái, tiện tay nắm lên trên bàn trà túi rượu ực một hớp, lớn tiếng địa đối với bên cạnh Lý Mật nói: "Bồ Sơn Công, cuối năm, chuyện gì như thế cấp hống hống địa đem các huynh đệ đều hào đến? Chơi sập vẫn là lở đất." Trong phòng mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, đều không hiểu vì sao ở năm mới bắt đầu, liền như vậy khẩn cấp địa triệu tập tất cả mọi người. "Chư vị, yên lặng một chút." Địch nhượng âm thanh vang dội, đè xuống ầm ĩ, nhưng cũng mang theo vài phần rõ ràng không vui, "Hôm nay triệu tập đại gia, là Bồ Sơn Công kiên trì nói có quan hệ tử ta ngoa cương sống còn đại sự thương lượng. Hắn cùng Lạc Nhạn mới từ Lạc Dương trở về, dẫn theo tin tức. Phía dưới, xin mời Bồ Sơn Công nói một chút, mọi người đều cẩn thận nghe." Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung đến Lý Mật trên người. Lý Mật chậm rãi đứng dậy, hắn sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng quần quần khó có thể lắng lại sóng lớn, đó là hỗn tạp khiếp sợ, không cam lòng, kiêng kỵ, cùng với dã tâm sắp phá diệt tâm tình rất phức tạp. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, đem mọi người hoặc hiếu kỳ, hoặc nghi hoặc, hoặc không phản đối vẻ mặt thu hết đáy mắt. Lý Mật hít sâu một hơi, âm thanh mang theo hết sức xây dựng trầm trọng sức mạnh, truyền vào mỗi người trong thai, chư vị đồng bào, mật cùng Lạc Nhạn, lần này Lạc Dương hành trình, tận mắt chứng kiến một hồi, đủ để lật út thiên hạ cách cục kỳ biến. Hắn dừng một chút, vừa là ở tổ chức ngôn ngữ, lại là ở trong sự ngột ngạt tâm cái kia cố nhân mắt thấy bảng bạch pháp uy thế mà bay lên cảm giác nhục nhã. Chúng ta nhìn thấy vị kia vang danh thiên hạ thánh nhân, bảng bạch pháp, bây giờ đã bị Dương Quảng sắc phong làm thánh vương tổng lĩnh binh mã thiên hạ, hoàng quá tôn Dương Đồng cũng do nó quyết đoán. Dưới đài vang lên một trận trầm thấp ồ lên. Này phong hào chưa từng nghe thấy, nhưng tổng lĩnh binh mã thiên hạ quyền lực lớn đến mức hù dọa. Này không phải trọng điểm. Lý Mật chuyển đề tài, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc, mang theo chính hắn đều chua xót sắc bén, then chốt ở chỗ, hắn tại bên ngoài thành Lạc Dương, ngay ở trước mặt vượt qua trăm vạn quân dân cùng các đường thế lực trước mặt, tuyên bố hắn đại đạo chi cơ, nam dân luận. Nam dân luận. Rất nhiều người đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Đứng tại sau lưng Lý Mật Thẩm Lạc Nhạn tiếp nhận câu chuyện, thanh âm lanh lảnh nói, chính là: "Này luận mở đầu minh nghĩa, liền nói sĩ, nông, công, thương, binh đều bị viêm hoàng quý tộc cùng bẩm thiên địa chi khí, cộng thừa hoa hạ máu." Lời vừa nói ra, trong phòng không ít xuất thân hàn vi tướng lĩnh, như Vương Bá Đường, Thiện Hùng Tín, Trình Giảo Kim mọi người, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một cái. Bọn họ tuy đã ngồi ở vị trí cao, nhưng trong xương đối với loại kia trời sinh quý tiện phân chia vẫn như cũ mẫn cảm. Câu này đều vì viêm hoàng quý tộc như là một cái châm, đâm trúng rồi bọn họ nội tâm nơi sâu xa một cái nào đó mềm mại địa phương. Lý Mật đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng cười gằn, những này người quê mùa xuất thân, quả nhiên dễ dàng bị loại này nói dối đầu độc. Nhưng hắn trên mặt không hiện ra, tiếp tục dùng mạch trần kinh thế bí mật ngữ khí đạo, mà nó hạt nhân điều thứ nhất chính là cho ruộng. Hắn hết sức dừng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn những người bệnh thai lên tướng lĩnh, từng chữ từng câu, dường như muốn đem mỗi cái tự đều đinh vào trong lòng bọn họ, nói: "Bàng Bạch Pháp tuyên bố, phàm viêm hoàng tử tôn, cất tiếng khóc chào đời, quan phủ tiếp thụ vĩnh nghiệp điển ba mẫu. Nay điển mà sống dân chi bản, quan phủ tạo sách, không được cướp, chí tử mới thôi." "Cái gì? Ba mẫu vĩnh nghiệp điển? Không được cướp? Đến chết mới thu hồi đi? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó?" Trong phòng trong nháy mắt sôi sùng sục, đặc biệt là những người tầng dưới chót xuất thân, biết rõ thổ địa quý giá tướng lĩnh. Trình Giảo Kim trực tiếp trừng lớn mắt bỏ, đột nhiên vô đuổi, "Mẹ kiếp, thật hay giả? Sinh ra được liền cho ba mẫu đất, vẫn là chính mình." Lao Thiên gia. Thiện Hùng Tín hô hấp dồn dập, lẩm bẩm nói, "Nếu thật sự như vậy, nếu thật sự như vậy." Hắn nhớ tới chính mình trước kia nhà nghèo, cha mẹ vì nửa mẫu đất cảm nhận hết ức hiếp chuyện cũ, nắm đấm không tự chủ được mà nắm chặt. Vương Bá Đương ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Lý Mật, "Bồ Sơn Công, lời ấy thật chứ?" Hắn làm sao có thể làm được? Lý Mật trong lòng đối với này cố manh động nhiệt tình cảm thấy căm ghét, nhưng vẫn là trầm trọng địa điểm gật đầu, cũng tung càng rung động tin tức, chính xác 100. Hơn nữa, hắn đã bắt đầu ở Lạc Dương phổ biến. Hắn tại chỗ tuyên bố, đem thành Lạc Dương trong ngoài nguyên bản thuộc về Dương gia hoàng thất hơn 30 vạn mẫu ruộng tốt, toàn bộ trao tặng 10 vạn Lạc Dương cấm quân tướng sĩ. T. Trong phòng vang lên một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh. Thẩm Lạc Nhạn ngữ khí mang theo người đứng xem bình tĩnh, đúng lúc nói bổ sung, "Chúng ta tận mắt nhìn thấy, vượt qua trăm vạn dân chúng, 10 vạn cấm quân tại chỗ sơn hô và thuế, thanh chấn động mây xanh. Lạc Dương dân tâm, quân tâm đã bị nó vững vàng nắm với trong lòng bàn tay. Này chính là tuyệt thế Dương Nưu." Lý Mật mang tới sâu sắc kiên kỵ, tiếp theo trầm giọng nói, "Này còn chỉ là bắt đầu." Hắn tuyên bố, "Sở hữu quan điển, cơ hết chi điển đều sẽ theo ấn này quy, trao tặng không đất ít địa chỉ mà tính. Đồng thời, nghiêm lệnh thanh tra sở hữu điển sản, phàm không minh bạch, cưỡng đoạt mà đến chi điển, giống nhau thu về quốc hữu, một lần nữa phân phối." Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn hết sức đảo qua trong phòng một ít sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi người. Những người này nhiều là nguyên bản thì có điển sản, hoặc là phụ thuộc vào ngoa cương sau thu được lượng lớn thổ địa tướng lĩnh, lưu sĩ, như tổ quân ngạn, phòng ngạn tạo, vương nho tin mọi người. Trong lòng hắn tính toán, những người này chính là chống lại nam dân luận sức mạnh nòng cốt, hay là có thể hơn nữa lợi dụng. Tổ quân ngạn nhíu chặt lông mày, ngựa khí mang theo nghi vấn cùng khủng hoảng, nói, chuyện này, nay chẳng phải là muốn cùng thiên hạ cường hào ác bá, thế gia môn phiệt là địch. Hơn nữa người người ba mẫu, thiên hạ danh giới ba vạn dặm, luôn có chia xong thời gian, như vậy cấp tiến, há có thể lâu dài. Thẩm Lạc Nhạn tỉnh táo âm thanh vang lên, tổ tiên sinh nói, cũng là lúc đó rất nhiều người ý nghĩ. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát tại chỗ bác bỏ Phật môn Phạm Thanh Huệ liên quan với thổ địa có hạn, người đời sau khẩu sinh sôi xử trí như thế nào chất vấn? Các ngươi đoán hắn nói như thế nào? Nàng mô phỏng theo Bàng Bạch Phát lúc đó cái kia bá đạo tuyệt luân ngữ khí, thổ địa không đủ. Này chính là nối nghiệp chi quân cùng triều đình nhất định phải đảm đương trách nhiệm. Nếu ngay cả vì con dân mở rộng đất đai biên giới đều không làm được, hắn làm cái gì hoàng đế? Chiếm vị trí nào? Như hắn không làm được, vậy thì đổi làm được đến người đến làm. Trong tụ nghĩa sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lời nói này ẩn chứa lăng vân chi khí, làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp đảm, bao quát chính Lý Mật. Hắn giấu ở trong tay áo tay hơi nắm chặt, loại này coi hoàng quyền như không, coi thiên hạ vi kỳ cục khí phách, để hắn vừa căm ghét, lại cảm thấy sâu sắc vô lực. Thẩm Lạc Nhạn tiếp tục nói, hắn chậm một chút còn thiết lập vạn dân sát viện dùng để giám sát tân chính, thành viên đến từ sĩ, nông, công, thương, binh, thậm chí Phật, đạo, ma các phái, nhưng hàn môn cùng tứ dân đại biểu chiếm cứ đa số. Đồng thời, thành lập nội các xử lý chính vụ, quân cơ các chấp trưởng binh mã. Cơ cấu đã hơi có mô hình. Lúc này, vẫn cau mày nghe địch lượng vỗ mạnh bàn, trên mặt mang theo rõ ràng không giảng hòa bị xúc phạm lợi ích bất mãn, chờ đã. Chiếu các ngươi nói như vậy, nay họ Bàng chính là muốn đem tất cả mọi người địa đều phân. Cái kia, nếu như chúng ta Ngõa Cương cũng chiếu hắn như thế làm, chúng ta những này lao huynh đệ tính là gì? Theo hắn họ Bàng uống gió tây bắc đi. Lý Mật nhìn về phía Địch Lượng, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Địch Lượng nghi hoặc cùng mâu thuẫn ở trong dự liệu của hắn, cái này cũng là hắn có thể lợi dụng đến tranh thủ thời gian, cướp lấy càng to lớn hơn quyền lực cơ hội. Hắn ngữ khí mang theo dẫn dắt tính sầu lo, trầm giọng nói, Đại Long đầu hỏi then chốt. Này chính là chúng ta cần muốn lựa chọn địa phương. Hắn chuyển hướng mọi người, tung cái kia hắn nhiều lần suy nghĩ, biết rõ uy lực của nó vấn đề, âm thanh hết sức trì hoãn, mang theo đầu độc nói, chư vị, bây giờ tin tức nói vậy đã theo các nơi thám tử, thương lữ bắt đầu quyết tán. Ta hỏi các ngươi, khi này năm dân luận nội dung, truyền khắp thiên hạ, truyền đến chúng ta Ngõa Cương quản trị bách tính trong hai, truyền đến chúng ta trong quân những người con cháu nhà họ Nông xuất thân sĩ tốt trong hai, bọn họ gặp làm sao mớn. Hắn không đợi người trả lời, chính mình đưa ra cái tiết để hắn đều cảm thấy lưng lạnh cả người đáp án, trong thanh âm mang theo chính hắn đều không nhận rõ là chân tâm, vẫn là biểu diễn đi ra cay đắng, bọn họ gặp nghĩ, tại sao nơi khác có vĩnh nghiệp điện, chúng ta Ngõa Cương không có. Bọn họ tòng quân, ban đầu là vì cái gì? Không phải là sống không xuống đi, muốn bắt một con đường sống, muốn có phần cơm ăn, thậm chí có thể có chính mình thổ địa sao? Trình Giảo Kim đột nhiên đứng lên đến, sắc mặt đỏ lên, mang theo võ nhân thẳng thắn nói, mẹ kiếp, nếu như ta dưới tay binh biết người khác làm lính có thể phân ruộng, ta lão chỉnh nhưng cho không được, này binh, ta còn làm sao mang? Thiện Hùng Tín cũng trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc, quân tâm tất tán. Vương Ba đương ánh mắt đảo qua Lý Mật cùng Định Lượng, tùy theo nói, dân tâm cũng tán. Những người xuất thân tầng dưới chót tướng lĩnh dồn dập gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, thậm chí là khát vọng. Lý Mật đưa mắt nhìn sang những người sắc mặt biến huyễn, cùng hắn lợi ích càng tiếp cận bốn có địa chủ cao tầng, ngữ khí trở nên ý tứ sâu xa, mang theo gây xích mích nói, nếu chúng ta theo vào, phổ biến năm dân luận như vậy Ngõa Cương cảnh nội, dân tâm, quân tâm hướng về, là ai? Tự nhiên là đưa ra này sách Bàng Bạch Phát. Chúng ta Ngõa Cương sẽ không bao giờ tiếp tục độc lập tự chủ chi khả năng chẳng khác gì là chắp tay đem cơ nghiệp đưa vào hắn tay. Hơn nữa, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua tổ quân Ngạn mọi người, chư vị đang ngồi trong nhà điện sản, phàm không chịu nổi thanh tra, e sợ. Hắn còn chưa nói hết, nhưng này phân uy hiếp cùng ám chỉ, không cần nói cũng biết. Hắn cần những người này đứng ở hắn bên này, chí ít là tạm thời đứng ở hắn bên này, đối kháng khả năng lập tức yêu cầu quy phụ âm thanh. Tổ quân Ngạn sắc mặt trắng bệnh, âm thanh mang theo tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, chuyện này, đây là tuyệt hậu kế a. Phổ biến là chết, không phổ biến, cũng chết. Định Lượng nghe, trên mặt thiếu kiên nhẫn, bị trầm trọng nghi hoặc cùng tức giận thay thế được, hắn gãi gãi đầu, nhìn về phía Lý Mật cùng Thẩm Lạc Nhạn, âm thanh thấp chút, mang theo tìm kiếm đáp án mở miệng nói, chiếu các ngươi nói như vậy, dù sao đều là cái chết. Cái kia, nếu như chúng ta chịu vừa, đầu hắn Bàng Bạch Phát, hắn có thể cho chúng ta những này lao huynh đệ, còn có dưới đáy theo chúng ta ăn cơm huynh đệ, một cái gì lối thoát. Thời khắc này, Địch Lượng hiện ra hắn thành tựu lãnh tụ, ở phức tạp thế cuộc trước lực bất tòng tâm. Thẩm Lạc Nhạn lập tức tiếp nhận câu chuyện nói, Đại Long đầu binh giám. Bàng Thánh Vương ở luận đạo lúc, đối với thiên hạ nghĩa quân từng có sáng tỏ hứa hẹn. Trừ phi là tội ác tại trời, dân vẫn rất lớn ra cỏ, còn lại nghĩa quân chỉ cần đồng ý quy phụ tân trật tự, thúc đẩy vĩnh nghiệp điển kế sách, thừa hành năm dân luận chính là hợp pháp nghĩa quân, triều đình giúp đỡ thừa nhận. Nó thủ lĩnh, tướng lĩnh chính là bình định anh hùng, cùng triều đình có công chi thần địa vị ngang ngửa. Nàng dừng một chút, ngữ khí chuyển thành lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo nói, ngược lại, như có nghĩa quân không thừa hành năm dân luận không cho quản trị bách tính phân ruộng, vẫn như cũ bóc lột, chính là nhất định phải diệt trừ đối tượng. Lý Mật khẽ gật đầu, ngữ khí nhìn như khách quan, kỳ thực đem lựa chọn thiên bình khuynh hướng ở bên, tổng kết nói cách khác, nếu chúng ta thuận theo, Ngõa Cương có thể bảo vệ, chư vị huynh đệ tiền đồ cũng có bảo đảm, thậm chí khả năng nâng cao một bước. Nếu chúng ta chống cự, ánh mắt của hắn đảo qua Trình Giảo Kim, Thiện Hùng Tín các tướng lãnh, lại liếc mắt một cái tổ quân Ngạn mọi người, chính là cùng tân trật tự là địch, cùng thiên hạ quân tâm, dân tâm là địch. Trong lòng hắn nhưng đang cười lạnh, cái gọi là nâng cao một bước cũng có điều là ăn nhờ ở đậu, nào có chính mình xưng vương xưng bá làm đến thoải mái. Nhưng bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người. Thẩm Lạc Nhạn mang theo hết sức xây dựng vẻ bại cùng thấy rõ hiện thực bình tĩnh, nói: "Vàng Thánh Vương đã mang huy hoàng đại thế, càng kiêm Tống Khuyết tự mình làm nó hộ pháp, Phật môn bị chèn ép đến không ngóc đầu lên được, ma môn nội bộ bởi vậy phân liệt. Nó thế đã thành, như sông lớn tuôn trào, không thể ngăn cản. Ta Ngoa Cương đã đến nhất định phải làm ra lựa chọn thời khắc, là thuận theo đại thế, nhu cầu ở tân trật tự bên trong một vị trí, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng bị này đại thế ép vì là một miệng." Nàng đôi mắt đẹp đảo qua toàn trường, nhìn những người ánh mắt nóng rực chờ đợi tầng dưới chốt tướng lĩnh, lại nhìn những người sắc mặt tàn bụi, lo lắng vừa đến lợi ích người, nhẹ giọng nói: "Bồ Sơn công cứ gọi Đại Long Đầu xin mời chư vị tới, chính là muốn cộng thương việc này. Ngoa Cương con đường phía trước, ngay ở hôm nay, ở chư vị trong một ý nghĩ." Nàng lời nói, đem lý mật tạo thành một cái thấy do thời cuộc, dẫn mọi người tìm kiếm đường sống trí giả, xào rượu địa che lấp lý mật sâu trong nội tâm rẽ rủa cùng tính toán. Trong tụ nghĩa sảnh, rơi vào lâu dài, làm người nghẹt thở trầm mặc. Lửa than vẫn như cũ đùng đùng vang vọng, cũng rốt cuộc không cách nào mang đến chút nào ấm áp, chỉ có vô tận hàn ý từ đáy lòng của mỗi người bay lên. Trinh Giảo Kim, Thiện Hùng Tín mọi người ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Địch Nhượng cùng Lý Mật, mà Tổ Quân Ngạn mọi người thì lại ánh mắt lấp lóe, sắc mặt biến ảo không ngừng. Địch Nhượng ngồi ở chủ vị, lông mày chăm chú ninh thành một nhọn, hiển nhiên này vượt xa hắn năng lực xử lý phức tạp cục diện, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có vướng tay chân. Mà Lý Mật, mặt ngoài trầm tĩnh, nội tâm nhưng đang điên cuồng tính toán các loại khả năng, làm sao lợi dụng trước mắt hỗn loạn, làm sao trả lại phụ không thể phòng ngừa tình huống, vì chính mình tranh thủ to lớn nhất quyền lực cùng lợi ích, phần kia không cam lòng cùng ham muốn, ở hắn buông xuống dưới mi mắt âm thầm thiêu đốt. Chương 118, đại thế quần quật bên dưới, cảnh người theo chương 118, đại thế quần quật bên dưới, cảnh người theo đại nghiệp 13 năm, tháng riêng mùng 4, Lạc Dương báo tác mang theo lệnh leo hàn ý, quát đến Thái Nguyên. Lý Việt tổ miếu, hương hỏa lượn lờ, nghiêm túc trầm tĩnh. Lý Uyên một mình đứng ở liệt tổ liệt tông bài vị trước, bóng lưng ở nhảy lên dưới ánh nến, có vẻ đặc biệt trầm trọng. Ánh mắt của hắn đảo qua từng cái gánh chịu gia tộc vinh quang cùng lịch sử một chủ, thật lâu trầm mặc không nói, phản phất đang cùng tổ tiên tiến hành một hồi không hề có một tiếng động đối thoại. Tiếng bước chân từ xa đến gần, đánh vỡ tổ miếu yên tĩnh. Lý Kiến Thành đi lại vội vã địa đi vào, trên mặt mang theo khó có thể che giấu kinh hoàng cùng cấp thiết, hiển nhiên là vừa nhận được tin tức liền lập tức tới rồi. "Phu thân đại nhân." Lý Kiến Thành âm thanh mang theo run rẩy. Lý Uyên không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn bài vị, âm thanh khàn khàn trầm thấp: "Ngươi cũng nhận được tin tức?" "Phải." "Lạc Dương cấp báo, Bàng Thái Sư." "Không, là Thánh Vương, hắn ban bố năm dân luận." Lý Kiến Thành tốc độ nói cực nhanh, đem thành Lạc Dương ở ngoài phát sinh tất cả, bao quát năm dân luận nội dung trung tâm, tại chỗ phân ruộng, 10 vạn cấm quân quy tâm, thiết lập ba gác, đặc biệt là vạn dân sát viện cơ cấu, cùng với Phật môn gặp khó, Vũ Văn Việt rơi xuống, ma môn phân liệt trở sự, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt địa thuật lại một lần. Mỗi nghe một câu, Lý Uyên chắp sau lưng tay liền nắm chặt một phần. Chờ Lý Kiến Thành nói xong, Lý Uyên đột nhiên xoay người, con mắt vằn bện tia máu, nhìn chòng chọc vào chứng tử, lồng ngực chập trùng kịch liệt, đột ngạt lửa giận rốt cục bộc phát ra, gầm nhẹ nói: "Năm dân luận, người người cho ruộng, thanh tra điển sản, hắn đây là muốn quật chúng ta phiền dễ, cái quật thiên hạ sở hữu thế gia dễ, cái ta Lý Việt mệnh thế tích góp mới có hôm nay cơ nghiệp, hắn bảng bạch phát, ta Lý Việt trợ hắn rất nhiều, Tú Ninh càng là khuynh lực giúp đỡ, hắn càng như vậy không nể mặt mũi, tổ tông cơ nghiệp há có thể nói để liền để." Âm thanh ở trống trải tổ miếu bên trong vang vọng, mang theo bị phản bội đau lòng cùng không cam lòng. Lý Kiến Thành bị phụ thân lửa giận chấn động đến mức trong lòng rùng mình, nhưng hắn biết rõ giờ khắc này tuyệt không có thể do dự, vội vã tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Phụ thân." "Phẫn nộ vô dụng, thánh nhân đại thế đã thành, mang dân ý theo lệnh chư hầu, càng có Tống Khuyết huynh lực bảo vệ, nó sắc bén không mà khi. Ta Lý Việt như chống lại, dưới trướng quân tâm, dân tâm trong khoảnh khắc thì sẽ tán loạn. Đến lúc đó, thập tử vô sinh a, phụ thân." Hắn thấy Lý Uyên hô hấp dồn dập, ánh mắt vẫn như cũ phẫn nộ, lập tức tung then chốt: "Phụ thân, thánh nhân cũng không phải là phải đem môn phiệt đuổi tận giết tuyệt. Cái kia bạn dân sát viện, chuyên tổ chức giám sát, nghe phong thanh tấu sự, thẳng tới thiên thính. Trong đó để cho thiên hạ môn phiệt đế, tổng cộng có 500 tịch." Lý Uyên nghe vậy, lửa giận hơi hiết, lông mày theo bản năng mà nhăn lại, mang theo không giảng hòa chưa lắng lại oán hận: "500 tịch. Vậy thì như thế nào? Chỉ là 500 cái bản xuông nghị chính vị trí, làm sao có thể cùng thực quyền lẫn nhau so sánh? Nội các nắm toàn bộ chính vụ, quân cơ các chấp trưởng binh mã, đó mới là quyền thế vị trí. Này vạn dân sát viện, nghe liền như là chức xuông." Lý Kiến Thành thấy phụ thân nhưng chưa ý thức được trong đó có thiếu, trong lòng lo lắng, tốc độ nói càng nhanh hơn, phân tích cũng càng thâm nhập: "Phụ thân, ngài ngẫm nghĩ, thánh nhân chỉ đang đánh phá trị loạn tuần hoàn, căn cơ chính là này năm dân luận. Hắn vì sao phải thiết này vạn dân sát viện? Chính là vì bảo đảm năm dân luận không bị bẻ cong, bảo đảm tân chính có thể chân chính phổ biến xuống, phòng ngừa có người dương thịnh em suy, phòng ngừa tân bóc lột sản sinh. Này sát viện nhìn như chỉ có giám sát quyền lực, không hành chính, quân sự chi thực, nhưng mà nó đại biểu chính là đạo thống, là tân trật tự người thủ hộ và giải thích người." Ánh mắt của hắn sáng quắc, tiếp tục phân tích nói: "Nội các, quân cơ các, nó quyền thế nặng hơn, cũng ở trị thống phạm chủ bên trong, cần bị quản chế ước, cần ý luật pháp, y chính sách làm việc. Mà này vạn dân sát viện, giám sát chính là này trị thống có hay không lệch khỏi đạo thống. Kỳ thành viên đến từ sĩ nông công thương binh thậm chí tam giáo cửu lưu, nhìn như hỗn độn, kỳ thực ý ở hội tụ thiên hạ khắp nơi chi công nghị. Này 500 tịch môn phiệt vị trí, cũng không phải là bố thí, mà là để chúng ta môn phiệt ở tân trật tự bên trong, vẫn như cũ có phát ra tiếng, giám sát thậm chí ảnh hưởng quốc sách con đường. Nhị đệ thế dân bây giờ chính đảm nhiệm sát viện phó viện trưởng, đây là cơ hội trời cho. Ta Lý Việt nhất định phải mau chóng hưởng ứng thánh nhân chi đạo, ở chính mình phạm vi thế lực bên trong trước tiên phổ biến năm dân luận tinh thần, làm ra đại biểu. Như vậy, mới có thể tại đây 500 tịch bên trong, dựa vào ta Lý Việt danh vọng cùng thực lực, chiếm cứ càng nhiều ghế. Nếu do dự, để Tống Việt, Độc Cô Việt, thậm chí cái khác bên trong cửa nhỏ Việt phản ứng lại, giành trước một bước, như vậy ta Lý Việt tại đây tân trật tự hạt nhân giám sát cơ cấu bên trong, liền muốn là hậu. Đến lúc đó, người là giao thất ta vì thịt cá, mới thật sự là nguy cơ. Lý Uyên nghe trưởng tử phân tích, trong mắt đỏ như máu dần dần rút đi, thay vào đó chính là lão lạt chính trị gia bị điểm sau khi tỉnh lại tinh quang. Hắn mới vừa xác thực nhân cảm thấy đến bảng bạch phát vong ân phụ nghĩa trực tiếp dao động môn phiệt căn cơ mà rơi vào phẫn nộ, cho tới quên này vạn dân sát viện sau lưng khả năng ẩn chứa to lớn tiềm lực cùng chiến lược ý nghĩa. Hắn chậm rãi đi dạo, trầm ngâm nói, ý của ngươi là, này vạn dân sát viện nhìn như không có quyền, kỳ thực là quy chế cũ, hộ căn cơ khu vực. Nếu có thể ở đây chiếm cứ ưu thế, mặc dù mất đi bộ phận môn phiệt đặc quyền, ta Lý Việt vẫn như cũ có thể thông qua ảnh hưởng công nghị tham dự lập ra và giải thích quy tắc, đến duy trì gia tộc lâu dài sức ảnh hưởng. Đúng là như thế, phụ thân. Lý Kiến Thành thấy phụ thân rốt cục quay lại, đông cảm thấy phân chấn, thánh nhân đại thế không thể cả phá, mạnh mẽ chống đỡ chỉ có một con đường chết một cái. Đã như vậy, sao không sớm cho kịp hòa tan bảo, thậm chí chủ động dẫn dắt. Nếu 500 tịch môn phiệt vị trí, dựa vào ta Lý Việt gốc gác cùng thế dân vị trí, chúng ta có thể ảnh hưởng trong đó 300 tịch trở lên. Như vậy sau này quốc sách lập ra, quan chức giám sát, thậm chí đối với năm dân luận cụ thể tế thì lại giải thích, ta Lý Việt chẳng phải là có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Này so với tử thủ những người nhất định không gánh nổi điện sản, há không phải cao minh nhiều lắm. Ít nhất tổ tiên một bước, chiếm hết tiên cơ. Lý Uyên dừng bước lại, ánh mắt lại lần nữa đảo qua tổ tông bài vị, ánh mắt trở nên phức tạp mà thâm thúy. Phẫn nộ qua đi, là băng lệnh tính toán cùng gia tộc tồn tục suy tính. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, âm thanh khôi phục thường ngày trầm ổn, mang theo lý trí quyết tuyệt, dựng thành, ngươi nói, thật là có lý. Chính là phụ nhất thời bị lửa giận che đậy. Hắn nhìn về phía Lý Kiến Thành, ánh mắt sắc bén, lập tức bằng vào ta danh nghĩa, khởi thảo công văn. Số 1, công khai tán dương năm dân luận gọi nó rất được dân tâm, phù hợp thiên đạo, chính là đánh vỡ trị loạn tuần hoàn chi vạn thế thượng sách ta Lý Việt toàn lực ủng hộ. Thứ hai, hạ lệnh Thái Nguyên cùng ta Lý Việt khống chế các quận, tức khắc bắt đầu thành tra quan phủ sổ sách, đồng ruộng, vì là đến tiếp sau theo vào Lạc Dương Tân chính làm chuẩn bị. Thứ ba, chọn trong tộc khôn khéo giả dặn, biết rõ luật pháp, mà chân tâm tán đồng tân pháp chi tử đệ, liệt nổi danh đơn, chuẩn bị toàn lực để cử bọn họ tiến vào vạn dân sát viện. Nói cho thế dân, hắn ở Lạc Dương, cần phải ổn định phó viện trưởng vị trí, làm hết sức vì gia tộc tranh thủ càng nhiều ghế cùng quyền lên tiếng. Phải. Phụ thân. Lý Kiến Thành không người lĩnh mệnh, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn biết, Lý Việt chiếc thuyền lớn này, đã tại đây cơn sóng thần bên trong, tìm tới tân hướng đi, cứ việc con đường phía trước vẫn như cũ khó lường, nhưng ít ra phòng ngừa lập tức là tốt nguy hiểm. Lý Uyên cuối cùng liếc mắt nhìn liệt tổ liệt tông bài vị, thấp giọng tự nói, phản phất ở hướng về tổ tiên giải thích, vừa giống như là đang thuyết phục chính mình, phi thường lúc, hành phi thường sự. Tổ tông cơ nghiệp, đổi một loại phương thức kéo dài đi. Cùng ở tại một ngày này, đêm khuya, đầu kiến Đức khoác kiện dày áo choàng, còn buồn ngủ địa bị lăng kính từ nhiệt trong chăn kéo đến băng lạnh lệch sảnh, lửa than đều còn chưa kịp sinh vượng. Hắn xoa xoa tay, trong miệng ha ra bạch khí, lẩm bẩm, Lăng tiên sinh, chuyện gì như thế gấp? Trời sập cũng đến chờ hừng đông lại nói mà. Lăng Kính nhưng không hề trong ngày thường nhã nhặn thong dong, sắc mặt của hắn nhân kích động cùng chạy đi mà ửng hồng, một phát bắt được đầu kiến Đức cánh tay, âm thanh đều đang phát run, đại vương, không phải trời sập, là trời muốn sáng rồi. Chân chính sáng a. Hắn cũng không chờ đầu kiến Đức hỏi lại, tựa như cùng đến nơi đến trốn giống như, đem thành Lạc Dương ở ngoài phát sinh tất cả, nguyên nguyên bản bản, một chữ không rơi xuống đất nói ra. Hắn nói được vừa nhanh vừa vội, chỉ lo đổ vào bất luận cái nào chi tiết. Đầu kiến Đức khởi đầu còn mang theo chút bị đánh thức mơ hồ, nghe, con mắt càng trừng càng lớn, hô hấp cũng càng ngày càng ồ ồ nghe tới cất tiếng khóc chào đời, tức thụ vĩnh nghiệp điển ba mẫu chí tử mới thôi dám cướp người, thiên hạ cộng chu diễn lúc, hắn đột nhiên đứng lên, giày áo choàng lướt xuống trong đất cũng hồn nhiên không cảm thấy. Người người thụ vĩnh nghiệp điển ba mẫu, không thể cướp đi. Đầu kiến Đức âm thanh khàn giọng, mang theo khó có thể tin tưởng run rẩy, nhìn chòng chọc vào Lăng Kính. Chính xác 100. Lăng Kính tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy. Bàng Thánh Vương trước mặt mọi người tuyên bố, đã ở Lạc Dương phổ biến. Cái kia 10 vạn cấm quân, tại chỗ liền phân hoàng điện, trăm vạn quân dân sơn hô vạn tuế tiếng, đinh thai nhức óc cả đại vương. Lăng Kính kích động vung vẩy bắt tay cánh tay. Đầu kiến Đức thân thể khôi ngô cơ, hắn đỡ lấy bên cạnh bàn, cảm giác trước mắt thiên địa ở từng trận lay động. Cái này ở trên chiến trường đao chém phủ phách đều không cao mày hắn tử, giờ khắc này vành mắt dĩ nhiên đỏ. Hắn nhớ tới dưới trướng nhiều người như vậy tại sao tạo phản, tuyệt đại đa số đều là bởi vì trong nhà đất cần bị cường hào ác bá bởi ý, vợ con già trẻ bị tươi sống bức tử, cùng đường mặt lộ mới nhấc lên đau sao. Hắn nhớ tới những năm này nhìn thấy, đội con mà ăn thảm trạng, những người ở đất ruộng làm lụng một đời, nhưng liền một bữa cơm no đều ăn không nổi lao đông. Người quê mùa. Chúng ta những này người quê mùa, thật có thể có chính mình điện. Vẫn là quan phụ cho, ai cũng không thể cướp điện. Hắn tự lẩm bẩm, phản phất ở xác nhận một cái xa không thể bởi mộng. Là thật sự, đại vương. Bàng Thánh Vương nói rồi, đây là viêm hoàng huyết thống từ nhỏ nên có sinh tồn quyền. Sĩ nông công thương minh đều giống nhau. Lăng Kính dùng sức gật đầu, hắn cũng bị đầu kiến Đức tâm tình cảm hóa, âm thanh nhẹ nào. Hảo, hảo, hảo. Đầu kiến Đức đột nhiên nói liên tục ba cái hảo tự, một quyền đánh ở trên bàn, chấn động đến mức bát trà nhảy loạn. Đây mới là thánh nhân. Đây mới thực sự là vì chúng ta nghèo khổ người nói chuyện thánh nhân. Lao tử đánh cả đời trượng, cùng quá không ít đầu lĩnh, cũng chính mình kéo đội ngũ, đồ cái gì? không phải đồ cái đại gia có phần cơm ăn, có mảnh đất loại, không cần lại bị người làm trâu ngựa bắt nạt, không cần lại giống như ta đậu nhà như vậy, bị bức ép đến cửa nát nhà tan sao? Hắn đột nhiên chuyển hướng Lăng Kính, ánh mắt nóng rực đến hù dọa, trước buồn ngủ từ lâu không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại một loại tìm tới suốt đời tín ngưỡng giống như cùng nhiệt. Lăng tiên sinh, ngươi trở về đến được. Trở về đến đúng lúc. Chúng ta Hà Bắc, nhất định phải cùng. Không chỉ có muốn cùng, còn muốn cái thứ nhất cùng, muốn cùng đến tối triệt để. Hắn một tay tóm lấy trên đất áo choàng lung tung phụ thêm, quay về ngoài cửa quát, người đến. Truyền lệnh. Đem sở hữu có thể đánh thức tướng quân, quản sự, đều cho lão tử gọi vào đại sảnh đi. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Ai dám làm phiền, quân pháp xử trí. Hống xong, hắn lại tóm chặt lấy Lăng Kính tay, âm thanh nhân kích động mà có chút biến điệu, tiên sinh, ngươi nói đúng, đây mới là cách cục. Cùng bang thánh vương so với, chúng ta trước đây ý đồ kia, quả thực chính là thổ khả lạm thấy chân thần. Ngươi mau mau giúp lão tử khởi thảo một phần công văn, không, là quy phụ biểu. Liền nói ta đậu kiến đức, đại biểu Hà Bắc sở hữu đồng ý quá sống yên ổn tháng ngày bách tính cùng tướng sĩ, chân tâm thực lòng quy phụ thánh vương. Thứ nay về sau, chỉ nghe lệnh thánh vương. Hắn chỉ đông, ta đậu kiến đức tuyệt không đi hướng tây. Hắn kích động đi qua đi lại, xoa xoa tay, còn có, ngày mai, không, chờ trời vừa sáng, ngay lập tức sẽ đem sở hữu chúng ta trên địa bàn quan nhi, có chút diện mạo cũng gọi đến. Nói cho bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, Hà Bắc toàn diện dập quân Lạc Dương tân chính. Thanh tra đồng ruộng, đăng ký tạo sách, theo, ấn năm dân luận quy củ, cho lão tử phân ruộng. Ai dám dương thịnh em suy, ai dám ngăn trở, lão tử chém đầu của hắn ngay đêm đó ấm. Hắn tựa hồ cảm thấy đến còn chưa đủ biểu đạt quyết tâm của chính mình, lại bổ sung, còn có, lập tức rút ra tiền lương, tuyển chỗ tốt nhất, cho thánh nhân lập sinh tử. Không, không phải sinh tử, là thánh vương tử. Muốn cho chúng ta Hà Bắc bách tính, đời đời kiếp kiếp đều nhớ kỹ, là ai cho chúng ta đường sống, là ai cho chúng ta hy vọng. Lăng Kính nhìn kích động đến dường như tỏa sáng đệ nhị xuân đậu kiến đức, trong lòng cũng dâng lên một luồng hào hùng. Hắn biết, chính mình vị này đại vương, hay là không cái gì cao thâm học vấn, nhưng phần này đối với tầng dưới chốt bách tính xích thành cùng một khi quyết định đạo lý liền không chậm trễ chút nào quyết đoán, chính là Hà Bắc quân dân đồng ý đi theo hắn nguyên nhân. Thuộc hạ tuân mệnh. Vậy thì đi làm. Lăng Kính có người lĩnh mệnh, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Chờ đã. Đậu Kiến Đức lại gọi lại hắn, trên mặt mang theo dáng vóc tiểu tụy ánh sáng, ở công văn bên trong lại thêm một câu, ta Đậu Kiến Đức là kẻ thô lỗ, sẽ không nói lời hay. Nhưng Thánh Vương năm dân luận chính là trong lòng ta đèn, rọi sáng con đường phía trước. Hà Bắc này mấy trăm ngàn quân dân dòng dõi tính mạng, từ hôm nay trở đi, liền giao cho Thánh Vương. Xin hắn lao nhân ra, cần phải nhận lấy chúng ta phần này tâm. Lăng Kính trọng trọng điểm đầu, bước nhanh biến mất ở hàn lạnh trong bóng đêm. Đậu Kiến Đức một mình đứng ở lệch trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ nặng nề màn đêm, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hắn phảng phất đã thấy, làm mặt trời mọc, Hà Bắc trên mặt đất bách tính nghe được người người cho ruộng tin tức lúc, cái kia chính là thế nào một bộ vui mừng cảnh tượng. Thánh nhân, Thánh Vương. Hắn thấp giọng lặp lại hai cái từ này, thô ráp trên mặt, lộ ra một cái dường như hải tử giống như thuần túy mà tràn ngập hy vọng nụ cười. Chương 119, Đỗ Phục Uy ánh mắt, Vũ Văn Hóa cập độc kế. Chương 119, Đỗ Phục Uy ánh mắt, Vũ Văn Hóa cập độc kế. Đầu 5 năm, Giang Hoài địa giới thấp lạnh hàn khí chưa tàn đi, một luồng càng lạnh lẽo bao táp liền đã cuốn tới, trực rót vào Giang Hoài quân đại doanh. Đỗ Phục Uy trung quân bên trong đại trướng, lửa than buồn thiêu đến đùng đùng vang vọng, nhưng khu không tiêu tan tràn ngập ở trong không khí nghiêm nghị. Hắn một thân thường phục, cao mày, ngón tay đánh giải ở trên bản trà đơn sơ tình báo chiếc yếu, mặt trên qua loa địa viết Lạc Dương bảng Thánh Vương ban bố năm dân luận người người thụ vĩnh nghiệp điển 3 mẫu 10 vạn cấm quân phân ruộng quy tâm chờ chữ. Mẹ kiếp. Đỗ Phục Uy tự lẩm bẩm, trong giọng nói pha tạp và khó có thể tin tưởng cùng chính hắn đều không muốn thừa nhận khâm phục, sinh ra được liền cho 3 mẫu đất, còn vĩnh nghiệp không được ước. Này bang bạch phát, là thật sự dám nghĩ, cũng thật sự dám làm a. Này nếu như thành, thiên hạ còn có ai có thể với hắn tranh? Hắn tuy rằng biết chữ không nhiều, nhưng cũng không phải là mã phu, có thể làm được một phương tiêu hùng, tự nhiên có nó ánh mắt. Hắn trong nháy mắt liền ý thức được, này năm dân luận một chuyên gia, đối với tầng dưới chốt bách tính cùng phổ thông quân sĩ sức hấp dẫn chính là cỡ nào chí mạng. Giang Hoài trong quân, 89/10 đều là sống không nổi con cháu nhà họ Đông. Đang lúc này, mảnh lều bị sốc lên, một ngọn gió bụi mệt mỏi bóng người bước nhanh đi vào, chính là phụ mệnh từ Lạc Dương trở về Khám Lăng. Nghĩa phụ. Khám Lăng ôm quyền hành lễ, trên mặt mang theo đường dài buôn ba mệt mỏi. Đỗ Phục Uy ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Khám Lăng, trong mắt lóe ra kinh ngạc. Lăng Nhi, ngươi không phải theo Hùng Đản ở Lạc Dương sao? Làm sao đột nhiên trở về? Hùng Đản đây. Nghĩa phụ, Hùng Đản ca tạm thời ở lại Lạc Dương, bị Thánh Vương ủy nhiệm vì là Vạn Dân Sát Viện phó viện trưởng, hiệp trợ phổ biến tân chính, không thoát thân được. Khám Lăng tốc độ nói rất nhanh, mang theo cấp thiết, hắn để ta hỏa tốc chạy về, chính là muốn chính miệng hướng về nghĩa phụ bẩm báo Lạc Dương bị biến. Tình báo trên biết đều là thật sự. Hắn hít sâu một hơi, đem lại bên ngoài thành Lạc Dương phát sinh tất cả, càng cặn kẽ địa tự thuật một lần, đặc biệt là 100 vạn quân dân sơn hô vạn thuế 10 vạn cấm quân nhân phân ruộng mà trong nháy mắt quy tâm cảnh tượng, miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đỗ Phục Uy nghe, sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, huy hoàng đại thế a. Này bang bạch phát, đã không phải vật trong ao. Hắn nhìn về phía Khám Lăng, Hùng Đản làm phó viện trưởng. Đây là chuyện tốt, giải thích bảng Thánh Vương vẫn chưa nhân cửu ác hoàn toàn bài xích ta Giang Hoài quân xuất thân người. Khám Lăng thấy nghĩa phụ thái độ có buông lỏng, lập tức tiến lên một bước, ngữ khí trở nên trầm trọng nói, nghĩa phụ, Hùng Đản ca để ta cần phải nhắc nhở ngài, nguyên nhân chính là như vậy, ta Giang Hoài quân mới càng cần mau chóng quyết đoán. Ngài ở Thánh Vương nơi đó, hay là còn có thể nhân Hùng Đản ca cùng ta quan hệ, có mấy phần hương hỏa tình cảm. Nhưng Thánh Vương cùng với bên người người, đối với ta Giang Hoài Quân toàn thể ấn tượng cực kém. Đỗ Phục Y nhíu mày lại, hừ lạnh nói, hừ, còn chưa là bởi vì phụ công đứa kia làm việc chuyện tốt. Trong mắt hắn né qua nham hiểm, dung túng bộ khúc, bóc lột bách tính, khiến cho người người oán trách. Đặc biệt là Phi Mã Mục Trường lần kia, hắn dám gạt lão tử, phái Tả Du Tiên đi dính líu vây công Thánh Vương đội ngũ. Nay cọc cọc kiện kiện, đã sớm theo Thánh Vương đội ngũ ghi chép truyền được thiên hạ đều biết. Này món nợ xấu, sợ là có thể coi là ở chúng ta toàn bộ Giang Hoài Quân trên đầu. Khám Lăng thấy nghĩa phụ chủ động nhắc tới, lập tức thuận thế tăng thêm ngữ khí, nghĩa phụ minh giám. Đúng là như thế. Phu công đi ngược lại, đã cùng ta Giang Hoài Quân căn bản lợi ích đi ngược lại, càng cùng Thánh Vương kết xuống tử thủ. Bây giờ Thánh Vương mang theo năm dân luận chi huy hoàng đại thế, thanh toán nợ cũ chỉ ở trong khoảnh khắc. Ta Giang Hoài Quân như muốn ở tân trật tự bên trong lưu đến một vị trí, cọ rửa ô danh, nhất định phải lấy ra đầu nhận dạng. Mà này đầu nhận dạng, không có so với thanh trừ nội bộ to lớn nhất gieo vạn, hướng về Thánh Vương cho thấy thái độ càng thích hợp. Đỗ Phục Uy ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm Khám Lăng, ý của ngươi là? Khám Lăng làm một cái chém vào thủ thế, âm thanh lạnh như băng nói, phụ công nhiều lần bại hoại ta quân kỷ, càng gan to bằng trời đối địch với Thánh Vương, đây là lấy chết chi đạo. Nghĩa phụ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được nó loạn. Nếu không ngoại trừ hắn, ta Giang Hoài Quân trên dưới đều phải bị hắn liên lụy, vạn kiếp bất phục. Đỗ Phục Uy sắc mặt tâm trầm, lồng ngực hơi chập trùng, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Một bên là nhiều năm huynh đệ kết nghĩa, một bên là Giang Hoài Quân sống còn cùng khả năng tương lai. Một lúc lâu, Đỗ Phục Uy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã là một mảnh sát phạt quyết đoán, hắn trầm giọng nói, ngươi nói đúng. Này Giang Hoài Quân, chỉ có thể có một thanh âm. Này con sâu làm dầu nổi canh chưa trừ diện, ta chợt đều chết không có chỗ chôn. Truyền lệnh xuống, lập tức trong bóng tối khống chế đại doanh các muốn hại, chỗ hiểm, vị trí. Không có ta mệnh lệnh, bất luận người nào không được vọng động. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo lãnh khốc quyết tuyệt, cho tới phụ công. Lao tử tự mình đi xin mời hắn lại đây, thương nghị đại sự. Bao Táp đã ở Giang Hoài trong quân bộ lặng yên ngưng tụ. Một hồi thanh tẩy, sắp tại đây thấp lạnh đầu 5 năm, máu tanh trình diễn. Cùng lúc đó, Giang Hoài quân đại doanh một bên khác, phụ công nhà riêng mật thất bên trong. Bầu không khí so với Đỗ Phục Uy lều lớn càng thêm lột ngạt băng lạnh. Phụ công một thân một mình ngồi ở tối tăm ngọn đèn dưới, trong tay chăm chú nắm một phần khắc càng tỉ mỉ tình báo bản sao. Hắn nhiều lần nhìn người người cho ruộng thanh tra điền sản vạn dân sắt viện Phật môn gặp khó Vũ Văn Việt rơi xuống chờ chữ, chỉ cảm thấy hàn khí từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái, cả người tóc gáy dựng thẳng. Vĩnh nghiệp điền, không được cướp. Hắn lẩm bẩm ghi nhớ mấy chữ này, tựa hồ nghe đến chính mình cùng với sở hữu cường hào áp bá, quân Việt, thế ra lại lấy sinh tồn căn cơ chính đang đổ nát nổ vang. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, trong tình báo sáng tỏ nhắc tới bảng bạch phát đối với cựu thế dư nghiệt thái độ, nghiền ép. Hắn nhớ tới Tả Du Tiên, nhớ tới chính mình phải đi tham dự phi mã mục trưởng xung quanh đội ngũ. Những việc này căn bản không che giấu nổi, bàng bạch phát làm sao có khả năng không biết. Cái kia hỏi ghi chép cùng tầng dưới chốt lời đồn đãi đã sớm đem hắn đóng ở sỉ nhục cột tiến lên. Xong xuôi. Xong xuôi. Phu công cái chán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, trái tim điên cuồng loạn động, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta. Thanh toán thời gian, ta tất là đứng mũi chịu sào. To lớn hoảng sợ chiếm lấy hắn. Quy hàng. Lấy hắn phạm vào sự, bàng bạch phát làm sao có khả năng tha cho hắn. Chống lại. Nhìn Phật môn, nhìn Vũ Văn Việt hạ tràng. Đó là châu chấu đá xe. Bị bức ép đến tuyệt cảnh điên cuồng, bắt đầu ở trong mắt hắn sinh sôi. Hắn đột nhiên đứng lên, ở mật thất bên trong nôn nóng địa đi dạo. Không được, ta không thể ngồi lấy lợi chết. Hắn ánh mắt lấp lóe, lộ ra độc ác cùng quyết tuyệt. Đỗ Phục Uy cái kia mã phu, nói không chắc sẽ bị thủ hạ thuyết phục, bắt ta đầu người đi làm đầu nhận dạng. Trước hết ra tay vì là cường, chỉ cần bắt Giang Hoài Quân đại quyền, nắm chặt binh mã, hay là còn có thể có một chút hy vọng sống. Hắn lập tức đi tới cửa, hạ thấp giọng đối với Tâm Phúc thị vệ phân phó nói, đi, bí mật triệu tập chúng ta người, để bọn họ lập tức đến. Nhớ kỹ, muốn tuyệt đối ẩn nấp. Một hồi quyết định Giang Hoài Quân vận mệnh nội bộ báo tác, ở trong im lặng sắp bạo phát. Huy Hoàng đại thế bên dưới, khu vực này vận mệnh cách cục sắp sửa chữa. Đồng dạng là đầu 5 năm, so với Đỗ Phục Uy chờ thu được tin tức càng trễ một chút, ở Giang Đô Vũ Văn Hóa Cập cũng thu được đi qua đặc thù con đường, đi cả ngày lẫn đêm đưa tới mật báo. Làm cái kia mỏng manh vài tờ chỉ mở ra ở trước mắt, thấy rõ mặt trên Lạc Dương Vũ Văn Việt điển sản tận không Vũ Văn Sĩ cùng mười mấy tên con em nồng cốt đền tội phiệt chủ Vũ Văn Thương khất tội Vũ Văn Việt giáng thành thứ dân chờ chữ lúc, Vũ Văn Hóa Cập đầu tiên là đột nhiên mẩn ra, không dám tin tưởng con mắt của chính mình, lập tức, một luồng không cách nào hình dung, hỗn hợp cực hạn kiếp sợ, nổi giận cùng ngập trời sự thù hận tích lực, ầm ầm xông lên đỉnh đầu. Phốc, hắn mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước người bàn. Đại ca, Hóa Cập, Vũ Văn Chí Cập, Vũ Văn Sĩ Cập, Vũ Văn Vô Địch thấy thế, ngơ ngác kinh ngạc thốt lên, liền vội vàng tiến lên. Vũ Văn Hóa Cập đẩy ra bọn họ, hai mắt đỏ đậm như máu, gắt gao nắm cái kia vài tờ chỉ, trên cánh tay nổi gân xanh, dường như cầu lòng, cả người nhân cực hạn phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy. Trong cổ họng hắn phát sinh như dã thu hoặc cắt thành, đột nhiên đem bản trên tất cả mọi thứ, hết thảy quét xuống trong đất, phát sinh bùm bùm vỡ vụn nổ bang. Bàng, bạch, phát. Hắn ngửa mặt lên trời phát sinh thê thảm đến cực điểm rít gào, âm thanh khàn giọng sắp nức, tràn ngập ghi lòng tạc dạ oán độc, ta Vũ Văn Việt cùng ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung. Quất ngươi gân, lột da ngươi, thứ ngươi thịt, ở ngươi huyết, cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hắn giống như điên cuồng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Lạc Dương. Đó là Vũ Văn Việt kinh doanh mấy đời căn cơ vị trí. Là gia tộc gốc gác, giao thiệp của cải, danh vọng tụ tập khu vực. Bây giờ càng bị bàng bạch phát nổ tận gốc, trăm năm tích lũy hủy hoại trong một ngày. phiệt chủ khuất nhục cầu sinh, thân đệ chết thảm dưới đao, tộc nhân bị trở thành thứ dân. Nay còn khó chịu hơn là giết hắn ngàn lần vạn lần. Vũ Văn Chí cập ba người nhặt lên giải rác tình báo, nhanh chóng đảo qua, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, lập tức chuyển thành đồng dạng dữ tợn, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Thu này không báo, ta Vũ Văn Thiệt còn có gì bộ mặt đứng ở bên trong đất trời. Vũ Văn Sĩ cập đối lập trầm một chút, nhưng giờ khắc này cũng là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, căn cơ bị hủy, đây là tuyệt hậu kế sách. Bàng Bạch Phát, ngươi thật độc ác thủ đoạn. Vũ Văn Vô Địch càng là táo bạo như lôi, đột nhiên rút ra bội đao, một đao đem cái ghế bên cạnh chém thành hai khúc, lập tức phát binh lật dương. Lão tử muốn tự tay chặt cái kia dám cho Thánh Vương. Nhưng mà, ở ban đầu hầu như muốn đốt sạch lý trí phẫn nộ sau khi, một luồng càng thâm trầm, càng băng lạnh hoảng sợ, dường như độc xà giống như, lặng yên cuốn lấy Vũ Văn Hóa cập trái tim. Hắn dù sao cũng là Vũ Văn Việt nhân vật số 2, tuyệt đối không phải không nao mắc phu. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, một lần nữa đoạt quá tình báo, ánh mắt gắt gao tập trung những người liên quan với năm dân luận, liên quan với trăm vạn quân dân sân hô, liên quan với 10 vạn cấm quân khoảnh khắc quy tâm, liên quan với Tống Khuyết hộ pháp, Phật ma tránh lui miêu tả. Càng xem, tâm càng trầm, tay chân càng là lạnh lẽo. Này đã không phải đơn giản báo thủ, đây là huy hoàng đại thế, là đủ để nghiền nát tất cả vừa có trật tự dòng lũ. Bàng Bạch phát động tác này, không chỉ là nhằm vào hắn Vũ Văn Việt, càng là cùng thiên hạ sở hữu môn thiệt, thế ra, cường hào ác bá là địch. Có thể một mực, hắn bắt theo tầng dưới chốt trăm tỷ tỷ dân tâm quân tâm. Lực lượng này, biết bao khủng bố. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy, khi này năm dân luận nội dung truyền khắp thiên hạ, truyền đến hắn giờ khắc này vị trí giang đô trong quân đội, những người xuất thân nông gia sĩ tốt gặp làm sao mớn. Bọn họ còn có thể nghe theo chính mình những này cựu thế dư nghiệt mệnh lệnh, đi đối kháng cho bọn họ phân ruộng thánh vương sao? Không thể. Tuyệt đối không thể. Một luồng hơi lạnh thấu xương, từ xương đôi xông thẳng thiên linh cái, để hắn run rẩy dùng mình một cái. Phẫn nộ vẫn như cũ rừng rực, nhưng hoảng sợ đã như ảnh tùy hình. Cơ miệng. Hắn đột nhiên hướng còn đang kêu gào phát binh Vũ Văn Vô Địch quát, âm thanh nhân hoảng sợ mà mang theo run rẩy, phát binh. Lấy cái gì phát binh? Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút phía trên này biết. Quân tâm ở đâu? Dân tâm ở đâu? Chúng ta hiện tại đi, chính là tự đầu la võng, chính là cho bảng bạch phát đứa kia tặng đầu người. Hắn cụt hứng ngã ngồi ở duy nhất hoàn hảo trên ghế, hai tay che mặt, vai hơi nhún, âm thanh từ khe hở bên trong lộ ra đến, mang theo vô tận hề hoài cùng nghĩ mà sợ, đại thế. Không thể cứu văn A. Người này, đã thành khí hậu, không phải vũ lực có thể chế. Mưu sĩ Trương Sĩ Hòa vẫn trầm mặc đứng ở góc xó, sắc mặt đồng dạng khó coi đến cực điểm. Hắn tự xưng làm mưu kế trong chất, giỏi về mưu tính, có thể đối mặt bảng bạch phát bực này hất bàn dương như hắn cảm giác mình những người vẫn lấy làm kiêu ngạo tính toán, gây xích mích, ly gián, đều có vẻ như vậy trắng xám vô lực, dường như châu chấu đá xe, căn bản không có chỗ xuống tay. Ở sức mạnh tuyệt đối cùng nghiền ép tính đại thế trước mặt, âm nhu quỷ kế không đỡ nổi một đòn. Vũ Văn Hoa cập đống nhiên ngẩng đầu, vạn vện kia máu con mắt gắt gao tập trung Trương Sĩ Hòa, âm thanh khàn giọng mà gầm nhẹ nói: Sĩ cùng, người xưa nay đa trí, nhanh muốn, cho ta muốn, lẽ nào liền thật không có một chút biện pháp sao? Lẽ nào ta Vũ Văn Việt mấy trăm năm cơ nghiệp liền như thế không công cho bụi? Ta không cam lòng, ta chết cũng không cam lòng. Trương Sĩ Hòa bị Vũ Văn Hoa cập cái kia điên cuồng mà tràn ngập cảm giác ngột ngạt ánh mắt nhìn gần, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đại não trước đây không có tốc độ điên cuồng bật chuyện. Hắn biết, chính mình như giờ khắc này cầm không ra đối sách, e sợ lập tức sẽ trở thành Vũ Văn Hóa cập cho hạ giận đối tượng. Hắn bắt hết bóc, sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng, cắn răng, trong mắt lóe ra tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, sắp thanh mở miệng nói: "Tướng quân, kế trước mắt, thường quy thủ đoạn đã khó vãn sóng to, chỉ có hành phi thường pháp, hay là có thể bắt đến một chút hy vọng sống." Mau nói. Vũ Văn Hóa cập, Vũ Văn Chí cập mọi người lập tức thúc giục. Trương Sĩ Hòa hít sâu một hơi, tốc độ nói cực nhanh nói: "Số 1, kiểm chế vua để điều khiển chư hầu. Chúng ta nhất định phải bước nhanh, triệt để khống chế Giang Đô binh quyền. Độc Cô Thịnh như không nữa chịu sáng tỏ nương nhờ vào, liền tìm cơ hội giết chết. Đến Hộ Nhi như ngu xuẩn mất khôn, cũng như thế xử trí. Nhất định phải mau chóng đem Giang Đôn này 10 vạn tiêu quả quân vững vàng nắm ở trong tay. Có này chi tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh binh mã, chúng ta chí ít còn có một kích lực lượng, bất kể là theo Giang Đô tự lập, vẫn là làm tính toán khác, đều có niềm tin." Vũ Văn Hoa cập ánh mắt một lệ, tầng tầng vỗ một cái tay vịn: "Được, liền theo ngươi nói làm. Chí cùng, Vô Địch, các ngươi lập tức đi làm, gia tăng lôi kéo, uy hiếp, lúc cần thiết, có thể vận dụng thủ đoạn phi thường. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy Giang Đô chỉ có một thanh âm." "Phải." Vũ Văn Chí cập cùng Vũ Văn Vô Địch lĩnh mệnh, trong mắt hung quang lấp lóe. Trương Sĩ Hòa tiếp tục nói, âm thanh ép tới càng thấp hơn: "Thứ hai, xua hổ nuốt sói, mượn đao giết người. Bàng Bạch Phát kẻ này võ công cao cường, dưới trướng cao thủ như mây, càng có Tống Khuyết bảo vệ, mạnh mẽ tấn công khó xuống. Nhưng hắn cũng không phải là không có kẻ địch. Chúng ta có thể bí mật liên hệ ngoại tộc đại tông sư." "Ngoại tộc đại tông sư?" Vũ Văn Hoa cập ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Không sai. Trương Sĩ Hòa đạo, cao cú lệ dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Hắn cùng Bàng Bạch Phát có giết đổ mối thủ. To lớn đệ tử Phó Quân Sước, chính là nhân Bàng Bạch Phát ở Giang Đô cung cứu giá, mới bị Dương Quảng hạ lệnh lăng trì xử tử. Thù này không đội trời chung. Phó Thải Lâm nhất định hận cực kỳ Bàng Bạch Phát. Chúng ta có thể hứa lấy lãi nặng, mời nó vào Trung Nguyên, ám sát Bàng Bạch Phát. Còn có Đột Quyết Võ Tôn Tất Huyền." Trương Sĩ Hòa trong mắt lập lòe tính toán ánh sáng, Bàng Bạch Phát muốn lập tân trật tự, chỉnh hợp Hoa Hạ, một khi thành công, đối với Đột Quyết chính là đại họa tâm phúc. Tất Huyền chắc chắn sẽ không ngồi xem Trung Nguyên xuất hiện mạnh mẽ như vậy thống nhất thế lực. Chúng ta có thể cử sứ mật cáo Tất Huyền, Trần Minh lợi hại, mời nó cộng kích Bàng Bạch Phát. thậm chí có thể đồng ý sau khi chuyện thành công cắt nhường bộ phận lợi ích. Vũ Văn Hoa Cập trong mắt bùng nổ ra độc các ánh sáng, được, kế này rất diệu. Lập tức bí mật cử sứ mang theo Lễ Trọng cùng ta tự tay viết tin, phân biệt đi đến Cao Cú Lệ cùng Đột Quyết, cần phải thuyết phục Phó Thải Lâm cùng Tất Huyền. Thứ ba, Trương Sĩ Hòa hít sâu một hơi, nói ra một điều cuối cùng độc kế, tung hoàng năng dọc cùng chống đỡ bạo chính. Bàng Bạch Pháp Nam Dân Luận muốn quật chính là thiên hạ sở hữu môn thiệt, thế gia, cường hào ác bá, thậm chí Phật tự, đạo quang dễ, cái, bọn họ là thiên nhiên minh hữu. Chúng ta có thể trong bóng tối sâu chối thiên hạ sở hữu đối với Bàng Bạch Pháp lòng mang oán hận thế lực, bất kể là Lý Phiệt, Độc Cô Phiệt, các nơi thế gia cường hào ác bá, thậm chí là mới vừa gặp khó phân môn, cùng với nội bộ ý kiến bất nhất ma môn. Chúng ta có thể thành lập một cái phản bàng đồng minh. Bàng Bạch Pháp mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ thiên hạ vừa có thế lực là địch phải không? Chỉ cần chúng ta có thể đem những sức mạnh này tạm thời liên hợp lại, cộng đồng phát lực, hoặc có thể ở tại Tân Chính chưa ổn thời khắc, đem bóp chết. Vũ Văn Hoa Cập nghe được ánh mắt càng ngày càng sáng, phản phất ở trong bóng tối vô tận, nhìn thấy một tia thâm thủy ánh sáng. Hắn đột nhiên đứng lên, trên mặt một lần nữa tỏa ra hỗn hợp tuyệt vọng cùng điên cuồng đấu trí, được. Sĩ cùng, ngươi không thẹn là ta bầu nhụy. Liên theo này ba cái kế sách đi làm. Lập tức đi làm. Không tiếc bất cứ giá nào. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây Vũ Văn Phiệt hạt nhân, âm thanh dường như từ cựu lũ địa ngục truyền đến, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng quyết tuyệt, Bàng Bạch Pháp hủy ta căn cơ, thù này không đội trời chung. Coi như dùng hết cuối cùng một binh một tốt, trôi hết giọt máu cuối cùng, ta Vũ Văn Hoa Cập cũng nhất định phải cùng hắn chiến đấu tới cùng. Không phải hắn chết, chính là ta vong. Chương 120, thiên hạ cách cục phân liệt cùng gây dựng lại bên trong chương 120, thiên hạ cách cục phân liệt cùng gây dựng lại bên trong Giang Đô cùng, đại nghiệp 13 năm, tháng giêng mùng 5, đêm. Đã từng sinh ca không dứt cung điện, bây giờ vắng lặng đến dường như lăng mộ. Gió lạnh từ trạm trổ song khích chui vào, cuốn lấy buông xuống màn vải, phát sinh nghẹn ngào giống như tiếng vang. Dương Quảng quận mình ở dậy đặt cầu thảm bên trong, trước mặt chậu than ánh lửa, ánh hắn trắng xám mà sương phủ mặt. Điện nội thị lập hoạn quan cung nữ đều biết vâng lời, khí tức yếu ớt, dường như tượng đất. Những ngày mặt, đại thể đã đổi thành Vũ Văn Hóa cả người, bên ngoài tin tức, hắn đã rất lâu không có chân thiết nghe được, phảng phất bị bịt kín con mắt, bịt lại lỗ tai, vây ở tòa này hoa lệ lao tù bên trong. Đang lúc này, một cái râu tóc bạc trắng, đi lại tập tên lao hoạn quan, dựa vào thiêm than nguyên cớ, lặng yên không một tiếng động địa tới gần. Cô gầy ngón tay lấy tốc độ cực nhanh, đem một quyển mỏng manh mang theo hàn ý đổ vật nhét vào Dương Quảng cầu thảm bên dưới. Dương Quảng bẩn đục con ngươi chuyển động một hồi, không có lộ ra. Chờ cái kia lão hoạn quan không người lui ra, hắn mới chậm rãi triển khai cái kia của giấy. Ánh mắt rơi vào mặt trên, khởi đầu là tùy ý, lập tức đột nhiên ngưng lại. Nam dân luận, sĩ nông công thương minh đều bị Viêm Hoàng quý tộc cất tiếng khóc chào đời, tức thụ vĩnh nghiệp điển ba mẫu, chí tử mới thôi, không được cướp. Dương Quảng tay bắt đầu run rẩy. Khi hắn nhìn thấy Lạc Dương Hoàng thất hơn 30 vạn mẫu ruộng tốt, toàn bộ trao tặng 10 vạn cấm quân tướng sĩ hàng chữ này lúc, một luồng khó có thể ức chế lửa giận đột nhiên xông lên đỉnh đầu, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Vô liêm sỉ. Trong cổ họng hắn phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm, chân hoàng điện, chân tài sản riêng, Bàng Bạch Pháp, người sao dám như thế? Đó là chấm, là Dương gia. Ngực hắn chập trùng kịch liệt, thở hổn hộc, phản phất máu thịt của chính mình bị người đoan đi tới một hồi. Đế vương tài sản riêng, há để người khác chia sẻ? Nhưng mà, lửa giận chưa lắng lại, cái kia tình báo mặt sau càng nhiều nội dung, dường như băng lạnh thủy triều, từng làn trùng kích hắn hỗn loạn tâm thần. Trăm vạn quân dân sơn hô bạc thuế, 10 vạn cấm quân nhân phân ruộng khoảnh khắc quy tâm. Phật môn gặp khó, Phạm Thanh Huệ á khẩu không trả lời được. Vũ Văn Việt căn cơ bị hủy, Vũ Văn Sĩ để tội, Vũ Văn Thương khất tội cầu sinh. Tống Quyết tự mình hộ pháp, ma môn phân liệt. Từng cái, từng kiện, hoàn toàn chỉ về một sự thật, Bàng Bạch Pháp đã mang theo huy hoàng đại thế, lấy không thể ngăn cản tư thế, bao phủ Lạc Dương, đồng thời, cơn gió lốc này chính đang hướng về toàn bộ thiên hạ lan tràn. Dương Quảng phẫn nộ, dần dần bị bắt nguồn từ đế vương bản năng thâm trầm lý giải thay thế. Hắn dù sao từng là một đời hùng chủ, chấp trưởng quá to lớn đế quốc quyền thế, làm sao không nhìn ra này nằm dân luận sau lưng ẩn chứa, đủ để phá hủy tất cả có từ lâu trật tự, nặn lại càn khôn sức mạnh kinh khủng. Người người cho ruộng, vĩ nghiệp, không được cướp. Hắn lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này, trong mắt lập lòe phức tạp khó hiểu ánh sáng, thủ đoạn cao cường, thật ác độc thủ đoạn. Đây là muốn tuyệt môn thiệt, thế ra, thậm chí sở hữu cường hào ác bá dễ, cái. Nhưng đem 100 tỷ dân tâm, quân tâm thu hết trong túi, quân quân đại thế, là tuyệt thế dương như a. Lấy này sách phổ biến, thiên hạ chiến loạn, hoặc thật là. Rất nhanh lắng lại, khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn, chen lẫn cay đắng, ở đấy lòng hắn sinh sôi. Như thiên hạ thật có thể bởi vậy yên ổn, hắn Dương Quảng, hay là liền không cần làm tiếp cái kia để tiếng xấu muôn đời quân mất nước. Đại tùy quốc độ, hay là còn có thể đồng nhi trên người kéo dài. Nhưng này kia hưng phấn thoáng qua liền qua, liền bị càng sâu hoảng sợ thay thế. Hắn suy bụng ta ra bụng người, chính mình phụ hoàng năm đó, không cũng là địa vị cao, cuối cùng, hắn Dương gia Giang Sơn, không phải là từ Bắc Chu Vũ Văn thị trong tay đoạt đến sao? Bàng Bạch Pháp, ngươi thật không muốn làm hoàng đế? Dương Quảng âm thanh mang theo vẻ thần kinh run rẩy, ánh mắt tràn ngập nghi kỵ cùng hoảng sợ. Như vậy quyền thế, như vậy danh vọng, thủ đoạn như thế, ngươi há có thể tình nguyện thua kém người khác? Ngươi hiện tại không làm, có điều là thời cơ chưa đến, có điều là mua danh chủ tiếng. Đợi ngươi quét sạch sở hữu cản trở, đêm này năm dân luận phổ biến thiên hạ, 100 tỷ dân tâm đều quy về ngươi. Đến lúc đó đồng nhi một đứa bé, còn chưa là mặt ngươi bắt bí. Một đạo nhường ngôi chiếu thư, ta đại tùy Giang Sơn, liền muốn đổi họ Bàng. hắn phảng phất đã thấy Bàng Bạch phát khoác hoàng bảo, mà chính mình Tôn Nhi Dương Đồng, dường như năm đó Bắc Chu Tĩnh Đế giống như, run lẩy bẩy địa nâng lên ngọc tỷ truyền quốc. Không, thậm chí khả năng liền nhường ngôi đều không cần, Bàng Bạch phát hy vọng đã vượt qua tất cả thế tục hoàng quyền. Bàng Bạch phát, ngươi trung quy hay là muốn đoạt chấm Giang Sơn? Đoạt ta Dương gia Giang Sơn? Sợ hãi vô ngần để hắn hàm răng đều đang run rẩy. Đang lúc này, ngoài điện truyền đến một trận giáp trụ ma sát tiếng leng keng, cùng với cái kia tiêu quả quân thị vệ giả vờ cung kính, kỳ thực tràn ngập tiêu căng giọng nói, "Bệ hạ, màn đêm thăm thẳm, kính xin bảo trọng long thể, sớm chút ăn giấc." Thanh âm này dường như dây dẫn lửa, trong nháy mắt thiêu đốt Dương Quảng trong lòng đọc lại sở hữu phẫn nộ, hoảng sợ, không cam lòng cùng bạn bèo trả thù vui vẻ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía cửa điện phương hướng, phảng phất có thể xuyên thấu cái kia dày nặng ván cửa, nhìn thấy tiêu quả quân thị vệ tâm kia xem từ mặt. Ha ha ha. Ha ha ha. Dương Quảng phát sinh một trận trầm thấp mà điên cuồng tiếng cười ở trống trải tầm điện bên trong vang vọng, có vẻ đặc biệt quỷ dị thế thảm. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều bật cười, một bên dùng nắm đấm nện đánh chăn gấm. Vũ Văn Hoa cập, ngươi này ngu xuẩn, ngươi giếng này để chi hoa? Hắn khàn giọng mà gầm nhẹ, trong thanh âm tràn ngập châm chọc cùng quái ý, ngươi vẫn còn ở nơi này làm cưỡng ép chấm, xoán vị đoạt quyền mộng đẹp. Ngươi còn tưởng rằng đối thủ của ngươi là chấm cái này khốn thủ cô thành hoàng đế? Ha ha ha, buồn cười đến cực điểm. Hắn vung vẩy trong tay cái kia nhiều nếp nhăn tờ giấy, dường như vung vẩy một thanh vô hình lợi kiếm, chỉ về hư không, ngươi xem một chút. Ngươi mở mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, đối thủ của ngươi là ai? Là Thánh Vương. Là được rồi, trăm vạn quân dân ủng hộ, tay cầm huy hoàng đại thế thánh nhân. Ngươi những người âm mưu quỷ kế, ngươi những người kiêu quả binh mã, ở trước mặt hắn tính là gì? A, tính là gì? Hắn thiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, một lời có thể quyết 10 triệu người sinh tử, một lời có thể định thiên hạ hưng suy. Ngươi Vũ Văn Hoa cập, liền cho hắn sách dạy cũng không xứng, còn muốn xoán bị. Ở trong mắt hắn, ngươi có điều là một con tre ở bánh xe lịch sử trước du dế. Ha ha ha, ép chết ngươi, thậm chí không cần hắn tự mình ra tay. Đại thế đến, bọn ngươi đều vì một miệng. Dương Quảng điên cuồng mà cười, vẫn đục nước mắt theo khỏe mắt sâu sắc nếp nhăn lướt xuống. Tiếng cười kia bên trong, có đối với Vũ Văn Hóa cập xem thường, có đối với Bàng Bạch phát hoảng sợ, có đối với tự thân vận mệnh bi thương, càng có gần như tuyệt vọng, nhìn thấy càng to lớn hơn con mồi rơi vào cạm bẫy trước vặn béo hưng phấn. Tranh đi, đấu đi. Tại đây cuối cùng trên sân khấu, xem ngươi này vai hề, làm sao ở vị kia thánh vương trước mặt biến thành cho bụi. Ha ha ha. Cửa điện ở ngoài, thủ vệ tiêu quả quân binh sĩ hai mặt nhìn nhau, nghe điện bên trong truyền đến, dường như quỷ khóc giống như đế vương tiếng cười, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng bốc lên. Mà vị kia mạo hiểm lan truyền tin tức lao hoặc quan, giờ khắc này chính xa xa quỷ gối chính mình lậu bên ngoài, quay về Lạc Dương phương hướng, nặng nề dập đầu lệ ba cái. Thế lực khắp nơi tình báo lan truyền, tự nhiên so với dân gian khẩu thai tương truyền muốn mau lẹ nhiều lắm. Nhưng mà, làm Thái Nguyên Lý Uyên công khai tỏ thái độ toàn lực ủng hộ Nam Dân Luận Hà bắt đầu kiến đức càng là lôi lệ phong hành địa bắt đầu đo đạc đồng ruộng chuẩn bị phân ruộng, hơn nữa khấu trọng, từ Tử Lăng, Bạch Thanh Nhi chấp trưởng bắt đầu cùng cầu sống mạng, có ý thức mà đem Lạc Dương báo táp chi tiết, đặc biệt là cái kêu ba mẫu vĩnh nghiệp điển cùng vạn dân sắt viện tiêu chuẩn phân phối, biên thành tối thiện bạch ca dao, cố sự, dường như gió xuân lửa rừng giống như hướng. Về bốn phương tám hướng trải ra lúc đi, dân gian phản ứng, rốt cục dường như ngột ngạt trăm nghìn năm núi lửa, ầm ầm bạo phát. Hà Bắc, đầu kiến đức sự khống chế một thôn trang. Ngày xưa âm u đầy tử khí thôn xóm, giờ khác này tiếng người huyên áo. Vài tên ăn mặc đơn sơ quan phục, nhưng tinh thần đầu mười phần quan lại nhỏ, chính mang theo một đám do bản địa hướng lão, thanh niên trai tráng tạo thành phân ruộng đội ở một mảnh mới vừa hoàn thành bước đầu đo đạc bờ ruộng một bên, lôi kéo một mặt đơn sơ, viết vĩnh nghiệp điển ba chữ lớn cơ sĩ, cầm thô giáp điển sách, lừa tiếng ghi nhớ tên. Triệu Thanh Sắt, bài xung địa, dưới ruộng, ba mẫu. Đè dấu tay, vùng đất này, chỉ cần ngươi không lén lút bán, đến ngươi nhắm mắt ngày ấy, đều là nhà ngươi. Thánh Vương cho ngươi người bảo đảm. Một cái cả người miên bá, tóc hoa dâm láng đồng, run rẩy địa đi lên trước. Hắn rũi ra cặp kia che kín vết chai cùng vết nước, đen xỉ chẳng khác nào vỏ cây như thế tay, muốn đi tiếp cái kia đại biểu khế đất thô giáp giấy sợi gai, rồi lại không dám, chỉ ở ống quần trên nhiều lần ma sát. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt giàn mua vẫn đục nhìn cái kia quan lại nhỏ, âm thanh run đến không ra hình thù gì, quan. Quan ra. Này, đây thực sự là cho ta. Không cần tiền. Sau đó các lao ra, cũng không thể cấp đi. Cái kia quan lại nhỏ cũng là cái người trẻ tuổi, nhìn lao nông dáng vẻ, viền mắt cũng có chút đỏ lên, hắn dùng sức gật đầu, lớn tiếng nói, Triệu lao cha. Đây là bảng Thánh Vương định thiên điều, là chúng ta Hạ Vương tự mình hạ lệnh phân. Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không thể cướp. Đệ giấu tay, chính là ngươi. Triệu Thanh Sắt đột nhiên phủ phù một tiếng quỷ gối vậy còn mang theo vùng đất lạnh kẻ khó ăn bờ ruột trên, hắn túi người, không phải quay về quan lại nhỏ, mà là hướng về Tây Nam Lạc Dương phương hướng, cái chán gắt gao đến băng lạnh mặt đất, phát sinh dường như bị thương lão lang giống như gào khóc, Thánh Vương, bảng Thánh Vương a, lao hắn ta dập đầu cho ngươi. Dập đầu. Hắn khóc đến tan nát cõi lòng, vai kịch liệt đốn, dường như muốn đem cả đời khuất đủ, chua xót cùng không dám tin tưởng mừng như điên. Đều tại đây tiếng khóc bên trong phát tiết đi ra. Hắn nắm lên một cái băng lạnh bùn đất, chăm chú nắm ở lòng bàn tay, phảng phất nắm lấy mệnh của mình, nắm lấy hậu thế dễ, cái. Chu vi chờ đợi phân ruộng thôn dân, bất luận nam, nữ già trẻ, hoàn toàn lau nước mắt, rất nhiều người cũng quỳ theo lại đi, hướng về Lạc Dương phương hướng lễ bái. Không biết là ai trước tiên nổi lên đầu, nghẹn ngào sướng nổi lên mới vừa từ lưu dân nơi đó học được, không được điều ca dao, Thánh Vương ra ai? Phân ruộng địa ai? Người quê mùa ai? Có căn cứ ai? Rất nhanh, này mang theo tiếng khóc nức nở tiếng ca, liền ngay cả thành một mảnh, ở Hà Bắc lạnh lẽo trong gió rét, quật cường lay động. Quân Hóa Cương sự khống chế một cái quận lỵ ở ngoài, quân doanh cùng lưu dân hỗn tạp nơi đóng quân. Mấy cái mới từ Hà Bắc tới được bán dạo, đang bị một đám xanh sao vàng gọi quân Hóa Cương sĩ tốt cùng lưu dân chăm chú vây nốt, nước miếng văng tung tóe địa giảng giải Hà Bắc hiểu biết. Chính xác 100. Ta tận mắt nhìn thấy, cái kia Đậu Kiến Đức thủ Hà Bình, giúp đỡ quan phụ phân ruộng. Phân điền hắn tử, tại chỗ liền quỳ trên mặt đất khóc ca. Cái kia địa, gọi Vĩnh Nghiệp Điện. Sinh ra được thì có, chết rồi mới thu hồi. Quan phủ nắp đại ấn. Một người tuổi còn trẻ Ngoa Cương sĩ tốt nghe được con mắt đăm đăm, theo bản năng mà sờ sờ trên người mình cũ nát hào ý ỉa, lẩm bẩm nói, sinh ra được thì có 3 mẫu. Vĩnh Nghiệp, cái kia làm lính đây, làm lính có hay không? Bán dạo lớn tiếng nói, có. Sao không có? Bàng Thánh Vương ở Lạc Dương, tại chỗ liền đem hoàng điện phân cho 10 vạn cấm quân. Làm lính cũng có, chỉ cần là ta Viêm Hoàng huyết thống, là cá nhân thì có. Sĩ nông công thương bình, đối xử bình đẳng. Thế, chu vi vang lên một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh. Một cái khác lớn tuổi chút lão binh, trên mặt có một đạo dữ tợn vết đao, hắn nhìn chòng chọc vào bán dạo, âm thanh khàn khàn, cái kia nếu như chúng ta Ngoa Cương, cũng theo Thánh Vương, chúng ta cũng có thể phân. Bán dạo vô bộ ngực, đó là đương nhiên. Thánh Vương nói rồi, chỉ cần nhận hắn quy củ, theo phân ruộng, chính là hợp pháp nghĩa quân. Là anh hùng, cùng triều đình công thần một cái đãi ngộ. Nếu như không cùng, hắn nhỏ giọng, mang theo kính nể, vậy thì là dương nghiệt, cũng bị nghiền nát. Đoàn người trong nháy mắt rối loạn lên. Mẹ kiếp, vì sao Hà Bắc có thể phân, chúng ta liền không thể? Làm lính đi lính, đồ cái gì? Không phải chính là có con đường sống, có mảnh đất chuyển cho hà sao? Nghe nói Đại Long Đầu cùng Bồ Sơn Công còn ở nói nhau nhau. Nào cái rắm, lại nào xuống, làm lính tâm đều tàn đi. Lao tử còn muốn phân điện, về nhà cưới cá bà nương đây. Bất mãn cùng chờ đợi tâm tình, dường như cỏ dại, ở quân Hòa Cương tầng dưới chót sĩ tốt cùng dựa vào lưu dân bên trong điên cuồng phát sinh. Ánh mắt rất nhiều người, không còn bèn bèn nhìn chằm chằm tướng lĩnh ban thưởng, mà là tìm đến phía càng xa xôi phía tây nam, nơi đó có Thánh Vương, có bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới Vĩnh Nghiệp Điện. Chu Sán sự khống chế quan quân, Nam Dương một vùng. Nơi này tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, so với dị vãng càng sâu. Đổi con mà ăn thảm kịch còn đang chỗ tối trình diễn, nhưng một ít yếu ớt, dường như nến tàn trong gió giống như lời đồn đãi, cũng bắt đầu ở người may mắn còn sống sót trong lúc đó lan truyền. Nghe đi ngang qua gần chết người nói, Lạc Dương có cái thánh nhân, phân ruộng, cho ai? Nói là cá nhân, đều có 3 mẫu, gọi Vĩnh Nghiệp Điện, ai cũng không thể cướp. Ha ha, lừa gạt, lừa người khác chứ gì? Thói đời, nào có cái gì để phân? Có thể, nhưng là Hà Bắc, Đậu Kiến Đức, thật sự ở phân, xuống thánh nhân, Bàng Thánh Vương, hắn sẽ đến cứu chúng ta sao? Sẽ làm chúng ta cũng có đất loại, có cơm ăn sao? Gặp, nhất định sẽ. Chúng ta phải sống sót, đến chống được Thánh Vương đến một ngày kia. Trong bóng tối, một ít hầu như dập tắt trong đôi mắt, một lần nữa dấy lên yếu ớt sao hỏa. Cái kia sao hỏa là như vậy nhỏ bé, nhưng ngoan cường mà lập lòe. Ở mảnh này địa ngục giữa trần gian bên trong, bọn họ vẫn như cũ đói bụng, vẫn như cũ lạnh, vẫn như cũ ở tử vong tuyến trên giấy rủa, nhưng Thánh Vương Bàng Bạch Phát cùng 3 mẫu Vĩnh Nghiệp Điển mấy chữ này, nhưng như là một viên xa xôi cay đắng đường, để bọn họ ở vô tận cực khổ bên trong, sinh ra một chút bé nhỏ mà không dám nói ra miệng chờ đợi. Hay là có một ngày, Thánh Vương binh mã cũng sẽ đánh tới nơi này đến. Chương 121, người trong thiên hạ tầm, phân biệt rõ ràng chương 121, người trong thiên hạ tầm, phân biệt rõ ràng đêm khuya, băng lạnh cùng tưởng bên trong. Hai cái tiểu thái giám trốn ở bỏ đi thiên điện góc xó, Đông Hà Hê Sát Jun thấp giọng trao đổi nghe tới đôi câu vài lời. Tiểu thuật tử, ngươi nghe nói không? Bên ngoài đều đang truyền. Lạc Dương cái kia, Thánh Vương. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Không muốn sống. Sợ cái gì? Nghe nói, cái kia Thánh Vương định quy củ, liền chúng ta như vậy mà quan, cũng là Viêm Hoàng huyết thống. Vậy có cái kia 3 mẫu Vĩnh Nghiệp Điện? Thật sự. Một cái khác tiểu thái giám âm thanh mang tới khóc nức nở, chúng ta như vậy không chọn mọi người cũng xứng. Thánh Vương nói, sĩ nông công thương bình, còn có chúng ta thái giám cung nữ đều giống nhau, đều có. Trong bóng tối, hai cái tiểu thái giám chăm chú che miệng lại, nước mắt nhưng không ngừng được địa chảy xuống. Bọn họ thở nhỏ vào cùng, nhận hết khuất đủ, chưa bao giờ bị làm người xem qua. Cái kia 3 mẫu Vĩnh Nghiệp Điện đối với bọn họ mà nói xa xôi đến dường như trên trời ngôi sao, nhưng như thế hai chữ này, nhưng xem một đạo thâm thủy ánh sáng chiếu vào bọn họ đen kịt một mảnh trong sinh mệnh. Bên ngoài cửa cung, trị thủ Kiêu Quả quân binh sĩ ôm trường kích, xoa xoa đông cứng tay, cũng đang thấp giọng trò chuyện. Đồ chó, thời tiết xấu này, nghe nói Lạc Dương bên kia làm lính đều phân đến hoàng điện, không phải là hơn 300.000 mẫu, 10 vạn cầm quân, người người có phần. Tên gì? Vĩnh Nghiệp Điện. Mẹ nó chứ, chúng ta ở đây uống gió tây bắc, bảo vệ gần chết không hoàng hoàng đế, Vũ Văn Hóa cập lao tiểu tử kia mỗi ngày cân nhắc làm sao đoạt quyền, thí chỗ tốt không có. Người ta bên kia làm lính, trực tiếp phân điện. Nếu như chúng ta cũng có thể. Cơ miệng, người muốn chết ta. Bị nghe thấy, đầu dọn nhà. Oán giận cùng ngước cao, đang trầm mặc binh lính trong lòng lên men. Vũ Văn Hóa cập để cho bọn họ là hư vô mở mịt từ lòng công lao, mà Lạc Dương bên kia là chân thực có thể chuyển cho tử tôn thổ địa. Cặp đôi này so với quá mức rõ ràng, quá mức tàn khốc. Làm Lạc Dương báo táp chi tiết, đặc biệt là Vạn Dân Sắt Viện cái kia kinh thế hai tục ghế phân phối, nương theo Nam Dân Luận toàn văn, thông qua các loại con đường chuyển đến các nơi văn nhân sĩ tử trong tay lúc, gợi ra chấn động, không thua kém một chút nào dân gian sơn hô sóng thần. Tào Hiến cầm trong tay chằn chọc sao chép mà đến Nam Dân Luận cùng liên quan với Vạn Dân Sắt Viện miêu tả, lão lệ tung hành, kích động đến tròm râu đều đang run rẩy. Hắn quay về xuống lại tới được đệ tử âm thanh nước nở nói, nhìn thấy không? Đây mới thực sự là huy hoàng đại đạo. Sĩ nông công thương minh đều vì Viêm Hoàng quý tộc. Bàng công, không, Thánh Vương. Hắn sở cầu chi đạo, không phải là một tính chi tư, chính là vạn dân mở thái bình. Này vạn dân sát viện, diệu a. Hắn môn sĩ tử lại có 2000 ghế. Nông, công, thương, binh, mỗi bên có nó vị. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có chi tiên phong. Đánh vỡ môn phiệt đối với thanh nghị chi lũng đoạn. Được. Tốt. Lý Thiện, bọn ngươi lúc này lấy đây là mục tiêu, khắc khổ học hành chăm chỉ, ngày khác nếu có thể vào này sát viện, vì dân tỉnh mệnh, mới không phụ bình sinh sở học. Lý Thiện chờ năm khinh hàn môn tử đệ, kích động đến đỏ cả mặt, lẫn nhau nắm chặt nắm đấm. Bọn họ đọc đủ thứ thi thư, nhưng nhân xuất thân hơi lạnh lẽo, thường thường chỉ có thể đánh phải giới liêu, hoặc dựa vào môn thiệt, chỉ có hoài báo khó có thể triển khai. Bây giờ, cái kia vạn dân sát viện 2000 cái tiêu chuẩn, dường như trong bóng tối bắn vào ánh sáng mạnh, rọi sáng bọn họ đi về quyền lực hạt nhân hoạn lộ thiên thang. Lão sư, học sinh, Nguyễn Tức khắc lên phía Bắc Lạc Dương. Tung chỉ vì một phổ thông sát viên, cũng phải tự thể nghiệm này khoáng cổ tân chính, vì ta hàn môn tranh một hơi. Lý Thiện âm thanh kiên định, trong mắt thiêu đốt trước nay chưa từng có ánh sáng. Các nơi hàn môn sĩ tử tụ cư thư viện, khách sạn. Hàn môn sĩ tử, 2000 tịch. 2000 tịch a. Một cái quần áo tẩy đến trắng bệnh tuổi trẻ sĩ tử, nắm sao chép bản thảo, móng tay bấm vào trong thịt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nước mắt dâng trào, trời xanh có mắt. Thánh Vương độc dám. Chúng ta hàn sĩ, cuối cùng cũng có trực chữ ngực, để đáp quốc gia chi đổ rồi. Hắn dựa bàn khóc giống, tiếng khóc bên trong có chua xót, có kích động, càng có vô tận chờ đợi. Tương tự cảnh tượng ở rất nhiều nơi trình diễn. Vô số đọc đủ thứ thi thư, nhưng nhân dòng dõi có hạn, chỉ có thể phí thời gian 5 tháng hàn môn sĩ tử, đang nhìn đến vạn dân sát viện tiêu chuẩn phân phối, hoàn toàn khóc ròng ròng, phản phất nhìn thấy cầm cố chính mình một đời công xiềng, bị cái kia Thánh Vương lấy sức mạnh vô thượng ầm ầm đập nát. Cùng này hình thành rõ ràng so sánh, là những người chuyển thừa cựu viễn đại tộc, đặc biệt là như Ngũ Tính Thất Vọng, Khúc Phụ Khổng Phụ bực này đỉnh cấp thế gia. Thái Nguyên Vương thị từ đường bên trong, mấy vị tộc lao sắc mặt tái nhợt, nhìn trong tay tình báo, tức giận đến cả người run. Hoang đường tuyệt luân. Sĩ nông công thương binh đặt ngang hàng, cùng tiện nghiệp người cùng bàn nghị chính. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Hàn môn 2000 tịch. Ta thế gia ca môn, càng chỉ cùng nông công thương binh đặt ngang hàng, chỉ là 500 tịch. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Bàng Bạch Phát là muốn hủy ta Hoa Hạ ngàn năm văn hóa chi cơ a. Kẻ này chưa trừ diện, quốc tương bất quốc. Còn có cái kia thanh tra điển sản. Hắn đây là muốn quật ta chờ tổ tông cơ nghiệp. Lòng ngông dạ thú, rõ rõ ràng ràng. Khúc Phụ Khổng Phụ bên trong, bầu không khí đồng dạng ngột ngạt. Đương đại diễn thánh công nhìn công văn, thật lâu không nói, cuối cùng thở dài nói, lệ vỡ nhạc xấu, một trò tới tư. Nhưng mà, nó thế đã thành, dân tâm như nước, sợ khó nghịch chuyển rồi. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng sầu lo. Bọn họ lại lấy sinh tồn lễ pháp cùng tôn ti ở Nam Dân Luận đều vì Viêm Hoàng quý tộc tuyên ngôn cùng Vạn Dân Sắt Viện thực tế cơ cấu trước mặt, chịu đến trước nay chưa từng có khiêu chiến. Mà ở phố phường nhà xưởng, bán dạo đoàn xe, quân doanh thao trường, làm thợ thủ công, thương nhân, binh lính bình thường môn sắc thực địa biết được, ở cái kia đại diện cho thiên hạ công nghị Vạn Dân Sắt Viện bên trong, chỗ ở mình giai tầng, dĩ nhiên cũng nắm giữ 250 cái ghế, có thể cùng cao cao tại thượng quan lão gia, người đọc sách cùng đường nghị chính, giám sát quốc sự lúc, loại kia xung kích, là có tính lẫn lộn. Một cái lao thợ thủ công xoa xoa trong tay dùng nửa đời công cụ, lẩm bẩm nói, chúng ta những này người thợ thủ công, cũng có thể đi đó sát viện nói chuyện. Quan phủ làm việc không đúng, chúng ta cũng có thể kết tội. Hắn bẩn đục trong mắt, lập lòe chưa bao giờ có ánh sáng. Một cái vào Nam gia bắt bán dạo, kích động đối với đồng bạn nói, nhìn thấy không? Thương nhân cũng có 250 tịch. Thánh Vương không có xem thường chúng ta. Sau đó chúng ta làm ăn, bị ủy khuất, cũng có địa phương nói lý. Đây mới thực sự là sáng sủa càn khôn. Trong quân doanh, phổ thông các binh sĩ vây quanh cùng một chỗ, nghe biết chữ người niệm danh ngạch kia phân phối. Binh cũng có 250 tịch. Chính là nói, chúng ta làm lính, cũng có thể phái đại biểu đi chỗ đó sát viện, nói một chút ta làm lính sự. Nếu như mặt trên cắt xén quân lương, xâm chiếm quân điển, chúng ta cũng có thể cáo. Thánh Vương đây là coi chúng ta là người xem a. Trước nay chưa từng có lòng trung thành, tại đây chút đã từng bị coi là binh lính sĩ tốt trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Trên giang hồ, những người cũng không phải là Phật đạo ma tam môn tầm thường bán phái. Khi bọn họ biết được, ở cái kia đại diện cho tân trật tự vạn dân sát viện bên trong, dĩ nhiên cũng cho cái khác giang hồ võ lâm các phái đặt trước 250 cái ghế lúc, toàn bộ giang hồ cũng vì đó thất thanh. Một cái nào đó trưởng môn cầm tình báo, nhiều lần nhìn ba lần, mới bùi ngùi thở dài, di vãng triều đình coi ta trở như dâm rác, tùy ý đánh giết. Bây giờ Thánh Vương nhưng hứa ta chờ nghị chính chi tịch, tuy chỉ 250 tịch, cũng là từ xưa đến nay chưa hề có nặng coi. Chuyên lệnh xuống, giang buộc đệ tử, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên xúc phạm Thánh Vương tân chính luật pháp. Hay là giang hồ một mạch, thật có thể nhờ vào đó đến một an ổn lập thân vị trí. Rất nhiều nguyên bản đối với triều đình tràn ngập không tín nhiệm người giang hồ, giờ khắc này tâm thái phát sinh biến hóa thế nhị. Cái kia 250 cái ghế, như là một cây cầu, đem bọn họ cùng cái kia đã từng xa xôi mà xa lạ triều đình liên tiếp lên. Huy hoàng đại thế, như sông lớn tuôn trào, cuốn khắp thiên hạ. Đã được thổ địa, quỳ gối chính mình trong ruộng, nâng bùn đất gào khóc, cảm niệm thánh vương ân đức, chưa phân đến điển, nóng trông mong mỏi, đem bảng thánh vương chi danh coi như cứu khổ cứu nạn chân thần cung phụ. Vừa đến lợi ích người, ở trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, cố sức chửi bảng bạch phát quật căn cơ, rồi lại ở ngập trời dân ý trước mặt cảm thấy sâu sắc vô lực. Mà quảng đại hàn sĩ, thợ thủ công, thương nhân, sĩ tốt, thậm chí giang hồ khách, thái giám cung nữ, sở hữu bị ngột ngạt, bị lơn là giai tầng, đều bởi vì này năm dân luận cùng vạn dân sát viện nhìn thấy dễ khỏi gông xiềng hy vọng. Chương 122, Phật môn gian nan vừa bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 122, Phật môn gian nan vừa bất đắc dĩ lựa chọn. Đầu năm 8, tịnh niệm thiền viện, trong điện đồng. Hoa thị bích lặng lặng mà thu xếp ở trung ương trên đài ngọc, tỏa ra ôn hòa mà thần bí phát sáng, cùng ở đây chúng tăng tái nhợt sắc mặt, hình thành chói mắt so sánh. Vạn dân sát viện tìm từ nghiêm khắc, ngày quy định 10 ngày trả chính thức công văn, như một đạo đùa đòi mạng, đặt ở mỗi người trong lòng. 8 ngày đã qua, 10 vạn cấm quân, 100 vạn sinh dân mắt nhìn chằm chằm, cuối cùng kỳ hạn dường như huyền định chi kiếm. A Di Đà Phật. Gia tưởng đại sư âm thanh mang theo kim thạch giống như kiên định, này ngọc liên quan đến thiên hạ khí vận lưu chuyển, chính là tĩnh trai cùng thiền viện bảo vệ nặng khí, càng là ta Phật môn với thế gian tượng trưng một trong. Há nhân một người oai, một chỉ công văn, liền dễ dàng giao ra. Bàng bạch phát uy thế lớn, nhưng mà ta Phật môn cũng có kim cương phục ma lực lượng. Đồng điện chính là thiên hạ cất giấu, chúng tăng đều hoài tuấn đạo chí hướng, lão nạp cho rằng không hẳn không có sức đánh một trận. Đế Tâm Tôn giả gật đầu, giọng nói như chuông đồng nói, gia tưởng sư minh nói rất có lý. Như liền như vậy khuất phục, Phật môn uy nghiêm còn đâu? Ngày sau ha không phải mặc cho nó bắt bí. Đạo Tín sư đệ, Trí Tuệ sư đệ, các ngươi nghĩ như thế nào? Đạo Tín tiền sư cao mày, mang theo vẻ ưu lo nói, thế nhưng trăm tỷ tỷ sinh dân coi bảng bạch phát như thần linh, thiên hạ binh đao nhân nó cho ruộng mà quên mình phục vụ. Ta chờ như đập võ, chính là cùng này ngập trời dân tâm là địch phổ độ chúng sinh như thành kẻ địch của chúng sinh, ta Phật môn trong khoảnh khắc liền có lật út nguy hiểm à? Trí Tuệ tiền sư thở dài một tiếng, âm thanh trầm giọng nói, bảng bạch phát đã mượn năm dân luận thu tận thiên hạ hàn sĩ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân, quân tốt, thậm chí người giang hồ chi tâm. Nó thế như thiên uy, tràn trề mạc khả năng ngự. Chống cự, sợ rằng không phải cử chỉ sáng suốt. Trí Tuệ sư đệ há có thể nâng trí khí của người khác? Gia Tưởng đại sư cất cao giọng điệu, ta Phật môn căn cơ, há ở thế tục quyền thế, ở chỗ Phật pháp chân lý. Như nhân sợ hỏa mà bỏ qua trọng khí, cùng mang thủy cứu hỏa có gì khác nhau đâu? Ngày sau hắn lại yêu cầu kinh quyển, lại xua tan tăng chúng ta là phụ cũng phải từng bước thoái nhượng. Vẫn trầm mặc nhắm mắt liễu không thiền sư, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dây rủa Phạm Thanh Huệ trên người, âm thanh khàn khàn trầm trọng nói, Gia Tưởng sư minh, xin hỏi. Một trận chiến sau khi Phật môn truyền thừa, khả năng bảo toàn. Hắn dừng một chút, không chờ Gia Tưởng trả lời, mỗi một chữ cũng giống như là từ trong cổ họng gian nan bỏ ra, cho dù ta trở dựa vào đồng điện cùng võ tăng, tạm ngăn trở nó quân tiên phong. Sau đó thì sao? Bàng bạch pháp dưới trướng cao thủ như mây, càng không nói đến vì đó quên mình phục vụ 10 vạn cấm quân, cùng với đã bị năm dân luận thiêu đốt ngàn tỷ dân tâm. Đến lúc đó, tịnh niệm thiền viện máu chảy thành sông, thiên hạ Phật tự hoặc bị thanh toán. Ta Phật môn mấy trăm năm cơ nghiệp, là có hay không nên vì này một ngọc, hết mức cho bụi. Đến lúc đó, ta chờ có gì khuôn mặt đi gặp các đời tổ sư, có tư cách gì bàn lại phổ độ chúng sinh? Liêu không lời nói, dường như nước đá thêm thức ăn, để kích phấn Gia Tưởng mấy người cũng vì đó cứng lại. Phạm Thanh Huệ thân thể mềm mại khẽ run, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt mất đi sở hữu thần thái, âm thanh mang theo khiến lòng người nát khàn giọng, Liêu Không sư minh nói, những câu chú tâm. Nhưng mà, giao ra Hỏa Thị Bích, chính là thừa nhận ta tĩnh trai mấy trăm năm qua đại thiên trạch chủ con đường. Triệt để đi nhầm. Nay ngọc, không chỉ có là thần khí, càng là ta tĩnh trai tồn tại ý nghĩa, là các đời trai chủ niềm tin vị trí hệ a. Trong mắt nàng nổi lên lệ quang, nhưng cố nén không có hạ xuống, tràn ngập mê man cùng thống khổ, chẳng lẽ ta tĩnh trai mấy trăm năm kiên trì, thật sự sai rồi? Chẳng lẽ sư tôn, sư tổ các nàng đều sai rồi? Thiên ý, xưa nay không ở chỗ này băng lạnh ngọc thạch bên trong, mà ở cái kia, trăm tỷ tỷ dãy rủa cầu sống dân tâm bên trong. Cái ý niệm này, như sắc bén nhất truy thủ, mạnh mẽ đoan đạo tâm của nàng. Niềm tin đổ nát, so với sự uy hiếp của cái chết càng làm cho người ta tuyệt vọng. Điện bên trong rơi vào tĩnh mịch. Tứ đại thánh tăng nhìn Phạm Thanh Huệ cái kia thống khổ dáng dấp, há miệng, cũng rốt cuộc không nói ra được cứng rắn lời nói đến. Bọn họ có thể không thiết thân, nhưng không thể lôi kéo toàn bộ Phật môn cho cùng, càng không thể phủ định Phật môn tồn tại căn bản ý nghĩa. Nếu ngay cả từ bi tế thế đều thành liều không đàm luận, cái kia Phật vẫn là Phật sao? Liêu Không thiền sư hít sâu một hơi, mang theo bi thương cùng bất đắc dĩ nói, Phạm trai chủ, chấp nhất cũng là ma chướng. Nay ngọc vốn là hoa hạ chí bảo, tượng trưng hoàng quyền chính thống. Bây giờ hoàng thái tôn ở bảng thánh vương giáo dục bên dưới, triều đình mới lập ba cát, trật tự dân phụ. Đem này ngọc trả triều đình, vật quy nguyên chủ, hay là chính hợp ta Phật môn không trụ sinh tâm thả xuống chấp nhất chi chân nghĩa. Ta Phật môn bản quan, bản không chính là ngoại vật mệnh, càng không làm nắm này trọng khí, hành cái kia can thiệp hoàng quyền thay đổi việc. Ngày xưa hoặc có thể nói chính là muôn dân chọn minh chủ, nhưng mà quan bảng thánh vương năm dân luận nó tâm ý chí, nó làm việc chi chính, với muôn dân mà nói, há không phải vượt xa hướng về bất kỳ một vị minh chủ. Ta chờ cảnh tỉnh một người một tính chi thay đổi, mà thánh vương mắt với vạn dân sinh tồn chi cơ, vạn thế quá bình chi tự. Cách cục cao dưới, đã một trời một vực. Hắn lời nói này, vừa là phân tích lợi hại, cũng chính là Phật môn tìm kiếm một cái có thể duy trì cuối cùng thể diện bậc thang. Đem không cam lòng hành vi giải thích vì là vật quy nguyên chủ thả xuống chấp nhất tổng so với bị xích vì là cả gan chiếm lấy thân thiết nghe được nhiều. Phạm Thanh Huệ nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ rốt cục lướt xuống. Nàng biết, Liêu không nói chính là duy nhất lý trí lựa chọn. Chống lại là tử lộ, hơn nữa sẽ chết đến không hề giá trị, thậm chí để tiếng xấu muôn đời. Thuận theo tuy rằng thống khổ, tuy rằng mang ý nghĩa tính trai lý niệm thất bại, nhưng ít ra, Phật môn đạo thống còn có thể bảo lưu, còn có thể cái kia vạn dân sát viện bên trong nắm giữ ghế, còn có hòa vào tân trật tự cơ hội. Một lúc lâu, nàng mở mắt ra, trong mắt thống khổ đã bị tĩnh mịch thay thế được, nàng âm thanh khàn khàn nói, Liêu không sư minh nói thật là Thanh Huệ. Chân mê. Nàng chuyển hướng đứng yên một bên, ánh mắt đồng dạng chỗ chống sư Phi Huyên, âm thanh mang theo vô tận bề bại, Phi Huyên. Sư Phi Huyên run lên, ngẩng đầu lên, trong suốt trong con người chỉ còn dư lại mất cảm giác đau thương. Người nắm ta thủ lệnh, mời ra hỏa thị bích. Phạm Thanh Huệ âm thanh rất nhẹ, nhưng mang theo quyết tuyệt, sau đó, do ngươi tự mình đưa tới hỏi viện, diện hiện bảng Thánh Vương. Lựa chọn sư Phi Huyên là bởi vì nàng từng là bàng bạch pháp đệ tử ký danh, là hai bên trong lúc đó duy nhất còn sót lại yếu ớt liên hệ người. Phái nàng đi, vừa là hành động bất đắc dĩ, cũng ẩn hàm Phật môn cuối cùng kỳ vọng vị này đệ tử kiệt xuất nhất, có thể ở tiếp xúc gần gũi bên trong, vì là Phật môn ở tân trật tự bên trong, tìm được tốt nhất vị trí. Liêu không thiền sư im lặng chốc lát, trọng trọng gật đầu. Giá tường, đế tâm chờ tứ đại thánh tăng nhìn nhau, cuối cùng hóa thành dài lâu Phật hiệu, nhắm hai mắt lại, không còn phản đối. Đại thế như vậy, Phu Phục Hà nói. Liêu không thiền sư đứng lên, đi lại trầm trọng địa đi tới cái kia cung phụng hòa thị bích trước đài ngọc. Hắn duỗi ra tay run rẩy, một lần cuối cùng trịnh trọng lướt qua cái kia ôn hòa ngọc bích. Đầu ngón tay chuyển đến, là gần ngàn năm khí vận lưu chuyển, là Phật môn đã từng huy hoàng, mà bây giờ tất cả những thứ này đều sẽ theo ngọc bích rời đi mà tiêu tan. A Di Đà Phật. Ẩn chứa vô tận tâm tình rất phức tạp Phật hiệu ở trong điện đồng thật lâu vang vọng. Làm sư Phi Huyên hai tay nâng cái kia chứa đựng hòa thị bích hộp gấm, từng bước một đi ra đồng điện lúc, ngoài cửa đứng hầu võ tăng quăng tới ánh mắt tràn ngập bi phẫn, không rõ cùng mở miệng. Bọn họ nắm chặt trong tay côn đồng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh vật bị như vậy đưa đi. Sư Phi Huyên cảm giác trong tay hộp gấm nặng hơn nghìn cân, mỗi một bước đều đạp ở vỡ vụn tín ngưỡng bên trên. Ánh mặt trời chiếu ở nàng trên mặt tái nhợt, nhưng mang không đến chút nào ấm áp. Nàng không dám quay đầu nhìn lại sư phụ cùng Liêu Không sư thúc cái kia trong nháy mắt giàn mua 10 tuổi khuôn mặt, chỉ là cúi đầu, hướng về thiền viện ở ngoài, hướng về cái kia mảnh nàng đã từng nỗ lực tế thế bây giờ lại bị tân trật tự bao phủ vùng hoang dã, chết lặng đi đến. Phía sau, tịnh niệm thiền viện cái kia hùng vĩ sơn môn, ở ngày đông ảm đạm dưới ánh mặt trời, mất đi sở hữu hào quang, chỉ còn giữ lại vô tận tiêu điều. Chương 123, Giang Hoài trong quân loạn huyết chiến, Hòa thị Bích tới tay. Chương 123, Giang Hoài trong quân loạn huyết chiến, Hòa thị Bích tới tay. Đỗ Phục Uy trùng quân bên trong đại trướng, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Cùng tịnh niệm thiền viện tuyệt vọng ngột ngạt tuyệt nhiên không giống, tràn ngập máu tanh lệ khí. Đỗ Phục Uy cao cứ chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước. Phu công ngồi ở dưới thủ, ánh mắt lấp lóe, cố gắng chấn định, nhưng tay run rẩy chỉ bại lộ nội tâm hắn căng thẳng. Khám Lăng theo, ấn đao đứng ở Đỗ Phục Uy bên cạnh người, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn quét trong lều phụ công mang đến vài tên tâm phúc tướng lĩnh. Phu huynh đệ, Đỗ Phục Uy mở miệng, âm thanh thô lệ, mang theo không hề che giấu chút nào sát ý, Lạc Dương tin tức, ngươi cũng thu được. Bàng Thánh Vương năm dân luận người người cho ruộng, chính là huy hoàng chính đạo, thiên hạ quy tâm. Ta lão Đỗ là kẻ thô lỗ, nhưng hiểu được tức thời vụ. Giang Hoài quân nếu muốn có con đường sống ở tân chế bên trong kiếm cái tiền đồ, nhất định phải theo sát Thánh Vương bước chân. Phu công ánh mắt dao động, cười khan một tiếng nói, Đỗ đại ca nói tới là chỉ là việc này lớn, có hay không lại bàn bạc kỹ càng. Dù sao các anh em theo người ta cũng chính là vì cái gì. Đỗ Phục Uy đột nhiên đánh gãy hắn, vỗ bàn một cái, đống nhiên đứng dậy, mục quang như đao giống như đóng ở phụ công trên mặt. Vì giống như ngươi dung túng thủ hạ bóc lột bách tính, khiến cho người người oán trách, vẫn là vì giống như ngươi gan to bằng trời, dám phái Tả Du Tiên đi vây công Thánh Vương đội ngũ. Phu công, ngươi làm việc những này chuyện tốt, từ lâu truyền khắp thiên hạ. Ngươi hiện tại chính là một cục cất chuột, hỏng rồi ta Giang Hoài quân một nổi thang. Thánh Vương không lập tức phát binh đến tiếu, đã là xem ở hùng đản, Khám Lăng cùng ta lão đủ ạn chưa cùng ngươi thông đồng làm bậy mức, cho thiên đại mặt mũi. Phu công sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn biết Đỗ Phục Uy đây là muốn trở mặt, đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, Đỗ Phục Uy, ngươi nghĩ tới hà phá cầu? Không có ta phụ công, ngươi có thể có ngày hôm nay? Ngươi muốn bắt ta đầu người đi làm đầu nhận dạng? Nam mơ. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh vài tên tâm phúc tướng lĩnh đồng thời ấn về phía binh khí. Nhưng mà bọn họ nhanh, Đỗ Phục Uy càng nhanh hơn. Chen, ánh đao như giải lụa giống như né qua, nương theo vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, cái kia vài tên nỗ lực rút đao tâm phúc tướng lĩnh trong nháy mắt bị chém đổ trong đất, máu phun ra năm bước. Cùng lúc đó, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân rồn rập cùng binh khí tiếng va chạm, hiển nhiên là Đỗ Phục Uy mai phục nhân mã đã động thủ, thanh tẩy phụ công thế lực. Phu công muốn rách cả mí mắt, biết đã không có may mắn, điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân chân khí bạo phát, liền muốn đánh về phía Đỗ Phục Uy làm lần gắng sức cuối cùng. Ngu xuẩn mất khôn. Đỗ Phục Uy ném mất bội đao, thân hình như là ma lớn gần, ra tay nhanh như chớp giật. Hán tuyệt học thành danh tụ lý càn khôn triển khai ra, hai tay áo gồ lên, dường như ẩn chứa thiên địa, trong nháy mắt cuốn lấy phụ công cánh tay. Phụ công chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, cánh tay đau nhức, càng bị Đỗ Phục Uy mạnh mẽ xoắn lấy. Hắn còn muốn dây rủa, Khám Lăng lưới đao đã băng lạnh địa kề sát ở hắn sau gáy trên. Đỗ Phục Uy, ngươi không chết tử tế được, Bàng Bạch Pháp cũng sẽ không dung tha ngươi. Phụ công tuyệt vọng địa gào thét. Đỗ Phục Uy trong mắt lóe ra phức tạp, nhưng chợt bị lanh khốc thay thế được, ta lão Đỗ hạ tràng, không nhọc ngươi bận tâm. Còn Thánh Vương thả hay là không thả qua ta, đó là việc của ta. Nhưng ngươi, là khẳng định không nhìn thấy. Trên tay hắn đột nhiên hơi dùng sức. Làm người ghê răng tiếng gãy xương vang lên, phụ công gào thét im bặt đi, đầu lấy quỷ dị góc độ cúi hạ xuống, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, khí tức khoảnh khắc đoạn tuyệt. Đỗ Phục Y buông tay ra, nhìn phụ công ngã hoạt trong đất thi thể, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt cũng không khỏe ý, chỉ có thanh trừ cản trở sau bề bài. Hắn chuyển hướng khám lăng, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, phụ công cùng với vây cánh, âm mưu phản loạn, muốn cưỡng ép bản tổng quản đối kháng thánh vương, hiện đã để tội, đem tội trạng truyền tin. Tức khắc lên, Giang Hoài quân trên dưới, toàn diện phổ biến năm dân luận đo đạc đồng ruộng, chuẩn bị phân ruộng. Khắc, bằng vào ta danh nghĩa, khởi thảo quy phụ biểu, hướng về thánh vương biểu mình tâm tích, ta Đỗ Phục Uy, nguyện xuất Giang Hoài quân dân, uy phụ tân trật tự, chỉ nghe lệnh thánh vương. Phải. Nghĩa phụ. Khám lăng ôm quyền linh mệnh, trong mắt lóe ra phân chấn. Thành Lạc Dương ở ngoài, hỏi sân. Bàng Bạch Phác đang cùng Vương Ngữ Yên ở bên trong thất tính tu, đột nhiên tâm niệm khẽ nhúc đích, linh giác nhận biết được hơi thở quen thuộc, chính chậm rãi tới gần sân. Hắn mở mắt ra, đối với Vương Ngữ Yên khẽ mỉm cười, nói: "Sư muội, đưa Ngọc tỷ người đến rồi." Vương Ngữ Yên gật đầu, cùng hắn cùng đi ra tinh thất. Ngoài cửa viện, Sư Phi Huyên một thân một mình, áo trắng như tuyết, nhưng không che giấu được phần kia hình tiêu mảnh rẻ tiểu thụy. Nàng hai tay cao cao nâng lên cái kia chứa đựng hòa thị bích hộp gấm, ở khoảng cách cửa viện 10 bước ở ngoài, từ từ ngã quỵ ở băng lạnh đất tuyết bên trong. Nàng âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo cháy hết chỗ trống. Tội đồ Sư Phi Huyên, phụ gia Sư Phạm Thanh Huệ trai chủ cùng Liêu Không Thiền sư chi mệnh, chuyên đến để trả quốc chi trọng khí, hòa thị bích. Xin mời thánh vương. Trang nghiệm. Nàng không có ngẩng đầu, chỉ là duy trì quỷ phụng tư thế, phản phất mất đi linh hồn điều khắc ngọc. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên đi ra cửa viện, đi đến trước mặt nàng. Hắn không có lập tức đi đón hộp gấm kia, ánh mắt ôn hòa mà nhìn Sư Phi Huyên, ngựa khi ôn hòa nói, đứng lên đi. Sư Phi Huyên thân thể khẽ run, nhưng không có động. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng thở dài, tiến lên một bước, duỗi ra hai tay, từ Sư Phi Huyên trong tay tiếp nhận cái kia nặng trịch trịch hộp gấm. Nàng mở ra nắp hộp, chỉ thấy một phương ngọc tỷ lặng lặng nằm ở minh hoàng gấm vóc bên trên. Ngay ở hộp gấm mở ra, ngọc tỷ hoàn toàn hiện lộ ở trong không khí trước mắt, cái kia nguyên bản chỉ là tỏa ra ôn hòa phát sáng hòa thị bích, bị sức mạnh vô hình xúc động, đột nhiên ánh sáng hừng hực. Ngọc bích nội bộ có mịt mờ hào quang lưu chuyển, cái kia nộp lên ngũ long lưu phảng phất sống lại, mơ hồ có long hình bóng mở quấn quanh bơi lội. Ngọc bích trên điêu khắc vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương tám cái chim sâu hình chữ triện, càng là phóng ra sáng quắc hào quang, tựa hồ đang cùng trong cõi u minh một loại nào đó tồn tại cộng hưởng. Một luồng đường hoàng chính đại lại thâm thúy mênh mông khí tức, lấy ngọc tỷ làm trung tâm tràn ngập ra, gánh chịu ngàn năm hoa hạ khí vận, ở thời khắc này bị gọi tỉnh. Nay dị tượng cũng không cuồng bạo, mà là mang theo một loại tìm kiếm ngàn năm, cuối cùng cũng được chi âm nhảy nhót cùng thần phục. Cái kia lưu chuyển hào quang, bơi lội long ảnh, tỏa ra hào quang, cuối cùng cũng như cùng bách xuyên quy hải giống như, hướng Bàng Bạch Phát phương hướng, ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào, tại triều bái, xác nhận. Vương Ngữ Yên trong con ngươi xinh đẹp né qua hiểu rõ. Nàng biết rõ, sư minh ở trước giới, là dẫn dắt hoa hạ văn minh tiến trình, đánh vỡ lịch sử luân hồi, thúc đẩy hoa hạ mở rộng đất đai biên giới công nhận thánh nhân, nó trên người hội tụ trăm tỷ tỷ con dân khí vận, từ lâu phong phú. Nay hoa thị bích thành tựu truyền thừa ngàn năm tượng trưng thần khí, tự có thần quái, giờ khắc này cảm ứng được chân chính gánh chịu hoa hạ tương lai cùng vạn dân ý chí chủ nhân xuất hiện, sản sinh dị tượng như thế, chính là thần khí có linh, chọn chủ mà tê thiên nhiên phản ứng. Dị tượng kéo dài ước chừng năm tức thời gian, mới chậm rãi lắng lại. Hoa thị bích khôi phục cái kia ôn hòa nội liễm răng dấp, nhưng nhìn kỹ lại, nó ánh sáng lộng lẫy tựa hồ so với trước càng thêm chân bóng thông suốt, phảng phất bị chuyển vào tân sinh cơ. Bàng Bạch Phát đối với hòa thị bích dị tượng cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, ánh mắt liền lại lần nữa trở xuống Sư Phi Huyên trên người, âm thanh ôn hòa truyền khắp bốn phía. Sư tiên tử, Phật môn lần này vẫn tính tức thời. Hắn chuyển đề tài, trực tiếp chỉ ra muốn hại, chỗ hiểm trả ngọc tỷ chỉ là bước thứ nhất. Cùng sư phụ ngươi phạm trai chủ nói, đồng ruộng việc cũng phải thẳng thắn dứt khoát chút. Vạn dân sát viện bên trong để lại 250 cái ghế cho Phật môn, là cho các ngươi một cái hòa vào tân trật tự, tham dự xây dựng tương lai cơ hội, không phải để cho các ngươi đem ra có kẻ mặc cả thẻ đánh bạc. Như vẫn như cũ cố thủ có từ lâu điền sản, đứng ở vạn dân phía đối lập, vậy những thứ này ghế là được kính hoa thủy nguyệt. Sư Phi Huyên thân thể mềm mại hơi chiến, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bàng Bạch Phát. Nàng nhìn thấy trong mắt đối phương cũng không trầm trọng, chỉ có hiểu rõ tình đời thanh minh cùng gần như lãnh khốc từ bi. Bàng Bạch Phát âm thanh tiếp tục truyền đến, không muốn mang trong lòng chống lại chi niệm. Các ngươi phải làm rõ ràng, bổn công tử không phải muốn diệt Phật, vừa vặn ngược lại, ta là ở cứu Phật Đại Thiên Trạch chủ bực này quyền thế, quá mức mê người, cũng quá mức nguy hiểm. Lâu dài di vãng, can thiệp quá thâm, Phật môn luôn có bị quân vương coi là đại họa tâm phúc, phái đại quân đánh tan, hành cái kia diệt Phật cử chỉ một ngày. Ánh mắt của hắn sắc bén mấy phần, thuận theo tân trật tự, chủ động thanh lý điền sản, ôm ấp năm dân luận Phật môn vẫn còn có thể dựa vào ngàn năm tích lũy trí tuệ cùng người mới, tại đây vạn dân sát viện bên trong chiêm cứ một vị trí, lấy Phật pháp phụ rót giờ quốc, lấy từ bi giám sát quyền lực, dẫn dắt quân vương hành nhân chính, giáo hóa lòng người hướng thiện. Con đường này, chẳng lẽ không so với các ngươi cái kia hư vô mà mịt, cực dễ nhiễm phải tư tâm, cuối cùng đưa tới ngập đầu hai ương đại thiên trạch chủ càng đáng tin, càng chân thật, cũng càng phù hợp Phật tổ từ bi tế thế chi bản hoài sao? Bổn công tử hy vọng, do ngươi đi đầu, xuất lĩnh trong nhà Phật thành phần tri thức, gia nhập liên minh vạn dân sát viện. Đây là Phật môn đường ra duy nhất, cũng là chân chính từ bi con đường. Phải đi con đường nào? Nhìn ngươi, cùng với thiên hạ Phật môn, rất suy nghĩ, không nên sai lầm. Sư Phi Huyên kinh ngạc mà nghe, trong đầu hình như có kinh lôi nổ vàng, lại như có thanh tuyển chạy qua. Hỏi một đường hiểu biết, chiếc kia lăn lộn đi toa, cái kia lão tẩu chỉ cầu một bữa cơm no khẩn cầu, cùng Bàng Bạch Phát giờ khắc này lời nói, cùng với vừa mới hòa thị bích cái kia nhận chủ dị tượng đan sen vào nhau, trùng kích nàng nguyên bản đã đổ nát niềm tin. Nàng nhìn cái kia đã khôi phục lại yên lặng hòa thị bích, lại nhìn trước mắt vị này chấp trưởng tương lai phương hướng thánh vương, trong lòng cái kia mảnh thủ vững 20 năm tịnh thổ, rốt cục hóa thành cho bụi, mà ở phế tích bên trên, một cái rõ ràng mà kiên cố con đường, ở trong sương mù rộng dài sáng sủa. Nàng hít sâu một hơi, quay về bàn bạch phát, lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm địa hành thi lễ, âm thanh khàn khàn nói, "Phi Huyên, đi nhớ thánh vương giáo huấn." Định đem thánh vương nói như vậy, tất cả chuyển đạt sư tôn, cùng thiên hạ Phật môn đồng đạo, đổi một con đường đi. Từ giờ khắc này, Phật môn đại thiên trạch chủ siêu nhiên thời đại, theo này hòa thị bích thay chủ, kết thúc. Sư Phi Huyên bóng người biến mất ở tiêu điều gió tuyết bên trong, tấm lưng kia đi lại tập tễn, mang theo dãy khỏi gông xiềng sau thoải mái. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên xoay người trở lại tinh thất, cửa gỗ chậm rãi hợp lại, đem ngoại giới hỗn loạn ngăn cách. "Sư muội, tài đạo vật tới tay, mà làm hộ pháp cho ta." Bàng Bạch Phát nhẹ giọng nói. Vương Ngữ Yên gật đầu, ôm ấp tử đàn tỳ bà, đứng yên với cửa tinh thất khẩu, đầu ngón tay lặng yên liên lụy băng huyền, khí tức cùng bốn phía hòa làm một thể, linh giác như một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ chu vi 900 trượng, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng khó khăn trốn nó nhận biết. Tống Quyết vẫn như cũ ôm đao đứng ở trong viện, dường như tuyên cổ tồn tại đáng ngẩm, sự tồn tại của hắn bản thân là mạnh nhất đạo thứ nhất hộ pháp. Bàng Bạch Pháp đi tới bồ đoàn trước quanh chân ngồi xuống, đem phía kia gánh chịu quá nhiều ý nghĩa tượng trưng ngọc tỷ truyền quốc từ trong hộp gấm lấy ra. Vào tay, bắt đầu ôn hòa, nhưng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa bàng bạc khí vận cùng sơn hạ ý niệm. Bàn tay hắn nhẹ nhàng bao trùm ở ngọc tỷ bên trên, lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm truyền đến, lập tức nhắm mắt lại, ý niệm triệt để chìm vào sâu trong ý thức. Trong phút chốc, cái kia vắng lặng ngồi lâu màn ánh sáng dường như bị tập trung vào dầu sôi băng tuyết, bùng nổ ra trước nay chưa từng có bóng ánh ánh sáng. Chương 124, liền thăng 2 cấp, tông sư viên mãn, linh giác 3000 trượng. Chương 124, liền thăng 2 cấp, tông sư viên mãn, linh giác 3000 trượng. Hào quang lưu chuyển, bên trên văn tự kịch liệt lan, gây dựng lại, cuối cùng ngưng tụ thành vài hàng tỏa ra cổ lão đạo vận văn tự, bản thể tiếp xúc được bản thế giới tại đạo vật ngọc tỷ chuyển quốc 1, hiến tế hối đoái, có thể thu được 1000 điểm mệnh nguyên. 2, hiến tế hối đoái, có thể thu được 10000 điểm biến động mệnh số. 3, hiến tế dung hợp, có thể đem đại đường song long chuyển thế giới chân ý hòa vào bản thể chủ tu công pháp. 3 hạng lựa chọn, có thể chọn một trong số đó, không thể lặp lại. Lựa chọn hạng thứ 2. Bàng Bạch Phát không có chút gì do dự. Mệnh nguyên cố nhiên quý giá, nhưng tỷ lệ chỉ là biến động mệnh số vô cùng một, như trực tiếp dùng mệnh nguyên thăng cấp, nhưng phải tăng gấp đôi tiêu hao, giá cả so với thấp nhất. Dung hợp thế giới chân ý nghe tới huyền diệu, nhưng hắn tin tưởng phục ma sơ âm tiềm lực tuyệt không giới hạn ở giới này. Chỉ có biến động mệnh số là giờ khắc này trực tiếp nhất, sử dụng tốt nhất, nhanh chóng nhất chuyển hóa thành thực lực quân lương. Ý niệm hạ xuống trong nháy mắt, hắn trong lòng bàn tay ngọc tỷ chuyển quốc nhẹ nhàng run rẩy một chút, cái kia vâng mệnh trời, ý thọ vĩnh xương tặng cái chim sâu hình chữ triện né qua một đạo khó có thể nhận biết lưu quang. Lập tức ngọc bích bản thân ôn hòa ánh sáng lộng lẫy ảm đạm rồi một kia, phảng phất một loại nào đó hạt nhân linh tính bị lặng yên hút ra. Hiến tế đại đường song long chuyển tại đạo vật ngọc tỷ chuyển quốc thu được 10000 điểm biến động mệnh số, màn ánh sáng trên số liệu tùy theo như gợn nước giống như gợn sóng, chợt rõ ràng quét mới hiện ra, bản thể mệnh nguyên 307, 2 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 307, 2 điểm. Biến động mệnh số 1279 giờ chủ tu công pháp, phục ma sơ âm thăng cấp tầng thứ nhất, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 4000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 800 điểm cảnh giới, tông sư sơ cảnh cầm tiêu, Vương Ngự Yên, tông sư sơ cảnh đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thủ phụ gia, 30 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổn lấy, linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác. Ẩn dấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem nhìn cái kia lên đến 1279 giờ biến động mệnh số, Bàng Bạch Phát cảm xúc vi dũng, nhưng lập tức đè xuống. Hắn không chần chờ chút nào, ý niệm khóa chặt ở phục ma sơ âm thăng cấp tuyển trên gáy. Biến động mệnh số 4000, phục ma sơ âm thăng cấp bắt đầu phản phất khai thiên tích địa giống như nổ vang, ở Bàng Bạch Phát trong cơ thể nổ tung. Này không phải chân từ câm thanh, mà là bắt nguồn từ cấp độ sống kịch liệt lột xác. Hạ đan điền nơi, cái kia bảy cái nguyên bản như thu nhỏ lại tinh thần giống như xoay chậm chậm bắt đầu tinh tuyển, đột nhiên sáng lên, ánh sáng tăng gọn. Chúng nó xoay tròn tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Điên cuồng thôn phệ từ trong cõi u minh rót vào mà đến bàng bạc năng lượng, thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, ngưng tụ. Tinh tuyển cùng giao quải phía chân trời thất tinh bắt đầu trong lúc đó cộng hưởng liên hệ, trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng cùng mãnh liệt. Bảy đạo tráng kiện tinh khiết lực lượng tinh thần vượt qua không gian, dường như bảy đạo cổ sáng ầm ầm rót vào, làm cho tinh tuyển ánh sáng mang tới cổ lão màu đồng xanh. Vận chuyển không chỉ có là năng lượng phun ra nuốt vào, càng ẩn chứa một tia tinh không mênh mông ý cảnh. Trung đan điền bên trong, cái tia bảy cái từ lâu ngưng tụ như nước tinh giống như dây đàn kịch liệt rung động, phát sinh chỉ có chính Bàng Bạch Phát có thể nghe đến lớn lao tiếng nhạc. Chúng nó cùng hạ đan điền tinh tuyển cấu kết đến càng thêm chặt chẽ, phản phất thành tinh tuyển sức mạnh ở tinh thần mức độ kéo dài cùng cụ hiện. Mà nguyên bản chỉ là bóng mờ hàn ngọc cổ cầm thần, giờ khắc này mãnh liệt thu nạp Bàng Bạch Phát tinh khí thần, cùng với cái kia cố bắt nguồn từ ngọc tỷ hiến tế mà đến kỳ dị năng lượng, cấp tốc do hư hóa thực, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm toàn thân long lanh, phản phất vạn năm hàn băng điều khắc thành cổ cầm thân lưu chuyển ôn hòa lại băng lạnh ánh sáng, lặng lặng mà trôi nổi ở bảy cái dây đàn bên dưới. Cầm thân thực thể hóa trước mắt, một luồng càng thêm hòa hợp, càng thâm thúy hơn âm luật đạo vận tràn ngập ra. Thượng đan điền tử phủ, cái kia nguyên bản chỉ là nho nhỏ không gian hỗn độn địa phương, ầm ầm mở rộng. Hỗn độn khí lưu lan lộn, thanh trọc dần phân, không gian vững chắc mấy lần. Mà ở không gian trung ương, đoàn kia do lực lượng tinh thần ngưng tụ óng ánh tinh vân hạch tâm nơi, một điểm linh quang thanh nén, hóa thành một đạo cực kỳ đạm bạc, hầu như trong suốt, nếu không cẩn thận cảm ứng căn bản là không có cách nhận biết bóng mờ. Cái kia bóng mờ đường viền có bàng bạch pháp ý vị, ngồi khoanh chân, dáng vẻ trang nghiêm, tuy mơ hồ không rõ, nhưng tỏa ra một loại vượt qua phàm tục, bước đầu chạm đến cao cấp sinh mệnh khí tức thần bí. Hắn thân thể hóa thành một cái động không đáy, nhanh chóng thôn phệ chu vi nguyên khí đất trời, thậm chí xúc động nơi càng sâu một loại nào đó trong cõi u minh sức mạnh. Quanh thân khiếu huyệt cùng nhau chấn động, phát sinh nhỏ bé nhưng huyền ảo ong ong, cùng thiên địa giao thái. Tính thất ở ngoài, dị tượng đột ngột sinh. Lạc Dương bầu trời, vòng trời phảng phất bị vô hình bàn tay khổng lồ xé ra, bắt đầu óng ánh thất tinh hào quang sáng sủa, tung xuống ánh sao dường như thác nước buông xuống, hội tụ thành một đạo to lớn, lập lòe vô số nhỏ bé âm luật phù văn ánh sao dòng lũ, không nhìn không gian trở ngại, trực tiếp rót vào trong tinh thất. Đồng thời, lấy hỏi sân làm trung tâm, chu vi ngàn trượng bên trong, sở hữu âm thanh biến mất. Tiếng gió, tuyết lạc thanh, xa xa quân doanh mơ hồ tiếng người, thậm chí càng xa xăm thành Lạc Dương yếu ớt náo động. Yên lặng như tờ. Nhưng loại này biến mất chỉ kéo dài ngăn ngắn trong nháy mắt. Lập tức, vô hình nhưng lớn lao, phản phất đến từ viễn cổ tiên dân tế tự, lại như thiên địa bản thân rung động cổ lao âm tiết, dường như bối cảnh âm giống như ở sở hữu sinh linh trong đầu vang lên, không chói tai, nhưng mang theo gột rửa linh hồn, trấn áp thai họa bàng bạc sức mạnh. Bất thình lình thiên địa dị biến, trong nháy mắt đã kinh động Lạc Dương trong ngoài, sở hữu nhận biết nhạy cảm cường giả. Ngoại ô phía Nam Tịnh Niệm Thiền Viện, chính đang thiện phòng đả tọa điều tức, nỗ lực bình phục giao ra hòa thị bích hậu tâm cảnh sóng lớn Phạm Thanh Huệ, Liêu Không cùng với tứ đại thánh tăng, gần như cùng lúc đó mở con mắt ra, ngơ ngác nhìn phía hỏi sân phương hướng. Cái kia xúc động sao bắt đầu lực, cấm thiệt một phương âm thanh lớn lao dị tượng, để bọn họ tâm thần kịch chấn. A Di Đà Phật. Gia tường đại sư âm thanh khô khốc, trong tay Phật châu niệm động đến nhanh thêm mấy phần, cỡ này khí tượng, tuyệt đối không phải tầm thường tông sư phá cảnh có thể so với. Người này, càng vào lúc này lại có tinh tiến. Đạo tín tiền sư gật cười, bắt đầu buông tay, mọi âm thanh cùng reo vang. Nó thế càng mạnh mẽ, dù khó chế rồi. Liêu Không tiền sư im lặng không nói, chỉ là nhìn phía cái kia ánh sao hội tụ địa phương, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Linh đạo kỳ chẳng biết lúc nào đã tới đến ngoài điện, ngửa đầu nhìn trời. Trên mặt cái kia đã từng lười nhác bị nghiêm nghị thay thế được, lẩm bẩm nói: "Ai đi à, này đã có lao đạo năm đó phá cảnh đại tông sư động tĩnh. Tiểu tử này sẽ không đi tới bước đi này chứ?" Phật môn trong lòng mọi người, mới vừa nhân làm ra thỏa hiệp mà hơi định tâm hồ, lại nổi lên sóng lớn, tăng thêm mấy phần vô lực cùng ưu phiền. Thành Lạc Dương bên trong, Độc Cô Phiệt phủ đệ. Vưu Sở Hồng Ngọc Thạch Anh trượng tầng tầng giẫm đất, đôi mắt giàn mua vận đục tinh quang bắn mạnh, nhìn chòng chọc vào ngoài thành cái kia ngút trời tinh lực của sáng, âm thanh khàn khàn mang theo khó có thể tin tưởng: "Khá lắm. Động tĩnh như vậy, lẽ nào là muốn thẳng vào đại tông sư hay sao? Phượng Nhi, ngươi vị lão sư này thật sự là sâu không thấy đáy a." Độc Cô Phượng đứng ở tổ mẫu bên cạnh người, anh khí khắp khuôn mặt là cũng có vinh yên kích động, mà bị cướp đoạt quyền thế, tạm cư ngõ hẹp Vũ Văn Thương tương tự cảm nhận được cái kia làm người ta sợ hai thiên địa gợn sóng. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn phương hướng kia, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, móng tay sâu sắc bấm vào lòng bàn tay, nhưng chỉ còn lại đầy ngập bụi bại, vàng bạch phát. Thiên hạ dày này tạm cư, gia tộc sụp đổ, kẻ thù nhưng khí thế như cầu đồng, cặp đôi này so với để hắn tim như bị đao cắt. Âm quý phái cứ điểm, Trúc Ngọc Nghiên luyện chuyển bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đình viện, ngước nhìn cái kia dị tượng, tiểu mị trên mặt mất đi thông dòng, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập kiên kỵ, xúc động tinh thần, cấm đoạn bản âm. Nay tuyệt đối không phải tông sư có thể có thủ đoạn. Sự tiến bộ của hắn tốc độ, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Tống Quyết đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía tinh thất, trong mắt bùng nổ ra dọa người tinh quang, đây là tông sư bên trong cảnh. Không, tiếp cận sau cảnh. Khá lắm. Hắn có thể cảm giác được, bàng bạch pháp khí tức đang lấy một loại phỉ di cự phách tốc độ kéo lên, vượt qua bên trong cảnh hàng rào, ép thẳng tới sau cảnh ngưỡng cửa. Loại này đột phá thanh thế, vượt xa hắn nhìn thấy bất kỳ một vị tông sư. Vương Ngữ Yên canh giữ ở cửa, cảm thụ phía sau trong phòng cái kia giống như là núi lửa phun trào sóng sức mạnh, cùng với ngoại giới cái kia xúc động tinh thần, cấm tiệt vạn âm lớn lao dị tượng, trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên liên, vừa là mừng rỡ, lại mang theo chuyện đương nhiên. Dị tượng kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, mới chậm rãi lắng lại. Bàng Bạch Phác mở hai mắt ra, trong con ngươi phảng phất có chu thiên tinh đầu sinh diệt, có vạn ngàn âm phủ nhảy lên, thâm thúy vô cùng. Hắn cảm thụ trong cơ thể chạy trôn dít đảo, vừa xa từ trước bàng bạc chân nguyên, cùng với mi tâm tử phủ cái kia sơ sinh bóng mở, mang đến, đối với tự thân cùng thiên địa càng thêm rõ ràng nhận biết, trong lòng một mảnh thanh minh. Bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 307. Hai điểm, biến động mệnh số 879 giờ chủ tu công pháp, phục ma sơ âm thăng cấp tầng thứ 2, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 8000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 1600 điểm màn ánh sáng trên nhắc nhở rõ ràng vô cùng. Còn sót lại 879 giờ biến động mệnh số. Tiếp tục thăng cấp. Bàng Bạch Phác quả đoán địa tận dụng mọi thời cơ, ý niệm lại lần nữa hạ xuống. Hắn biết do căn cơ thâm hậu tầm quan trọng, giờ khắc này trạng thái chính trực đỉnh cao, chính là xung kích cảnh giới cao hơn thời cơ tốt nhất. Biến động mệnh số 8000, phục ma sơ âm thăng cấp bắt đầu lần này động tĩnh, so với trước nội liễm rất nhiều, nhưng tăng thêm sự kinh khủng. Bàng Bạch Phác trong cơ thể phản phất hóa thành hỗn độn sơ khai vũ trụ. Hạ đang điền bảy cái tinh tuyển, giống như có sự sống, dựa theo một loại nào đó huyền ảo vô cùng quy tích lẫn nhau vờn quanh, quay quanh, tạo thành một cái thu nhỏ lại mà hoàn chỉnh bắt đầu tinh trận. Tinh trong trận đường, một điểm cực hạn ngưng tụ, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng hắc ám nguyên điểm sinh ra, tỏa ra làm người ta sợ hãi lực hút, điên cuồng lôi kéo, áp xúc, thuần hóa tràn vào lực lượng tinh thần cùng nguyên khí đất trời, chuyển hóa phục ma chân nguyên chất lượng tăng gọn, mang theo đông lại linh hồn, phá diệt vạn pháp lạnh lẽo. Trung đan điền bên trong, Hàn Ngọc Cổ cầm thực thể triệt để vững chắc, cầm thân bên trên tự nhiên hiện ra tỉ mỉ huyền ảo hoa văn, dường như đại đạo điều khác. Bảy cái dây đàn phảng phất nắm giữ sinh mệnh, theo tinh trận vận chuyển mà tự chủ rung động, phát sinh không hề có một tiếng động sóng âm, gột rửa, cường hóa bàng bạch pháp kinh mạch, xương cốt, phủ tạng. Thượng đan điện tử phủ lại lần nữa mở rộng, đạo kia ngồi xếp bằng trung ương bóng mờ ngưng tụ một phần, tuy rằng vẫn như cũ đạm bạc, nhưng ngũ quan đường biển đã mơ hồ có thể biện, cùng bàng bạch pháp không khác nhau chút nào. Bóng mờ hai tay ở trước ngực kết thành một cái kỳ dị dấu tay, cùng hạ đan điền tinh trận, trung đan điền cổ cầm mơ hồ hô ứng. Hắn linh giác trước đây không có tốc độ hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn. 1.100 trượng, 1.500 trượng, 2.000 trượng, cuối cùng ổn định ở dòng dã 3.000 trượng. Tại đây cái trong phạm vi, gió thổi cỏ lay, tuyết lạc trùng miên, thậm chí càng nhỏ bé hơi thở sự sống lưu chuyển, cũng như cùng xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng vô cùng. Cùng lúc đó, hắn đối với tự thân âm vực khống chế cũng đạt đến độ cao mới. Lĩnh vực phạm vi từ 100 trượng mở rộng đến 300 trượng. Ở đây bên trong lĩnh vực, hắn cảm giác mình chính là chúa tể, không chỉ có thể rất lớn tăng cường âm công, quấy rầy áp chế đối thủ, càng có thể nhỏ bé địa điều khiển bên trong lĩnh vực âm thanh truyền bá, dòng năng lượng động, thậm chí ở một mức độ nào đó vặn vẹo tia sáng, ảnh hưởng người khác cảm giác phương hướng. Khổng lồ tin tức lưu, đối với âm luật bản chất lĩnh ngộ, đối với lực lượng tinh thần điều động, đối với sức mạnh tinh thần vận dụng. Vô số cảm ngộ hoàn toàn mới dường như vỡ đê sông lớn, tràn vào hắn ý thức. Đây là công pháp thăng cấp mang đến, đối với giới này võ đạo trực tiếp giải thích. Trong lúc hoảng hốt, đã qua đi 6 cái canh giờ, mãi đến tận đấu chuyển tinh gì, ánh trăng biến mất. Ngay ở hắn chìm đắm với này bên mông lĩnh ngộ bên trong lúc, một đạo linh quang tựa như tia chớp xẹt qua tâm trí của hắn. Hắn chợt nhớ tới Vương Ngữ Yên lĩnh ngộ thuật hợp kích, sơ âm một diệt. Trước, hắn tuy rằng có thể cùng Vương Ngữ Yên phối hợp triển khai chiêu này, nhưng này càng nhiều là dựa vào hai người hồn mệnh giao hòa hiệu ngầm, cùng với Vương Ngữ Yên đối chiêu thức nguyên lý thấu triệt lý giải làm chủ đạo. Hắn càng như là cung cấp một cái năng lượng mạnh mẽ nguyên cùng chấp hành phần cuối, đối với trong đó âm dương luân chuyển, âm nạp mọi âm thanh, xúc động lực lượng không gian thâm tầng nguyên lý, trước sau có loại gãi không đúng chỗ ngứa, biết nó nhưng mà không biết giá trị cảm giác. Này chính là hắn cùng Vương Ngữ Yên khác biệt lớn nhất. Vương Ngữ Yên ngộ tính siêu phàm, có thể giải cấu thế gian vạn pháp, nhắm thẳng vào hạt nhân, tự nghĩ ra tinh diệu chiêu thức. Mà hắn bằng bạch pháp, như chỉ bằng vào tự thân tư chất ngộ tính, là tuyệt đối không cách nào nắm giữ bây giờ này một thân tu vi, càng không nói đến đổi tới Vương Ngữ Yên cái kia khủng bố tốc độ tiến bộ. Nhưng giờ khắc này, liên tục hai lần công pháp thăng cấp, mang đến cảnh giới bay vọt, đặc biệt là từ tông sư sơ cảnh một đường tăng vọt đến tông sư viên mãn, cấp độ sống bản chất nhảy vọt, cùng với ngọc tỷ truyền quốc hiến tế lúc, cái kia gánh chịu hoa hạ ngàn năm ý chí kỳ dị trợ lực, để hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, qua lại sở hữu liên quan với âm công tích lũy, đối với phục ma sơ âm lý giải, thậm chí đối với sơ âm một diệt quan sát lĩnh hội, vào đúng lúc này ầm ầm. Thông suốt. Sơ âm một diệt tinh diệu ở chỗ dẫn cùng hóa ở chỗ âm dương trung sức, ở chỗ điều động trong phạm vi tất cả sóng âm sức mạnh hình thành phức tạp trường lực, tiến hành nghiền ép cùng tan rã. Đó là Vương Ngữ Yên thức, tràn ngập trí tuệ cùng xảo tư chiêu thức, mà chính hắn, nội tính không đủ, chế không được như vậy phiền phức tinh diệu chiêu thức, nhưng hắn có hắn đường. Chương 125, Hồng Trần Nát Đạo, Phục Ma Sơ Âm Đệ Nhất Hưởng, Bàng Bạch Pháp Kinh Thiên Sang Chiêu. Chương 125, Hồng Trần Nát Đạo, Phục Ma Sơ Âm Đệ Nhất Hưởng, Bàng Bạch Pháp Kinh Thiên Sang Chiêu. Ta không cần đi tìm hiểu nhiều như vậy phức tạp nguyên lý cùng biến hóa. Ta sức mạnh, ta linh giác, chính là ưu thế của ta. Bàng Bạch Pháp trong lòng sáng rực hiện ra, trí tình cầm tâm, điều động văn âm, không cần biến hóa. Nhất lực phá văn pháp, một âm động hồng trần. Một cái đơn giản, trực tiếp, thô bạo, nhưng vô cùng phù hợp chính hắn tâm cảnh chiêu thức mô hình, ở trong lòng hắn cấp tốc ngưng tụ, rõ ràng. Ý niệm hiểu rõ trước mắt, hắn đứng thẳng người lên, trong cơ thể dâng trào sức mạnh quấy động, lại có chút ức chế không được. Bàng Bạch Pháp tâm niệm khẽ nhúc nhích, đứng yên cửa Vương Ngự Yên, hóa thành một vệt sáng, bị hắn thu hồi trung đan điện cầm tâm, xếp bằng ở đã triệt để thực thể hóa hàn ngọc cổ cầm bên trên. Buồn công tử đi một lát sẽ trở lại. Âm thanh còn ở tại chỗ vang vọng, người đã hóa thành mắt thường khó phân biệt tia trắng, lao ra tinh thất, mấy cái lên xuống liền xẹt qua mênh mông cánh đồng tuyết, biến mất ở xa xa một tòa cô phong trong bóng tối. Tống Quyết trong mắt tinh quang lóe lên, không chậm trễ chút nào, thân hình như ánh đao phá không, lặng yên không một tiếng động địa theo sát phía sau. Hắn thân là hộ đạo giả, đương nhiên phải tận mắt chứng kiến Bàng Bạch Pháp phá cảnh sau thực lực, càng đối với hắn giờ khắc này cử động tràn ngập hiếu kỳ. Hai người này hơi động, cái kia không hề che giấu chút nào tốc độ kinh người, cùng Bàng Bạch Pháp trên người chưa hoàn toàn nội liễm, dường như sắp phun trào núi lửa giống như bàng bạc khí thế, lập tức lại lần nữa hấp dẫn mới vừa bình phục nỗi lòng khắp nơi cường giả chú ý hạ. Như vậy cấp thiết rời đi, ý muốn như thế nào? Tịnh niệm thiền viện bên trong, Liễu Không Thiền sư lông mày phòng nhíu chặt. Linh đạo kỳ gãi gãi đầu, bóng người loáng một cái, đã như khói xanh giống như biến mất ở thiền viện đầu tường, xa xa chế Tống Khuyết ánh đao mà đi, trong miệng nói thầm, nhìn tổng không phạm pháp đi. Hắn thực sự không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp lấp lóe, lượt một suy nghĩ, thiên ma thân pháp triển khai, hóa thành như ảo như thật bị ảnh, cũng lặng yên hòa vào bóng đêm, xa xa đổi tới. Nàng cần càng chuẩn xác địa ước định Bàng Bạch Pháp giờ khắc này chân thực sức chiến đấu, này liên quan đến âm quý phái tương lai lựa chọn. Vưu Sở Hồng nhận biết được, cái kia vài đạo trước sau lướt ra khỏi mạnh mẽ khí tức, Ngọc Thạch Anh trượng dừng một chút, cuối cùng vẫn là đè xuống đi theo nhìn ý nghĩ, chỉ là đối với Độc Cô Phong trầm giọng nói, đóng chặt cửa nẻo, ràng buộc con cháu. Đón lấy phong ba, không phải ta Độc Cô Việt có khả năng dính líu. Một lát sau, mấy chục dặm ở ngoài một tòa không người núi hoang trên đỉnh ngọn núi. Bàng Bạch Pháp đón gió mà đứng, tay áo phân vật. Thái Bộ cầm từ hắn trong không gian chứa đồ tự mình bay ra, trôi nổi cho hắn đỉnh đầu nửa thước địa phương, bảy cái băng huyền chạy xuôi u ám ánh sáng lộng lẫy, cùng giữa bầu trời thất tinh bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau. Tống Khuyết thì lại đứng ở ngoài trăm trượng khác một nơi đỉnh núi, ôm đao yên lặng nhìn, khí tức cùng dãy núi hòa làm một thể. Cầm tâm bên trong, Vương Ngữ Yên ngưng thần nhận biết, chờ đợi chứng kiến sư minh lĩnh ngộ. Bàng Bạch Phát hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia sôi trào lĩnh ngộ cùng sức mạnh hết mức chút xuống. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng khoát lên cái kia đại biểu quân vương thanh âm cung huyền bên trên, linh giác ở trong trước mắt, bao trùm chu vi 3000 trượng. Tại đây cái trong phạm vi, sở hữu âm thanh, phong thổi qua cánh đồng tuyết nhẹ nào, cỏ khô bẻ gãy nhẹ vang lên, tuyết động từ cảnh thông lướt xuống rì rào, xa xa cú đêm để gọi, càng xa xôi địa phương quân doanh mơ hồ tiếng ấy, thậm chí lòng đất ngủ đồng tiểu thú yêu đớt nhịp tim. Tất cả nhỏ bé hoặc lớn lao âm thanh, bị một con bàn tay lớn vô hình cướp lấy, trong ra. Cứ thế tình cầm tâm vì là dẫn, lấy tông sư viên mãn nguyên ngông lực lượng tinh thần vì là ngự, lấy phục ma sơ âm tầng thứ 2 công pháp làm cơ sở. Phục ma sơ âm, đệ nhất hưởng, Bàng Bạch Phát nhẹ giọng tự nói, ngón tay dẫn ra cung huyền. Hồng chân nát đạo. Khen. Không có theo dự đoán đinh thái nhức óc, chỉ nghe một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, ngưng tụ, đem chu vi 3000 trượng sở hữu thanh âm, áp xúc đến mức tận cùng sáu bắn ra, mang theo kim loại xé rách cảm huyền minh. Một đạo mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, chỉ có linh giác mới có thể miễn cưỡng nhận biết, nhỏ bé đến mức tận cùng trong suốt huyền ngân, tự cung huyền bên trên bắn nhanh ra. Nó nhanh đến mức vượt qua tư duy, trong nháy mắt cắt ra hơn ngàn trượng không gian, mục tiêu nhắm thẳng vào đối diện khác một tòa càng thêm cao to tương tự hoàng vu ngọn núi. Đạo kia huyền ngân vô thanh vô tức địa đi vào ngọn núi. Thời gian đọc lại nháy mắt. Ầm 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 ầm. Kinh thiên động địa nổ vang đống nhiên bạo phát. Đối diện cái kia lên đến mấy trăm trượng ngọn núi, từ sườn núi bắt đầu, dường như bị một thanh vô hình khai thiên cự phụ đổ chúng, vừa giống như là nội bộ bị nhét vào vạn tấn hỏa dược, đột nhiên hướng lên trên cùng lên, ở một luồng không cách nào hình dung sức mạnh mang tính chất hủy diệt ảnh hưởng, vỡ vụn thành từng mảnh, đổ nát, hóa thành bột mịn. Vô số đá tảng, bùn đất, cây cối, trong nháy mắt liền bị cái kiêng ngưng tụ đến cực điểm sóng âm rung động lực lượng, vỡ thành nhỏ bé nhất bụi trần, hỗn hợp bay lên trời tuyết phấn, hình thành một đóa to lớn, lan lộn đám mây hình ấm, xông thẳng mây xanh. Toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run rẩy, phản phất phát sinh đáng sợ động đất. Sóng xung kích mang theo băng tuyết cùng bụi bặm, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, đem chu vi mấy dặm bên trong tuyết động quét sạch hết sạch, lộ ra phía dưới màu đen vùng đất lạnh. Này giống như thiên tai giáng lâm một màn, để cách xa ở mấy dặm ở ngoài trong bóng tối dò xét Linh Đạo Kỳ cùng Trúc Ngọc Nghiên, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Linh Đạo Kỳ trên mặt mang theo hồi hộp, thật là bá đạo một đòn. Ngưng tụ hồng chân bản âm, quy về một điểm, tàn nát bật bật. Cỡ này uy lực, đã gần đến tử đạo rồi. Lao đạo như chính diện chúng bảo, e sợ. Hắn lắc lắc đầu, thân hình lặng yên tối lui, trong lòng đối với Bàng Bạch Phát đánh giá đã tăng lên tới cùng Tống Quyết, Phó Thải Lâm, Tất Huyền ngang ngửa. Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại khẽ run, che miệng kinh hãi không ngớt, Hồng Trần Nát nói: "Được lắm Hồng Trần Nát đạo. Đây là cỡ nào sức mạnh bá đạo? Như chiêu này hạ xuống ta thân." Nàng không dám nghĩ tới. Tống Quyết con ngươi đột nhiên co lại, mặc dù lấy hắn thiên đao tâm cảnh, giờ khác này cũng cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng bay lên. Cái kia một đòn uy lực, ẩn chứa trong đó thuần túy sức mạnh hủy diệt, để hắn trong tay thủy tiên phát sinh nhỏ bé ong ong. Hắn tự hỏi, như chính diện gắng đón đỡ chiêu này, mặc dù có thể dựa vào đao pháp phá tan bộ phận, cũng tuyệt khó toàn thân trở ra. Cầm tâm bên trong, Vương Ngữ Yên cảm thụ được càng rõ ràng thấu triệt. Nàng xem đến cái kia ngưng tụ đến mức tận cùng, xúc động hồng trần vạn âm quy về một điểm bá đạo, cảm nhận được trong đó cái kia tan nát vạn đạo quyết tuyệt hàm ý này một chiều, cùng nàng sơ âm một diện con đường tuyệt nhiên không giống, đi tới một cái khác cực hạn. Bàng Bạch Phát lặng lặng mà nhìn cái kia từ từ tiêu tan bụi trần, trên mặt có chút trắng bệnh. Đòn đánh này, tiêu hao chân nguyên không nhiều, nhưng bởi vì lấy linh giác mạnh mẽ điều động 3000 trượng trong phạm vi âm nguyên, cứ thế tình cầm tâm cao độ ngưng tụ, trực tiếp liền tiêu hao 6 phần 10 lực lượng tinh thần. Hồng trần nát đạo đơn giản, trực tiếp chính là đem linh giác phạm vi bao trùm bên trong sở hữu thanh âm, mạnh mẽ điều động, áp xúc, quy nhất, sau đó thông qua cung huyền, lấy thuần túy nhất, tối hung hăng phương thức bắn ra đi, sản sinh cực hạn xuyên thấu cùng rung động hủy diệt. Nó không có sơ âm một diệt như vậy tinh diệu trường lực vận dụng, mà là đem sức mạnh ngưng tụ với một huyền, theo đuổi cực hạn lực phá hoại. Cùng lực phách hoa sơn như thế. Hắn thấp giọng tự nói, xoay người, bóng người lại lần nữa hóa thành tia trắng, hướng về hỏi sân trở về. Tống Khuyết nhìn bóng lưng của hắn, im lặng chốc lát, cũng hóa thành ánh đao đổi tới, trong lòng đối với vị này thánh vương đánh giá, lại lần nữa cất cao. Trở lại tinh thất, Bàng Bạch Phát quanh chân ngồi xuống, tâm niệm quan sát bên trong thân thể trung đan điền, Vương Ngự Yên ý niệm tự cầm tâm nơi sâu xa vào tới, mang theo khó có thể ức chế hồi hộp cùng chấn động, sư minh, người này một chiêu. Vừa mới cái kia động tĩnh, thật sự là kinh động thiên hạ. Ta với cầm tâm nhận biết, nó uy nó thế, đã gần đến tự thần thông. Bàng Bạch Phát cùng nàng ý niệm giao hòa, không hề bảo lưu mà đem vừa mới sáng chế hồng trần nát đạo cảm ngộ chia sẻ cho nàng, hơi có tiểu ngộ, may mắn sáng chế một thước. Vương Ngự Yên tinh tế thể ngộ cái kia hồng trần nát đạo ý niệm, chỉ cảm thấy nó bá đạo tuyệt luân, tràn ngập quyết chí tiến lên. Tan nát vạn đạo quyết tuyệt ý vị, cùng nàng sáng chế cái kia trọng điểm với xúc động, điều hòa, giải bào sơ âm một diệt là tuyệt nhiên con đường khác nhau mấy. Nàng tự đáy lòng khen, sư minh quá khiêm tốn. Chiêu này cứ thế tình cầm tâm, điều động hồng trần bản âm, đã đến âm đạo sát phạt chi chân lý, phản pháp quy chân, uy lực không chủ. Ta cái kia một chiêu sơ âm một diệt cố nhiên xảo diệu, cần đối với sức mạnh khống chế tỉ mỉ, đối với âm dương biến hóa lý giải sâu sắc, nhưng luận cùng trong nháy mắt cực hạn phá hoại cùng xuyên thấu, xa xa không kịp sư minh này hồng trần nát đạo. Bàng Bạch Phát than thở, ta ngộ tính cũng được, bởi vậy chế không được phiền phức chiêu thức. Này một chiêu hồng trần nát đạo không thể nói là cái gì ngộ tính, bởi vì nguyên lý rất đơn giản, chính là đem linh giác phạm vi bao trùm bên trong tất cả âm thanh điều động, hết mức quy về một huyền, lại bắn ra đi, lại như lực phách hoa sơn như thế. kém xa sư muội lĩnh ngộ sơ âm một diệt như vậy trí tuệ thâm hậu. Vương Ngữ Yên nhưng khẽ lắc đầu, ý niệm dịu dàng mà kiên định nói, sư minh lời ấy sai rồi. Đại đạo đơn giản nhất, ngươi này chính là hóa phức tạp thành đơn giản, nhắm thẳng vào bản nguyên. Ta cái kia một chiêu, hay là xảo diệu, nhưng luận cùng trong nháy mắt cực hạn phá hoại cùng thuật túy, nhưng là không bằng sư minh ngươi này hồng trần nát đạo. Uy năng trên, càng là khác biệt một trời một vực. Đơn giản, không hẳn liền không bằng phiền phức. Có lúc, trực tiếp nhất con đường, mới là khó đi nhất, cũng hữu hiệu nhất đường. Trong lòng nàng rõ ràng, Bàng Bạch Phát tuy khiêm tốn ngộ tính không đủ, nhưng hắn nắm giữ màn ánh sáng tăng lên mang đến hùng hậu căn cơ cùng vượt xa người thường linh giác, cùng với đối với sức mạnh bản chất thấy rõ. Loại này trực giác có thể để hắn bứt bỏ tất cả đẽ, tìm tới giỏi nhất phát huy tự thân ưu thế phương thức chiến đấu. Hồng Trấn Nát Đạo nhìn như đơn giản, nàng vừa mới đánh giá gần như thần thông tuyệt không chính là lấy lòng sư minh khách tặng, mà là sự thực. Bây giờ sư minh linh giác 3.000 trượng, là một ngày nào đó đạt đến 3 vạn trượng đây, 30 vạn trượng, thậm chí còn 300, 30 triệu trượng đây. Nay cùng nàng lĩnh ngộ sơ âm một diệt có bản chất khác nhau, người sau cũng rất mạnh, nhưng vẫn cứ thuộc về võ kỹ phạm chủ. Hồng Trấn Nát Đạo cũng đã thoát ly võ kỹ ràng buộc. Này làm sao không phải là một loại khắc ngộ, một loại căn cứ vào tự thân điều kiện, phải cụ thể đến cực điểm ngộ. Mà nàng thắng ở có thể phân tích và pháp, dung hội quan thông, sáng chế tinh diệu biến hóa chiêu thức. Hai người con đường không giống, cũng không phân chia cao thấp, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau. Bàng Bạch Phát cảm nhận được Vương Ngữ Yên ý niệm bên trong chân thành, biết đây là sư muội đang an ủi mình. Nhưng chính như nàng từng nói, từng cái đại lộ thông dô ma, nộ tính kém có nộ tính kém đi pháp, chăm chú với một điểm, cực hạn cường hóa tương tự có thể nắm giữ sức mạnh to lớn. Mà lực lượng này đủ để bảo vệ hai người bọn họ đi đối mặt tương lai sóng gió. Hắn tập trung ý chí, ý niệm hỏi, sư muội, phục ma sơ âm liền thăng 2 tầng, huyền ảo càng thêm. Ngươi có thể cần bế quan chút thời gian, thể ngộ công pháp lên cấp sau biến hóa. Vương Ngữ Yên nghe vậy gật đầu, mang theo nóng lòng muốn thử hưng phấn, đương nhiên phải. Hơn nữa sư minh, mấy ngày nay ta nghiên cứu kỹ Bạch Thanh Nhi dâng lên âm quý phái công pháp, đặc biệt là cái kia thiên ma âm rất có đột được. Nàng chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, cái kia thiên ma âm quỷ quyệt địa phương, ở chỗ đem yêu tiểu không biết, dục sinh dục tử ý cảnh hóa thanh nhập ba, tâm tùy ý chuyển, vô hình phá thể, trước tiên đoạt ngũ giác, lại nhiếp hồn thần. Ta cảm giác, hoặc có thể lấy phục ma sơ âm chấn ma lực thống ngự, chuyển hóa, lấy nó tinh hoa, hòa vào chúng ta âm công bên trong, tăng thêm uy năng. Còn có cái kia tiên ma huyễn thân pháp quỷ mị phật phù, cùng lăng ba vi bộ tiêu giao linh động, cũng có thể lấy làm gương địa phương, hoặc có thể để chúng ta thân pháp tăng thêm khó lượng. Bàng Bạch Pháp nghe được dị thải liên tục, khen, sư muội quả nhiên ngộ tính siêu tuyệt, có thể hóa ma công để bản thân sử dụng. Đã như vậy, sư muội liền ở cầm tâm bên trong, an tâm bế quan tìm hiểu đi. Ngoại giới mọi việc, tự có ta ứng đối. Hắn trong giọng nói mang theo mạnh mẽ tự tin, bây giờ đại thế ở ta, Lạc Dương đã định, hòa thị bích vào tay. Chờ thế cuộc hơi ổn, ta lợi dụng Thánh Vương chi danh, nhu tính thiên hạ võ học, cùng sư muội tích lũy tìm hiểu. Thường, được. Vương Ngữ Yên ý niệm bên trong, đối với mình sư huynh tràn ngập tín nhiệm. Bàng Bạch Pháp ý niệm lại chìm vào biển ý thức màn ánh sáng. Bản thể mệnh nguyên, 307. 2 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 307. 2 điểm, biến động mệnh số 79 giờ chủ tu công pháp, phục ma sơ âm thăng cấp tầng thứ 3, cộng 3 tầng. Cần biến động mệnh số 12.000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 2.400 điểm cảnh giới. Tông sư viên mãn cầm tiêu, Vương Ngự Yên, tông sư sơ cảnh đã thu được vầng sáng, lượt thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thủ phụ gia, 30 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổn lấy, linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác. Ẩn dấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem thăng cấp tầng thứ 3 cần thiết biến động mệnh số, lên đến 12.000 điểm, mà mệnh số chỉ còn lại 79 giờ, này của nổi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nửa điểm không do người. Nhưng Bàng Bạch Phát dĩ nhiên thỏa mãn. Tông sư viên mãn cảnh giới, 3.000 trượng linh giác, 300 trượng âm vực, tân ngộ tuyệt cường sát chiêu hồng trần nát đạo cùng với cùng Vương Ngự Yên hiệu ngầm không kẽ hở sơ âm ở diệt. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn đối mặt tương lai báo táp, tràn ngập tự tin. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tính thất bất tưởng, nhìn phía nam, phảng phất nhìn thấy giang đô, nhìn thấy những người còn đang cựu thế vũng bùn bên trong giấy rùa, hoặc nỗ lực phản công yêu ma quỷ quái. Đại niên mùng 10, Lạc Dương tuyết động chưa khai hóa, nhưng trong thành bầu không khí tràn ngập sinh cơ, sức sống đã cùng năm trước tuyệt nhiên không giống. Một sáng sớm, hỏi bên trong tiểu viện ở ngoài, liền tụ tập mấy chục bóng người, lấy Mùi Trinh, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh dẫn đầu, Lý Thế Dân, Từ Thế Tích, Tống Sư Đạo, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Thát, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thư Hành Chi, Đỗ Như Hối trở văn võ hạt nhân, kể cả Nguyên Lưu Thủ Nguyên Văn Đô, Lưu Sở chờ mấy chục con trước, đều túc nhiên như lở. Lạc Dương ít có hào quan liêu, lần thứ nhất như thế chỉnh tề địa dắt tay nhau đi đến hỏi tiểu viện. Chương 126, Thánh Vương không nói, đại đạo tự mình. Đầu kiến đức quý phụ, Lý Uyên bái phục, Ngoa Cương làm sao? Chương 126, Thánh Vương không nói, đại đạo tự mình. Đầu kiến đức quý phụ, Lý Uyên bái phục, Ngoa Cương làm sao? Thánh Vương, Ngụy Trinh chắp tay không người, ngựa khí mang theo tôn kính cần thiết, nam dân luận sơ hành, vạn dân sát viện, nội các, quân cơ các sáng lập, thiên đầu và tự, đều cần ngài tọa chấn đầu mối, một lời mà quyết. Ta trở vãng lai 43, hiệu suất hạ thấp vẫn còn thứ hai, như bởi vậy làm hỏng thời cơ, khiến tân chính bị nẹt, thì lại vạn tử khó thủ. Vì thiên hạ kế, vì làm muôn dân kế, mời ngài cần phải di giá thành Lạc Dương bên trong. Phong Huyền Linh cũng ôn nói quên đủ, Thánh Vương tâm niệm vạn dân, không muốn quấy nhiều dân, ở ngoài thành, này tâm tiên địa chừng dám. Nhưng mà, phi thường lúc, làm hành phi thường sự. Trong thành rất nhiều nha thự, hồ sơ, nhân viên điều hành, tuyệt đối không phải ngoài thành có thể so với. chỉ có thánh vương vào thành mới có thể dễ sai khiến, mau chóng đem này tần trật tự chi khung xương xây dựng vững chắc. Lý Tĩnh lời ít mà ý nhiều nói, trong thành càng an toàn, cũng thay đổi khống chế. Mặt tướng đã quét sạch bọn đạo trích, 10 vạn cấm quân gối giáo chờ sáng, tất bảo vệ thánh vương an nguy không lo. Bàng Bạch Phác ngồi trên công đường, ngón tay đánh thái bộ cầm cầm thân, phát sinh nhỏ bé thanh hưởng. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, thấy liền Nguyên Văn Đô, Lư Sở cũng mắt chăm chăm đang nhìn mình, trong lòng biết đây quả thật là hiệu suất cần thiết. Hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, vào thành cũng có thể. Mọi người nghe vậy, trên mặt vừa lộ ra sắc mặt vui mừng, lại nghe Bàng Bạch Phác tiếp tục nói, nhưng mà bổn công tử không phải hoàng đế, cũng sẽ không làm hoàng đế. Và ở hoàng cung, với lễ không hợp, với lý không hợp. Hắn ngữ khí hờ hững, nhưng mang theo siêu nhiên tao nhã định lực, như muốn vào thành, cần khắc tìm một chỗ thanh lũ nhã trí vị trí, cần hợp ta đánh đàn vấn đạo chi tâm cảnh, cũng không thể quấy nhiễu dân. Nguyên Văn Đô trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức tiến lên một bước, trên mặt chất lên vừa đúng cung kính nụ cười, giành nói, thánh vương minh giám. Hạ quan ở trung tâm thành, cự hoàng cung không xa, có một nơi biệt viện, tuy không dám nói xa hoa, nhưng thắng ở thanh tĩnh nhã trí, sân nhà tinh xảo, là thích hợp nhất thánh vương như vậy nhã sĩ ở lại. Mà bốn phía cũng không huyên náo trợ phiền, chắc chắn sẽ không quấy rối thánh vương thanh tu. Như thánh vương không vứt bỏ, hạ quan nguyện lập tức dâng lên. Hắn lời nói này nói tới vừa nhanh lại thành khẩn, cùng giao thừa đêm đó chán nản như hai người khác nhau, mượn gió bẻ măng nhanh chóng, để một bên Lư Sở mọi người âm thầm liếc mắt. Bàng Bạch Phác không tỏ rõ ý kiến, đối với Bạch Thanh Nhi nói, "Thanh Nhi, ngươi mang mấy người theo Nguyên Lưu thủ đi xem xem." "Vâng, lão sư." Bạch Thanh Nhi lĩnh mệnh, cùng cấu trọng, từ từ lăng các loại, theo Nguyên Văn Đô mà đi. Hai người sau đi theo, chủ yếu là kiểm tra sân các nơi, liệu sẽ có nguy hại đến Bàng Bạch Phác nhỏ bé nham hiểm địa phương. Thừa dịp Bạch Thanh Nhi mọi người đến xem chỗ ở khoảng cách, Bàng Bạch Phác ánh mắt chuyển hướng Ngụy Trinh, Lý Thế Dân mọi người, ngựa khí chuyển thành nghiêm túc, đông đi xuân đến, thoáng qua tới gần xuân canh thời tiết. Thời gian không chờ ta. Nam dân luận có thể hay không chính rơi xuống đất, để bách tính ở năm nay liền có thể nhìn thấy hy vọng, xuân canh là then chốt. Vạn dân sát viện thành tiểu giám sát tân chính chấp hành chi hạt nhân, nhất định phải mau chóng xây dựng lên, tập trung vào vận chuyển. Ngụy Trinh, Thế Dân, Sư Đạo, Thế Tích, Hùng Đản, Hát Hát, các ngươi sáu vị thành tiểu sát viện chủ quan, trách nhiệm trọng đại. Ngụy Trinh mặt lộ vẻ khó xử, chắp tay nói, Thánh Vương minh giám, vạn dân sát viện 5000 tiêu chuẩn, liên quan đến thiên hạ khắp nơi, sĩ, nông, công, thương, binh thậm chí tam giáo cửu lưu, tuyển chọn, hạch tra, định biên, thiên đầu và tự. Bây giờ tứ phương không về phụ, rất nhiều nơi tin tức không thông suốt, trong thời gian ngắn muốn xây dựng hoàn thành, e sợ rất khó. Lý Thế Dân cũng nói bổ sung, lão sư, Ngụy viện trưởng nói thật là, 5000 sát viên, không chỉ có muốn số lượng đủ, càng muốn chất lượng vững vàng, cần chân tâm ủng hộ tân chính, thông hiểu thực vụ, mới có thể đảm nhiệm được giám sát trách nhiệm. Vội vàng trong lúc đó, sợ khó thập toàn thập mỹ. Bàng Bạch Phác vẻ mặt bất biến, ngựa khí nhưng mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, có điều kiện muốn lên, không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng phải trên. Khó, không phải cớ. Xuân canh không đợi người, bách tính càng không chờ nổi. Buồn công tử mặc kệ quá trình, chỉ xem kết quả. Khó hơn nữa, vạn dân sát viện cái giá, cũng nhất định phải ở xuân canh trước dựng lên đến, bắt đầu thực hiện giám sát chức vụ. Đây là mệnh lệnh bắt buộc. Mọi người ở đây cảm thấy áp lực to lớn thời khắc, chợt thấy Ngu Thế Cơ từ ngoài sân vội vã mà vào, trên mặt mang theo phân chấn, vừa báo, Thánh Vương. Hà Bác Đầu Kiến Đức khiển nó mưu sĩ lăng kính làm sứ, mang theo quy phụ biểu văn, đã tới ngoài sân cầu kiến. Ồ, Bàng Bạch Phác trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, cho mời. Rất nhanh, lăng kính cầm trong tay một quyển lụa trắng, bước nhanh đi vào đường bên trong, quay về Bàng Bạch Phác sâu sắc bái chào, âm thanh vang dội, Hà Bác lăng kính, phụng hạ vương chi mệnh, chuyên đến để trình lên quy phụ biểu. Hạ vương nói, Thánh Vương năm dân luận chính là huy hoàng chính đạo, rọi sáng con đường phía trước, Hà Bác mấy trăm ngàn quân dân, nguyện nâng địa quy phụ, xin nghe Thánh Vương giáo huấn, phổ biến tân chính, chỉ nghe lệnh Thánh Vương. Nói, đem biểu văn dơ lên thật cao. Tống sư đạo tiến lên tiếp nhận, chuyển hiện Bàng Bạch Phác. Bàng Bạch Phác triển khai lược vừa nhìn, liền để ở một bên, hòa nhã nói, đậu hạ vương thâm minh đại nghĩa, tâm hệ bách tính, bổn công tử rất yên lòng. Hà Bác việc, liền theo, ấn năm dân luận phổ biến, cụ thể tế thì lại, do nội các cùng bọn ngươi bàn bạc. Lăng Kính đại hỉ, lại bài nói, ta Thánh Vương. Hầu như ngay ở Lăng Kính vừa dứt lời, Lý Tú Ninh cũng vừa bận từ ngoài cửa đi vào, nàng phong trần mệt mỏi, hiển nhiên cũng là vừa tới không lâu, bay về Bàng Bạch Phác liệm nhâm thi lễ. Tú Ninh phụng gia phụ chi mệnh, chuyên đến để chỉnh lên Lý Việt công văn. Gia phụ nói, Thánh Vương năm dân luận chính là vạn thế không dễ chi cơ nghiệp, Lý Việt trên dưới chân thành ủng hộ, nguyện ở Thái Nguyên cùng quản lý các quận, tức khắc bắt tay phổ biến tân chính, thanh tra đồng ruộng, cũng toàn lực chống đỡ vạn dân sát viện tuyển chọn công việc. Trong tay nàng đồng dạng nâng một phần tăng lên đường quốc công ấn tín chính thức công văn. Bàng Bạch Phác tiếp nhận, nhìn Ngụy Trinh, Lý Thế Dân mọi người, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn thấy, vừa mới còn nói thiên hạ chưa phụ, như nay Hà Bắc, Thái Nguyên dĩ nhiên hưởng ứng. Chiều hướng phát triển, há lại là nhân lực có thể kháng cự. Vạn dân sát viện thành lập, chính có thể nhờ vào đó gió đông, bước nhanh. Ngụy Trinh mọi người nhìn nhau, vừa có phân chấn, cũng cảm áp lực. Đầu Kiến Đức cùng Lý Uyên quy phụ, sát thực mang đến lượng lớn ẩn tại ứng cử viên, nhưng làm sao từ bên trong phân biệt, tuyển chọn, vẫn như cũng là cái nhiệm vụ nặng nề. Bàng Bạch Phác thấy bọn họ vẻ mặt, đã biết nó khó, lạnh nhạt nói, như cảm thấy tuyển người khó khăn, quy củ rườm rà, sao không mở khoa thủ sĩ, quảng nạp hiện tại. Hắn lời còn chưa dứt, mọi người đều là ngẩn ra. Khoa cử chi nghị, tuy do Dương Kiên thủ mở, Dương Quảng tăng trí, nhưng vẫn lực cản tầng tầng, không thể chân chính toàn diện phổ biến. Bàng Bạch Phác không để ý tới bọn họ kinh ngạc, trực tiếp đối với Tống sư đạo phân phó nói, đi ta tính thất, đem bản trên cái kia bản khoa cử chế lược mang tới. Tống sư đạo theo lời mang tới một bản sách mỏng. Bàng Bạch Phác đem đưa cho Ngụy Trình, đây là bổn công tử phát thảo khoa cử giản giáo, bọn ngươi cầm nghiên cứu kỹ. Phi thường lúc, hành phi thường pháp. Kim khoa ngay ở Lạc Dương tổ chức, định vị thi hội nhân cần gấp nhân tài, đặc biệt cho phép sĩ nông công thương minh, phàm tán đồng năm dân luận thông hiệu thực vụ người, đều có thể dự thi. Thời gian liền định ở tháng 2/15. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, ngữ khí như chặt đinh chém sắt, nhớ kỹ, chỉ này một lần đặc biệt cho phép, sau này cần từ huyện thí, khoa thí, thi hương tầm tầm thi lên, lấy quy chế cũ. Lần này thi hội, do vạn dân sát viện nắm toàn bộ, nội các tham gia, phải công bằng công chính, vì ta tân chế chọn lựa nhóm đầu tiên chân chính tài năng. Đề thi lúc này lấy thực vụ làm chủ, vứt bỏ phù hoa nói xuông. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh mọi người tiếp nhận sách, nhanh chóng lật xem, chỉ thấy trong đó đối với cuộc thi tầng cấp, môn học thiết trí, trường thi quy củ, chấm bài thi tiêu chuẩn đều có rõ ràng giới định, tuy rằng giàn giáo tham chiếu Dương Tiên phụ tử, nhưng cuộc thi nội dung nhưng càng cường điệu kinh thế trí dụng. Trong lòng bọn họ chấn động, phương pháp này hoàn toàn đánh vỡ dòng dõi, lấy thực vụ thủ sĩ. Đặc biệt là cái kia sĩ, nông, công, thương, binh đều có thể dự thi một cái, quả thực là kinh động thiên hạ. Có thể suy ra, này chiếu vừa ra, đem ở thiên hạ hàn môn thứ dân bên trong gây nên cỡ nào sóng to, còn đối với cố thủ chế độ cũ môn Việt thế gia, lại là cỡ nào trùng kích cực lớn. Bàng Bạch Phác không cho bọn họ tiêu hóa thời gian, ánh mắt chuyển hướng từ Thế Tích cùng một bên đứng Hầu Tật Bình, ngữ khí ôn hòa nhưng mang theo áp lực vô hình. Thế Tích, thúc bảo. Hà Bác Đậu Kiến Đức đã sáng tỏ quý phụ. Ngoa Cương Cự Lạc Dương gần nhất, đến nay nhưng vẫn còn không sáng tỏ thái độ. Hai người các ngươi, vốn là Ngoa Cương thuộc cấp, có thể đi tin dò hỏi định lượng, lý mật, đến tột cùng là gì dự định? Là nguyện y năm dân luận phân ruộng với quân dân, quy phụ triều đình, cộng hưởng thái bình. Vẫn là muốn nghịch thế mà làm, gắng chống đối đến cùng. Để bọn họ cho bổn công tử một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Từ Thế Tích cùng Tần Quỳnh nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị. Bọn họ biết do Ngoa Cương tình huống nội bộ phức tạp, định lượng cùng lý mật trong lúc đó cũng có khập khiễng, càng không ít quyến luyến có từ lâu lợi ích đoàn thể. Như định lượng, lý mật hai người ngu xuẩn mất hôn, từ chối quý phụ. Nghĩ đến năm dân luận đối với tầng dưới chót sĩ tốt cùng bách tính cái kia không thể chống cự sức hấp dẫn, trong lòng bọn họ dĩ nhiên sáng tỏ thánh vương thâm ý như thượng tầng không làm theo, thì lại phát động trung hạ tầng. Này vừa là nhiệm vụ, cũng là thử thách. Đệ tử rõ ràng. Từ Thế Tích trầm giọng đáp, Tần Quỳnh cũng tầng tầng ổn quyền, mặt tướng lĩnh mệnh. Sau nửa canh giờ, Bạch Thanh Nhi mấy người này trở về. Bạch Thanh Nhi hồi bẩm nói, lão sư, nguyên lưu thủ cái kia biệt viện quả thật không tệ, cách cục thanh nhã, ồn ào trong im lặng, sân nhà bố trí khá có tự tâm, vị trí cũng vô cùng tốt, các nha thử vãng lai thuận tiện. Từ Tử Lăng nói bổ sung, đã theo ấn giá thị trường, cùng nguyên lưu thủ làm tốt thủ tục, tiền hàng thanh toán xong, khế đất chứng từ nhà ở đây. Hắn đưa lên một sấp công văn. Bàng Bạch Phác tiếp nhận, xem cũng không thấy, tiện tay để ở một bên, gật đầu nói, nếu như thế, liền định ra đi. Hôm nay sau giờ ngọ liền chuyển tới. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Đồng chăm chú sát bên Bàng Bạch Phác, nhỏ giọng nói, lão sư, Đồng Nhi cũng không đi hoàng cung, Đồng Nhi theo ngài. Bàng Bạch Phác sờ sờ hắn đầu, được, ngươi liền theo ta cùng ở. Bạch Thanh Nhi tự nhiên địa đứng ở Bàng Bạch Phác bên cạnh người, nàng thân phận hôm nay là thủ, vừa là đệ tử, lại mơ hồ phụ trách cùng giang hồ thế lực liên lạc, vào ở nhà mới thuận lý thành trương. Sau giờ ngọ, một nhánh kích thước không lớn nhưng dẫn dắt thiên hạ ánh mắt đoàn xe, từ ngoài thành tòa kia hỏi sân khởi hành, chậm rãi đi tới thành Lạc Dương môn. Tin tức lan truyền nhanh chóng, dường như gió xuân thổi lần khắp thành. Tự hỏi viện đến thành Lạc Dương môn con đường hai bên, bị nghe tin mà đến bách tính vây lại đến mức nước chảy không loạn. Người người nhốn áo, chen vai nối gót, mãnh liệt sóng người rất nhanh vượt qua 20 vạn chúng. Làm trước kia gánh chịu thánh vương một mạc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt mọi người phần cuối, nuốt ngạt quá lâu kích động cùng chờ đợi, dường như núi lửa giống như ầm ầm bạo phát. Thánh vương, là thánh vương xe ngựa, thánh vương và thuế, thánh vương vào thành, chúng ta ngày tốt đến rồi, khấu tạ thánh vương mạng sống ngân huệ, cho ruộng chi được a. Sơn hô sóng thần giống như hoan hô, mang theo tiếng khóc nước nở hò hét, thành kính vô cùng lễ bái tiếng gầm tụ hợp lại một nơi, xé rách mây xanh, chấn động cổ lão tường thành. Vô số người lệ nóng doanh trọng, không để ý trên đất tuyết đọng lầy lội, hướng về đoàn xe phương hướng đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như địa quỳ lạy dập đầu, dùng tối chất phát, tối cực hạn phương thức biểu đạt trong lòng cảm kích. Càng có rất nhiều người đem trong nhà hiếm hoi còn sót lại một viên trứng gà, một khối không nỡ dùng bài thô, thậm chí là mới vừa tới tay, coi như sinh mệnh hẳn giống, cao cao nâng quá mức đỉnh, muốn hiến cho vị kia ban tặng bọn họ hy vọng cùng căn cơ thánh vương. Duy trì trật tự cấm quân binh sĩ, lấy thân thể kết thành cứng cỏi bức tường người, bọn họ mím chặt môi, nỗ lực duy trì quân kỷ uy nghiêm, nhưng mà cái kia từng cái trên gương mặt trẻ trung tương tự nhân kích động mà ửng hồng, rất nhiều người viền mắt dĩ nhiên đắt. Bọn họ cùng thân nhân của bọn họ tương tự là năm dân luận trực tiếp nhất người được lợi. Trong tay nắm chặt trường thương, giờ khắc này bảo vệ không chỉ có là trật tự, càng là chính bọn hắn tương lai. Đoàn xe tiến lên đến cực kỳ chậm chậm, cũng không phải là chịu đến trở ngại, mà là phần kia do ngàn tỷ dân tâm hội tụ mà thành sức mạnh vô hình, nặng trình trịch địa tràn ngập ở trong không khí, để bất kỳ đi nhanh đều có vẻ tùy tiện. Xe ngựa bên trong, Bàng Bạch Phác dựa lưng miếng lót, hai con mắt khép hở, thần du bật ngoại. Ngoài xe cái kia đủ khiến bất kỳ tiêu hùng cảm xúc dâng trào cùng nhiệt làn sóng, cho hắn mà nói, nhưng dường như phương xa không quan hệ phong thiếu, không thể ở hắn tâm hồ bên trong gây nên nửa phần vận sóng. Hắn cũng không phải là hết sức lơ là, mà là chân chính siêu nhiên bên trên. Thế tục quyền thế cùng hư binh, xưa nay không phải hắn theo đuổi, hắn lưu ý, chỉ có giới chân chính đang trải ra đại đạo cùng với đường lớn này có thể hay không chính trạch bị mơn dần. Này bao phủ toàn thành tiếng ầm, cho hắn mà nói, có điều là đại đạo phổ biến trong quá trình, đáng giá vui mừng nhưng không cần lưu ý văn vọng. Đi theo ở xe ngựa khoảng trường, trái phải Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh chờ văn võ còn lại, cảm thụ đây cơ hồ muốn thực chất hóa dân tâm cùng chiều, lại nhìn phía trước kia trước sau yên tĩnh, Liêm Mạc buông xuống xe ngựa, trong ánh mắt kính nể càng thâm trầm. Bọn họ thám thiết mà rõ ràng, bên trong xe vị kia thánh vương cảnh giới, từ lâu vượt qua bọn họ đối với quyền lực hai chữ lý giải. Hắn không cần tiếp thu hoan hô, bởi vì bản thân hắn liền đại diện cho trật tự cùng hy vọng, hắn không cần biểu lộ ra quyền uy, bởi vì dân tâm thiên nhiên liền hướng về hắn vị trí hội tụ. Có thể đi theo nhân vật như vậy, tham dự này khai thiên tích địa vĩ nghiệp, ngoại trừ vô tận sủng tính, càng có một loại cùng có vinh yên sứ mệnh cảm ở trong lồng ngực khuấy động. Xe ngựa cuối cùng ở vô số đạo nóng rực ánh mắt hộ tống dưới, trực tiếp lái vào tòa kia đã treo lên bảng phủ tấm biển nhà mới. Màn xe trước sau chưa từng xốc lên, đạo kia bạch đi bóng người, trước sau chưa từng hướng về đoàn người triển lộ hình dáng, dân chúng ở ngắn ngủi thất lạc sau khi, trái lại bùng nổ ra càng thêm cuồng nhiệt hò hét. Thánh vương cũng nói, mà đại đạo tự mình. Bàng Bạch Phát mang theo Dương Đồng, Bạch Thanh Nhi xuống xe, đối với hộ tống Lý Tĩnh mọi người nói, chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, theo, ở lúc trước phương lược đẩy mạnh liền có thể, không phải trọng đại quyết đoán, không cần quấy rầy nhau. Xin nghe thánh vương lệnh. Mọi người không người đồng ý, thanh chấn động gật bụng. Chỗ này nhà mới quả nhiên như Bạch Thanh Nhi nói, thanh lũ nhã trí, đình đài lầu cát, nước chảy cầu nhỏ, tự thành một âu Bàng Bạch Phát chọn một nơi lâm thủy tinh tất thành tiểu phòng đàn, liền triệu đến Bạch Thanh Nhi, Thanh Nhi, đi liên lạc Ninh Đạo Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên, Hầu Hi Bạch, để cho bọn họ tới này vừa thấy. Bạch Thanh Nhi tâm linh thần hội nói, vâng, lão sư. Nàng bây giờ chấp trưởng bộ phận bắt đầu mạng lưới, lan truyền tin tức cực kỳ mau lẹ. Chương 127, đạo, ma cúi đầu, ngoa cương phân liệt, lý mật bất đắc di quy phụ. Chương 127, đạo, ma cúi đầu, ngoa cương phân liệt, lý mật bất đắc di quy phụ. Có điều nửa cái canh giờ công phu, bị điểm tên ba người liền mang theo khác nhau tâm tư, lục tục đi đến bàn phủ. Linh Đạo Kỳ vẫn như cũng là cái kia phó lười nhác vẻ hiếu kỳ, nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Trúc Ngọc Nghiên phong hoa tuyệt đại, giữa hai lông mày nhưng mang theo khó có thể che giấu kiêu kỵ. Hầu Hi Bạch thì lại cầm trong tay quả giấy, trong ánh mắt càng nhiều chính là đối với Bàng Bạch Phát lần này xin mời hiếu kỳ. Bàng Bạch Phát ở phòng khách tiếp đón bọn họ, Bạch Thanh Nhi yên tĩnh dâng trẻ thơm. Không biết Thánh Vương kêu gọi, có gì phân phó? Linh Đạo Kỳ trước tiên mở miệng, ngữ khí vẫn tính ung dung, nhưng thân thể tư thái nhưng lộ ra cẩn thận. Trúc Ngọc Nghiên yêu kiều cười khẽ, ánh mắt mang theo xem kỹ, Thánh Vương trăm công nghìn việc, còn có thể nhớ tới chúng ta, thực sự là làm người thụ sủng nhược kinh đây. Trong lòng nàng tính toán rất nhanh các loại khả năng. Hầu Hi Bạch thì lại có vẻ hơi câu nệ, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua trong phòng trang hoàng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng mang theo thất vọng tập trung ý chí. Bàng Bạch Phát không có vòng vo, nói thẳng, nói vậy vạn dân sát biệt đạo, ma hai môn, mỗi người có 250 ghế việc, các ngươi đều đã biết được. Ba người nghiêm mặt, đều gật đầu. Việc này liên quan đến đạo thống tương lai, bọn họ tự nhiên mật thiết quan tâm. Cơ hội cho, nhưng tiêu chuẩn không phải mà chiếm. Bàng Bạch Phát ngữ khí ôn hòa, nhưng mang theo siêu nhiên uy nghiêm, các ngươi từng người trở lại, chỉnh hợp đạo môn, ma môn, tỉ mỉ chọn thích hợp nhân viên. Đặc biệt là ma môn, ánh mắt của hắn chuyển hướng Trúc Ngọc Nghiên, mang theo một tia ý lạnh, việc xấu loang lổ, đến chết không đổi người, không muốn nhét vào đến thật giả lẫn lộn. Hầu Hi Bạch, ngươi hiệp trợ Âm Hậu, phụ trách phân biệt tuyển chọn. Hắn dừng một chút, đưa ra sáng tỏ kỳ hạn, xuân canh sắp tới, bổn công tử có thể chờ, bách tính chờ không được, ngày quy định một tháng. Một tháng sau, nếu các ngươi định bất mãn 250 cái hợp lệ ứng cử viên, như vậy quyết định bao nhiêu, ngày sau vạn dân sát viện bên trong đạo môn hoặc ma môn ghế liền cố định bao nhiêu. Chỗ trống bộ phận, ghế tự động gánh vác cho thế lực khác. Cơ hội chỉ có một lần, có thể không nắm, xem các ngươi chính mình. Linh Đạo Kỳ khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, Thánh Vương, đạo môn tản mát, lưu phái đông đảo, một tháng bên trong. Đó là người chuyện. Bàng Bạch Phát ưu nhã đánh gây hắn, vạn dân sát viện cũng không tầm thường bản xuông nghị chính vị trí. Nó chức quyền, cho tới giám sát hoàng đế lời nói, nội các quyết sách, quân cơ các điều minh, cho tới giám sát cựu phẩm quan lại có hay không như thế hành chính, có hay không xâm hại dân điện, đều ở tại chức quyền bên trong phạm vi. Là bảo đảm năm dân luận có thể chân chính rơi xuống đất, quốc gia có thể ổn định và hòa bình lâu dài quan trọng nhất cơ cấu, nắm giữ nghe phong thanh tấu sự, kết tội không hợp pháp quyền lực. Bổn công tử đem trọng yếu như vậy ghế giao cho các ngươi, là tín nhiệm, cũng là trách nhiệm. Nếu ngay cả chỉnh hợp nội bộ, tuyển chọn hợp lệ nhân viên đều không làm được, thì lại làm sao có thể đảm đương lên này giám sát thiên hạ trọng trách? Giám sát hoàng đế, giám sát nội các, quân cơ các. Linh Đạo Kỳ nghe vậy, trên mặt lười nhác biến mất, thay vào đó chính là nghiêm nghị. Hắn nguyên tưởng rằng đây chỉ là cái tư nghị cơ cấu, không nghĩ đến quyền lực càng to lớn như thế, hầu như bao quát triều chính trên dưới tất cả quyền lực hoạt động. Nay đã vượt xa hắn biết bất kỳ giám sát cơ cấu. Trúc Ngọc Nghiên cùng Hầu Hi Bạch cũng là vẻ mặt kỳ biến, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Bọn họ lúc này mới chân chính ý thức được, này 250 cái ghế sau lưng, đại biểu chính là thế nào khủng bố quyền lực cùng nặng trình trịch trách nhiệm. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Trúc Ngọc Nghiên trên mặt, ngựa khí tăng thêm nói, ma môn nội bộ bại hoại, chính các ngươi thành thầy. Những người chết tính khó sửa đổi, tiếp tục làm ác, không cần lưu tình. Là thanh lý môn hộ, vẫn là chờ bị tân chính luật pháp thanh toán, chính các ngươi tuyển. Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại run lên, cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Nàng biết, đây là Bàng Bạch Phát cho ma môn tối hậu thư, cũng là cơ hội cuối cùng. Thanh lý môn hộ cố nhiên thống khổ, nhưng nếu có thể nhờ vào đó hòa vào tân trật tự, thu được cái kia 250 cái có thể giám sát thiên hạ ghế, ma môn hay là thật có thể thoát khỏi mấy trăm năm qua không thấy được ánh sáng tình cảnh. Nàng hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, Thánh Vương tâm ý, Ngọc Nghiên rõ ràng. Âm Quý phái ổn thỏa đem hết toàn lực, chỉnh hợp thánh môn, tuyển chọn hiền năng, thanh lý bại hoại. Linh đạo kỳ cũng sắc mặt ngưng trọng chắp tay nói, lão đạo, làm hết sức. Tất ở một tháng bên trong, cho Thánh Vương một câu trả lời. Hắn biết rõ, như đạo môn không thể đem nắm cơ hội lần này, trong tương lai tân cách cục bên trong, chắc chắn bị biên giới hóa. Hầu Hi Bạch đồng dạng có người, ngựa khí chỉnh trọng nói, Hi Bạch ổn thỏa hiệp trợ Âm Hậu, công bằng tuyển chọn, tuyệt không dám có phụ Thánh Vương nhờ vả. Rất tốt. Bàng Bạch phát nâng chung trà lên, ra hiệu tiễn khách. Ba người tất cả mang chấn động cùng kiên quyết, đứng dậy rời đi. Đi ra bàng phủ, nhìn Lạc Dương trên đường phố rộn ràng đám người cùng tuần tra cấm quân, đều cảm thấy mãnh liệt làn sóng chính đang xúc vật kéo ấp ủ cái kia giám sát thiên hạ bốn chữ, dường như bốn nặng, gò nát bọn họ vốn có nhận thức. Đại nghiệp 13 năm, tháng riêng 13, quân Ngõa Cương đại doanh, trong tụ nghĩa sảnh. Lý Mật trong tay nắm bắt hai phong gần như cùng lúc đó đưa đến giấy viết thư, ngón tay không tự chủ được mà dùng sức, hầu như đem thư giấy đâm thủng. Một phong đến từ Từ Thế Tích, tìm từ cung kính, ngựa khí khẩn thiết, đầu tiên là thăm hỏi địch nhượng cùng Lý Mật, hồi tưởng Ngõa Cương khởi sự không dễ, sau đó đầu bút lông xoay một cái, tỉ mỉ trình bày Lạc Dương tân chính, Nam Dân Luận chi tinh túy, cùng với Thánh Vương Bàng Bạch phát mang theo Hòa Thị Bích trở về vị trí cũ, Lý Việt, Đậu Kiến Đức quý phụ, sắp mở khoa thủ sĩ chờ tứ đại huy hoàng đại thế. Trong thư nói đạo, Thánh Vương cũng không phải là không cho Ngõa Cương, chỉ cần nguyện hành phân ruộng kế sách, quy phụ triều đình, Ngõa Cương trên dưới chính là bình định chi anh hùng, tiền đồ có hy vọng. Cuối cùng nguyện chuyển do hỏi, Ngõa Cương đến tột cùng làm sao dự định? Là thuận theo dân tâm, vẫn là? Khác một phong thì lại đến từ Tần Bình, chữ viết tương mãnh, ngôn ngữ trực tiếp đến gần như thô bạo, hầu như chính là thuật lại Bàng Bạch phát nguyên văn, là nguyện y Nam Dân Luận phân ruộng với quân dân, quy phụ triều đình, cộng hưởng thái bình. Vẫn là muốn nghịch thế mà làm, gắng chống đối đến cùng. Xin mời cho Thánh Vương một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Hai phong tin, một nhu một cương, nhưng biểu đạt đồng nhất cái ý tứ, phối hợp cái kia bốn cái kinh động thiên hạ tin tức, ép tới trong phòng người hầu như thở không nổi. Hắn đem tin đưa cho bên cạnh Thẩm Lạc Nhạn, Thẩm Lạc Nhạn nhanh chóng đảo qua, tiểu mị trên mặt trầm trọng, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Rất nhanh, thư tín ở Ngõa Cương hạt nhân tầng bên trong truyền đọc ra. Mẹ kiếp, Từ Thế Tích, Tân Thúc bảo đây là ý gì? Bước cung sao? Địch Nhượng xem xong, đột nhiên vỗ bàn một cái, trên mặt giữ tợn run run, vừa là phẫn nộ, cũng có bị bộ hạ phản bội thẹn quá thành giận, càng có đối với cái kia phân ruộng hai chữ bản năng mâu thuẫn. Hắn tuy xuất thân hàn bi, nhưng bây giờ thân là đại long đầu, dưới trướng dựa vào người chúng, điền sản, tiền tài từ lâu không phải ngày xưa có thể so với, để hắn chắp tay mừng ra, làm sao cam tâm? Vương Nho Tin, tổ quân Ngạn chờ dựa vào Địch Nhượng, mà trong nhà rộng rãi có điền sản tướng lĩnh, nhu sĩ, càng là sắc mặt khó coi, dồn dập cổ vũ lên. Khinh người quá đáng, đây là muốn chúng ta tự hủy căn cơ. Cái gì dám cho Nam Dân Luận? Rõ ràng là cái kêu Bàng Bạch phát thu mua lòng người, diệt trừ dị kỳ độc kế. Đại long đầu, Ngõa Cương là huynh đệ chúng ta một đao một thương đánh xuống, há có thể hắn nói quy phụ liền quy phụ? Nhưng mà một bên khác, Thiện Hùng Tín, Trình Giáo Kim, Vương Bá Đương trở xuất thân tầm dưới chót, hoặc càng coi trọng thực tế lợi ích tướng lĩnh, tuy rằng trầm mặc nhưng ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Trình Giáo Kim lén lút chọc chọc Thiện Hùng Tín, thấp giọng nói, lao đơn sinh ra được liền phân ba mẫu đất, vẫn là vĩnh nghiệp điện. Này, nếu như chúng ta không phân, chúng ta dưới tay những người bọn ngãi, ai còn chịu theo chúng ta cùng Thánh Vương đối nghịch? Thiện Hùng Tín trầm trọng địa điểm gật đầu, hắn nhớ tới chính mình dưới trướng sĩ tốt đại thể xanh sao vàng gọn, nhắc lên quê hương không điền có thể loại lúc cái kia ánh mắt tuyệt vọng. Dân tâm, quân tâm, món đồ này không nhìn thấy mò không được, nhưng ở Nam Dân Luận trước mặt, nhưng so với thiên quân vạn mã còn muốn đáng sợ. Lý Mật đem tất cả mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, trong lòng cái kia cô không cam lòng cùng ngất tức hầu như phải đem hắn thôn vệ. Hắn cổ tâm kinh doanh, chỉ lát nữa là phải tìm cơ hội diệt trừ Định Lượng, độc trưởng Ngõa Cương quyền to, tiến tới mưu đồ thiên hạ. Có thể Bàng Bạch phát đột nhiên xuất hiện, căn bản không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp lật tung bàn cờ. Âm mưu quỷ cái gì tung hoàng ngang dọc, ở cái kia người người cho ruộng huy hoàng đại thế trước mặt, đều có vẻ như vậy buồn cười. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh mang theo hết sức ngột ngạt khẳng khẳng, nói, chư vị, từ quân sư cùng thuốc bảo tin, mọi người đều nhìn. Thánh Vương tư thế, đã không phải chúng ta có khả năng chống lại. Bây giờ, là chiến là hàng, là đi con đường kia, liên quan đến ta Ngõa Cương mấy chục vạn minh đệ dòng dõi tính mạng, nhất định phải có cái quyết đoán. Thẩm Lạc Nhạn đúng lúc mở miệng, âm thanh bình tĩnh, như nước đá tưới vào mọi người trên đầu, chư vị, Ngọc tỷ chuyển quốc trở về vị trí cũ, Lý Uyên Đậu Kiến Đức quý phụ, lần thứ nhất mở khoa thủ sĩ lại đăng tước, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đại nghĩa danh phận, hàng đầu môn thiệt, địa phương cường phiên thậm chí thiên hạ hàn sĩ là người, đều đã bắt đầu hướng về Lạc Dương hội tụ. Thánh Vương đã không phải khả năng được thiên hạ, hắn chính đang tiếp quản thiên hạ. Chư vị thật sự nhưng không thấy rõ đại thế, cần phải triều đình đại quân lái tới, đao gác ở trên cổ, mới bằng lòng đối mặt hiện thực sao? Nàng lời nói, xé ra cuối cùng một khối của lót. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn dư lại ồ ồ tiếng hít thở. Lý Mật trong lòng nhanh chóng tính toán, cùng với bị Bàng Bạch phát đại quân nghiền ép, không bằng thừa dịp hiện tại trong tay còn có thể đánh bạc. Trong mắt hắn né qua một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, cùng với Ngọc Thạch câu phần, không bằng lấy này tàn quân, ở Tân Triều đổi một cái tiến thân chi giai. Địch Lượng, đừng trách ta lòng dạ ác độc, đây là ngươi tự tìm đường chết, vừa vặn mượn ngươi chi đầu, cùng ta làm cái cắt chém. Hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra pha tạp và bất đắc dĩ cùng bi tráng biểu hiện, âm thanh trầm thống nói, cái gọi là thiên hạ nào có không tiêu tan bữa tiệc. Ngõa Cương tụ nghĩa, vốn là mạng sống cầu sinh. Bây giờ, con đường phía trước đã mình, cơ cầu nữa nhất trí, khủng sinh nội loạn, phản hại huynh đệ tính mạng. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, nói ra kinh động thiên hạ lời nói, như vậy đi, đồng ý vâng theo Thánh Vương Nam Dân Luận quy phụ Lạc Dương người, đứng ở ta bên phải. Vẫn như cũng nguyện đi theo Đại Long Đầu, khác tìm hắn đường người, đứng ở bên trái. Là phân là hợp, hôm nay chính là ở đây, do các anh em chính mình lựa chọn. Lý Mật, ngươi muốn phân liệt Ngoa Cương. Địch Nhượng giận tím mặt, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lý Mật quát lên. Hắn ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra Lý Mật đây là muốn dựa thế bức cung, thậm chí coi hắn là thành quy hàng đầu nhận dạng. Thẩm Lạc Nhạn lập tức tiếp lời, ngữ khí mang theo chuyện đương nhiên bình tĩnh. Đại Long Đầu, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, bây giờ rõ rõ ràng ràng địa các đi các đạo, dù sao cũng tốt hơn Thánh Vương đại quân đánh tới lúc chính chúng ta nội bộ lên nội chiến chứ. Thật đến vào lúc ấy, không sau lưng đâm ngươi một đao, chúng ta không cách nào hướng về Thánh Vương bằng dao, sau lưng đâm ngươi một đao lại có vẻ vô tình vô nghĩa. Bây giờ đã có bất đồng, các đi các đạo, chẳng lẽ không rất tốt sao? Ngươi, Địch Nhượng tức giận đến cả người run, nhìn Thẩm Lạc Nhạn, lại nhìn thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén Lý Mật, lại đảo qua trong phòng những người ánh mắt lấp lóe, rõ ràng ý động tướng lĩnh to lớn, cô lập cảm đem hắn nhấn chìm. Lý Mật động tác này nhìn như công bằng hợp lý, kỳ thực là trần trụi bất cung cùng tính toán. Hắn tính chính xác lòng người hướng về lưng, muốn dùng trận này công đầu triệt để tan rã Địch Nhượng uy tín, cũng đem Ngoa Cương chủ lực vững vàng chộp vào trong tay mình, thành tựu tương lai ở Tân Triều đánh cờ tư bản. Thiện Hùng Tín, Trình Giáo Kim, Vương Bá Đương hầu như không có chút gì do dự, nhanh chân đi đến Lý Mật phía bên phải. Ngay lập tức, Giả Nhuận Phủ, Liêu Tiếp chờ Lý Mật nhất hệ văn thần nhu sĩ, cùng với lượng lớn trung tầng tướng lĩnh, dồn dập im lặng ra khỏi hàng, đứng ở bên phải. Tổ Quân Ngạn, Vương Nho tin các số ít cực đoan Địch Nhượng, hoặc lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng người, thì lại đứng ở Địch Nhượng bên trái, nhân số lác đác, sát mặt thảm đạm. Càng làm cho Địch Nhượng đau lòng chính là, một ít nguyên bản phụ thuộc vào hắn tướng lĩnh, đang dãy rủa một lát sau, cũng cúi đầu, yên lặng đi tới bên phải. Cuối cùng, trong phòng gần trăm nhân vật trọng yếu, đứng ở bên phải đồng ý quy phụ, càng chiếm 8 phần 10 trở lên. Đứng ở Địch Nhượng bên trái, không đủ 15 người. Lý Mật nhìn này phân biệt rõ ràng một màn, trong lòng không có nửa phần vui sướng, chỉ có vô tận lạnh lẽo, trầm trọng cùng không thể cứu vãn thế lương. Hắn thắng trận này nội bộ đánh cờ, nhưng thua trận tranh giành thiên hạ tư cách. Phần này thắng lợi là cỡ nào trào phúng cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, ở hắn đáy mắt nơi sâu xa, vẫn còn có thể một kích tàn nhẫn lặng yên né qua. Có những này đồng ý theo hắn nhân mã cùng tài nguyên, hắn Lý Mật mặc dù quy phụ, cũng chưa chắc không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Hầu như ở Lý Mật với trong phòng tung cấp đi các đạo đồng thời trong doanh trại các nơi, hắn sớm có dự mưu sắp xếp tâm phúc, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, đem Đại Long Đầu muốn kháng Thánh Vương, Bồ Sơn công nguyện mang đại gia quy phụ phân ruộng tin tức cấp tốc phân tán ra. Đây cũng không phải là mới mẹ tin tức lần đầu xung kích, mà là đem từ lâu ở tầng dưới chốt sĩ tốt trong lòng, ấp ủ mười mấy ngày đêm chờ đợi cùng lựa chọn, triệt để làm nổ. Tin tức nơi đi qua nơi, dường như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt đọc lại đã lâu dân ý quan tâm. Những người từ lâu đối với ba mẫu vĩnh nghiệp điền trông mòn con mắt tầng dưới chốt sĩ tốt cùng dựa vào lưu dân, hầu như không hẹn mà cùng địa làm ra lựa chọn. Bọn họ dùng chân bỏ phiếu, tự phát địa hướng về Tiêu Minh quy phụ nơi đóng quân hội tụ, dòng người mãnh liệt, tiếng gầm rung trời, yêu cầu lập tức trình biên, lao tới Lạc Dương. Vừa mới nửa ngày công phu, nguyên bản xưng là cầm binh mấy trăm ngàn quân Ngoa Cương, ngoại trừ Địch Nhượng cùng với số ít cực đoan tướng lĩnh thân binh bộ khúc, cùng với bộ phận bị bắt theo chưa kịp phản ứng dân chúng, còn ngưng lại ở trong doanh trại, còn lại vượt qua 9.5 sĩ tốt cùng lưu dân, dĩ nhiên nghiêng về một phía địa lựa chọn quy phụ. Đã từng thanh thế hùng vĩ Ngoa Cương trại, trong một đêm sụp đổ. Trong tụ nghĩa sảnh, Địch Nhượng nhìn bên cạnh ít ỏi người theo đuổi, tiếp tục nghe ngoài doanh trại ngọn núi đó hô sóng thần giống như yêu cầu quy phụ phân ruộng tiếng gầm, cột hứng ngã ngồi ở trên ghế, mặt xám như cho tàn. Hắn biết, xong xuôi, hết thảy đều xong xuôi. Lý Mật đứng ở trong sảnh, nhìn xa xa huyên náo sóng người, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Thẩm Lạc Nhạn nhẹ giọng nói, "Mật công, nên khởi thảo quy phụ biểu." Lý Mật trầm mặc một lúc lâu, mới từ trong cổ họng bỏ ra một chữ, "Viết." Hắn mọi cách trí tuệ, muôn bản tính toán, tại đây quần quật mà đến đại thế trước mặt, cũng chung quy là không thể làm gì. Chương 128, mới và cũ thế lực va chạm, máu tanh phủ kín con đường phía trước. Chương 128, mới và cũ thế lực va chạm, máu tanh phủ kín con đường phía trước. Đại nghiệp 13 năm, tháng giêng trung hạ tuần, nhất định bị ghi vào sử sách. Thành Lạc Dương dường như một cái to lớn vòng xoáy, đem thiên hạ ánh mắt, lòng người, hy vọng cùng hoảng sợ, hết mức thu nạp mà tới. Ngọc tỷ truyền quốc trở về vị trí cũ. Lý Việt, Hà Bắc quý phụ, Thánh Vương mở khoa thủ sĩ. Này bốn cái tin tức, như bốn đạo kinh lôi, một đạo so với một đạo mãnh liệt, một đạo so với một đạo chấn động, nương theo bắt đầu cùng cầu sống hai tấm vô hình lưới lớn điên cuồng hoạt động, bao phủ dung chuyển bất an thiên hạ. Vô số quận mình ở hở gió nhà tranh, sống nhờ miếu đổ nát, thậm chí đầu đường xó chợ hàn môn sĩ tử, nâng chẳng chọc chiếm được, chưa biết hay là đều có chút mơ hồ bản sao. Hai tay run rẩy, lệ nóng doanh trọng. Sĩ nông công thương binh, phàm có đức mấy người, đều có thể nhập sĩ. Không lấy dòng dõi luận anh hùng, mà thôi thực tích định tức lộc. Một người quần áo lam lũ lao thư sinh, ở giang nam một cái nào đó chấn nhỏ trong quán trà, nhiều lần nhai kỹ mấy câu nói này, đột nhiên vô bàn một cái, lệ rơi đầy mặt đạo, trời xanh có mắt. Thánh Vương mở đường a. Chúng ta người đọc sách, phí thời gian nửa cuộc đời, sở cầu là gì? Không phải là Dương gia trong lồng ngực sở học, đền đắp nước nhà sao? Nguyên môn Việt bế tắc, khi nào có chúng ta ngày nổi danh? Bây giờ rốt cục có hy vọng rồi. Nhanh, thu thập bọc hành lý, tức khắc lên đường đi đến Lạc Dương. Tháng 2 năm một năm, lần thứ nhất thí hội. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Phương Bắc một tòa thành nhỏ bên trong, vài tên quen biết tuổi trẻ sĩ tử, kích động đến trắng đêm khó ngủ, trong đêm đủ lộ phí, trời chưa sáng liền bước lên xuôi nam đường xá. Nông dân, thợ thủ công, tiểu thương phiến, hay là đối với khoa cử cũng không trực tiếp khái niệm, nhưng bạn dân sát viện bên trong có mỗi người bọn họ ghế, thủ vĩnh nghiệp điển càng là trực tiếp liên quan đến dòng dõi tính mạng. Bọn họ hay là không cách nào xem sĩ tử như vậy nói có sách, mách có chứng, nhưng bọn họ dùng một mạc nhất hành động biểu đạt chống đỡ. Hoa a, hảo hảo thi. Đến Lạc Dương, thế cha mẹ cho Thánh Vương dập cái đầu. Nói cho hắn, nhà chúng ta cái kia ba mẫu vĩnh nghiệp điển, liền hy vọng bảng Thánh Vương. Cửa thôn, lão nông đem trong nhà chỉ có mấy quả trứng gà, nhét vào sắp đi xa nhi tử trong lồng ngực, vận đục trong mắt tràn đầy chờ đợi. Vương lão ngũ, nghe nói cháu ngươi muốn đi Lạc Dương thi cái kia cái gì? Thi hội. Ta này có khối thì cô, trên đường mang theo ăn. Thánh Vương là ta nghèo khổ người thánh nhân, hắn sự, ta đến chống đỡ. Người nông thôn, đủ khả năng địa cung cấp trợ giúp. Vào Nam ra Bắc đội buồn, cũng tự phát tổ chức ra, vì là ven đường gặp phải đi thi sĩ tử cung cấp che chở cùng thuận tiện. Một ít nguyên bản ở trên giang hồ phiêu bạn, người mang võ nghệ hào hiệp, cũng nhân binh cũng ở Nam dân hàng ngũ, nhìn thấy tiền đồ, hoặc là chuẩn bị tự mình phó Lạc Dương tìm tòi hư thực, hoặc là căn dặn con cháu hậu bối, không nên bỏ qua trận này thịnh hội. Đi về Lạc Dương các điều con đạo, đường mòn trên, con lấy bọc hành lý, phong trần mệt mỏi đi thi sĩ tử bóng người nối liền không dứt. Bọn họ đến từ thiên nam địa bắc, xuất thân khác nhau, nhưng trong mắt đều thiêu đốt đồng dạng ngọn lửa. Đó là hy vọng ngọn lửa, là đối với tân trật tự ngóng trông ngọn lửa. Do người hội tụ, có thể đổ sộ, hình thành thời loạn lạc bên trong đặc biệt phong cảnh tuyến. Nhưng mà, quang minh càng là chói mắt, bóng tối liền càng là dày đặc. Nam dân luận muốn quật, là muốn thiệt, thế ra, hào tộc lại lấy sinh tồn mấy trăm năm căn cơ. Cái kia người người cho ruộng thanh tra điền sản cùng thứ dân cùng cô nạ thuế chữ, dường như thiêu hồng bàn ủi, nam cho bọn họ đứng ngồi không yên, đau tận xương cốt. Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Bàng Bạch Phác đây là muốn bức tử chúng ta. Nào đó quận đại tộc mật thất bên trong, gia chủ khuôn mặt bặm mẹo, cầm trong tay tin báo phá tan thành từng mảnh, ta tổ tông khổ cực tích góp, hợp pháp mua điền sản, dựa vào cái gì muốn phân cho những người người quê mùa, còn muốn cùng những người tiện dân như thế nộp thuế. Vô cùng nhục nhã. Đây là vong tộc tai họa, không thể ngồi lấy lợi chết. Hắn Bàng Bạch Phác có thể đầu độc dân tâm, chúng ta liền có thể để hắn không người nào có thể dùng. Khác một chỗ, mấy cái thế gia đại biểu bí mật tập hợp, ánh mắt nham hiểm, hắn không phải mở khoa thủ sĩ sao? Không phải muốn hàn môn con cháu sao? Hừ, ta để bọn họ có mệnh đi thi, mất mạng tiến vào Lạc Dương. Băng lạnh sắc cơ, ở trong tối lưu bên trong phun trào. Rất nhanh, thảm kịch liên tiếp phát sinh. Một đội từ ba thủ phương hướng chạy tới Lạc Dương sĩ tử, ở xuyên việt một đoạn hẻo lánh sơn đạo lúc, tao ngộ tội phạm tập kích. Những này đạo tặc nghiêm chỉnh huấn luyện, ra tay tàn nhẫn, không chỉ có cướp bóc tài vật, càng là đao đao chí mạng, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hơn 10 danh mãn hoài ước mơ tuổi trẻ sĩ tử, ngã vào trong vũng máu, bọc hành lý bên trong bị phiên đến giải rác, ngoại trừ lương khô, chính là tỉ mỉ chuẩn bị thư tịch văn chương. Giang Nam thủy đạo trên, một chiếc mang theo mười mấy tên sĩ tử khách thuyền, ban đêm không thể giải thích được nổi lửa, hỏa thế mãnh liệt dị thường, hiển nhiên là có người phóng hỏa. Tiếng kêu cứu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng mặt sông, cuối cùng chỉ có mấy người may mắn còn sống, đại thể táng thân bụng cá. Tương tự sự kiện, ở đi về Lạc Dương mấy cái chủ yếu tuyến đường chính trên, lúc đó có phát sinh. Thủ đoạn khác nhau, hoặc là ngụy trang thành dược tiền lục lâm, hoặc là chế tạo bất ngờ, nhưng mục tiêu sáng tỏ, chặn giết đi thi sĩ tử. Tin tức truyền đến Lạc Dương, vạn dân sát viện, nội các cùng quân cơ các thu được tin dữ càng ngày càng nhiều. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Lý Tính đám người sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ điên lưng. Này không chỉ có là đối với nhân tài sát hại, càng là đối với tân chính trần trụi khiêu khích, là đối với Thánh Vương uy nghiêm công nhiên đập lên. Cùng lúc đó, Lạc Dương bốn cái tin tức cũng dường như bốn cái ngâm độc chủy thủ, mạnh mẽ đâm vào gian đô, đâm vào Vũ Văn Hóa Cập trong đầu. Ầm ầm ầm. Vũ Văn Hóa Cập nhìn tỉ mỉ ghi lại Lạc Dương tình trạng gần đây mà báo, cũng lại áp chế không nổi quần quật lửa giận, liên tiếp đập nát mười mấy kiện đồ sứ. Hắn hai mắt đỏ đậm, lồng ngực chập trùng kịch liệt, dường như không thú. Bàng Bạch Phác, Bàng Bạch Phác. Hắn giống như điên cuồng, một cái lật tung bàn trà, hai mắt đỏ đậm, khí lên rít gào, ngươi làm sao không chết đi? Ngươi tội đáng muôn chết ta. Trương Sĩ Hỏa khoanh tay đứng ở phía dưới, sắc mặt tái nhợt, không dám phát sinh một tia tiếng vang. Hòa Thị Bích, Phật Môn đám kia con lựa trọng, nhuyễn cốt đầu. Lý Uyên, Đậu Kiến Đức, Linh Nọt tiểu nhân, còn có cái kia khoa cử. Hắn đây là muốn thu tận thiên hạ hàn sĩ chi tâm, đoạn ta trở căn cơ a. Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao tập trung Trương Sĩ Hỏa, ánh mắt điên của nói, đều là Dương Quảng, đều là cái kia môn quân. Nếu không là hắn mạnh mẽ sắp phong Bàng Bạch Phác vì là thái sư, cho hắn danh phận, hắn há có thể dễ dàng như thế thành thế. Lúc trước ở thành Voi Điện, nên liều lĩnh giết hắn, nên liều lĩnh. Hắn hận a, hận Bàng Bạch Phác thủ đoạn thông thiên, hận Phật Môn phản chiến, hận Lý Uyên Đậu Kiến Đức mượn gió bẻ măng, càng hận Dương Quảng lúc trước cái kia một chỉ sắp phong, thành Bàng Bạch Phác khiêu động thiên hạ cái thứ nhất điểm tựa. Như không có thái sư chỉ danh, Bàng Bạch Phác mặc dù có thông thiên khả năng, làm việc cũng tuyệt không bây giờ như vậy danh chính ngôn thuận, thế như trẻ tre. Tướng quân bất giận, Trương Sĩ Hỏa đội vã khuyên đủ, bây giờ tình thế tuy liệt, nhưng chúng ta còn có Kiêu Quả Quân, còn có Giang Đô. Giang Đô, ha ha, Giang Đô. Vũ Văn Hóa Cập vẻ thần kinh địa nở nụ cười, bên ngoài những người người quê mùa hiện tại sợ không phải đều đang truyền tụng hắn Bàng Bạch Phác năm dân luận trở phân ruộng chứ, liền ngay cả Kiêu Quả Quân bên trong quân tâm e sợ vậy, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Bàng Bạch Phác cái kia một bộ người người cho ruộng ba mẫu đối với tầng dưới chót sĩ tốt sức hấp dẫn là chí mạng, chúng ta phải đi liên hệ Phó Thải Lâm cùng Tất Huyền người đâu, có tin tức sao? Vũ Văn Hóa Cập thở hổn hển hỏi. Về tướng quân, sứ giả đã liền phái ba đợt, nhưng đường xá xa xôi, mà Bàng Bạch Phác thế lớn, ngoại tộc liệu sẽ có lúc này đúng tay, cũng còn chưa biết. Trương Sĩ Hỏa thấp giọng nói, phản bàng đồng minh đây. Liên hệ đến làm sao? Các nơi môn phiệt thế gia, tuy đối với bàng bạch phát hận thấu xương, nhưng Lý Phiệt, Đậu Kiến Đức đã quy phụ, quân Ngoa Cương, Giang Hoài Quân nghe nói cũng đã nội loạn, lòng người bàng hoàng, hưởng ứng người. Lác đác. Trương Sĩ Hòa âm thanh càng ngày càng thấp. Vũ Văn Hoa cập lảo đảo một bước, đỡ lấy vách tường, chỉ cảm thấy một luồng tinh ngọt sông lên cổ họng. Hắn ý thức được, chính mình tự hồ sắp bị bước đến tuyệt lộ. Dương Quảng, đều là Dương Quảng. Trong mắt hắn né qua hết sức hung liệt ánh sáng, nếu ngươi người hoàng đế này làm được bất tức như thế, lưu ngươi cần gì dùng? Không bằng dùng mạng ngươi, lại vì ta tranh thủ cuối cùng một chút thời gian, chế tạo cuối cùng một điểm hỗn loạn. Càng muốn cho này 10 vạn tiêu quả quân, triệt để quấn vào ta Vũ Văn Hóa cập chiến xa bên trên. Bọn họ nhiều là quan Lũng Hà Lạc con cháu, trong nhà cũng có khả năng phân đến 3 mẫu vĩnh nghiệp điện. Một khi dính hành thích đua huyết, chính là tự tuyệt với Lạc Dương, tự tuyệt với năm dân luận. Ngoại trừ khăng khăng một mực theo ta một con đường đi tới hắc, bọn họ còn có thể có khác biệt lựa chọn sao? Hắn thở hổn hển, trong mắt cuối cùng lý trí bị điên cuồng thay thế được, không thể đợi thêm. Chờ đợi thêm nữa, quân tâm tất loạn, ta chờ đều vì bàng bạch phát trên tất gỗ thì cá. Hắn đột nhiên nhìn về phía Trương Sĩ Hòa, âm thanh đệ thấp, nhưng mang theo làm người không rét mà run quyết tuyệt, sĩ cùng, kế hoạch sớm. Ngay ở ngày gần đây, ta muốn Dương Quảng chết. Ta muốn này Giang Đô, trước tiên loạn lên. Coi như ta Vũ Văn Hóa cập cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, cũng phải lôi kéo này Đại Tùy Giang Sơn, lôi kéo Dương Quảng đồng thời chôn cùng. Tuyệt không có thể để bàng bạch phát thuận lợi lợi điệu tiếp nhận. Hành thích đua chi niệm, tại đây tuyệt vọng điên cuồng cùng tinh vi tính toán bên trong, triệt để thành hình. Đại nghiệp 13 năm, 1 tháng hạ tuần. Lạc Dương, Thánh Vương tạm cư phủ đệ, bên trong nghị sự đường. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tĩnh, Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích chờ hạt nhân nhân viên tụ hội, Phật Đạo, Ma Tông Sư Liêu Không, Ninh Ngọc Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên cũng ở hàng ngũ. Ngụy Trinh cầm trong tay một sấp nhuốm máu thư tín cùng các nơi cấp báo, âm thanh đau xót mà tức giận nói: "Thánh Vương, các nơi đi thi sĩ tử bị tập kích, nội hại vụ án đã mệnh kế 37 lên, xác nhận gặp nạn sĩ tử vượt qua 200 người. Thủ đoạn tàn nhẫn, đều có dự mưu chặt giết. Đây là cựu thế dương nghiệt, đối với ta Tân Chính điên cuồng phản công." Phong Huyền Linh nói bổ sung: "Các nơi cắt cứ thế lực, đa số đến nay quan sát, càng có chú sán, từ biên lãng hàng ngũ hung hăng ngang ngược, thậm chí hoặc cùng một số gia tộc có cấu kết, giúp túng cảnh nội binh mã đánh giết sĩ tử." Lý Tĩnh trầm giọng nói: "Quân cơ các đã hạ lệnh các nơi chú quân tăng mạnh tuần tra, nhưng mà địa vực rộng, khó lòng phòng bị. Cần lấy thủ đoạn lôi đỉnh, kinh sợ bọn đạo trích." Khấu Trọng sau đó bẩm: "Giang Đô phương diện, có thái giám liều chết truyền ra mật tin, Vũ Văn Hóa cập ngày gần đây nhiều lần điều động tâm phúc tướng lĩnh, cùng đến hộ nhi ma sát tăng lên, e sợ có hành thích đua cử chỉ." Đang lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo: "Báo, Ngoa Cương Lý Mật, đệ trình quy phụ biểu." "Báo, Giang Hoài Đỗ Phục Uy, đệ trình quy phụ biểu." Hai phân đại diện cho hai đại kiêu hùng thế lực quy phụ biểu văn, ở từng người sứ giả dâng tặng dưới, gần như cùng lúc đó đưa đến. Nhưng mà, giờ khắc này nội đường trên mặt mọi người nhưng cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Quy phụ là chuyện tốt, nhưng nguy cơ trước mắt càng gấp gáp. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chủ vị bên trên. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ áo trắng như tuyết, thần sắc bình tĩnh. Hàn Vũ nhã điều khiển thái bộ cầm, phát sinh một khúc réo rắt âm phù, phản phất ngoại giới ngập trời sóng lớn, cũng không cách nào nhiễu loạn trong lòng hắn cái kia mảnh yên tĩnh hải. Hắn nâng lên mắt, ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh không cao, mang theo quán có thông dòng. "Biết rồi." Đầu ngón tay hắn dừng lại, từng cái chỉ lệnh, rõ ràng từ miệng bên trong phun ra. "Số 1, Chuẩn Lý Mật, Đỗ Phục Uy quy phụ." Phong Lý Mật vì là hộ dân đại tướng quân khiến cho xuất Ngoa Cương quy thuật bộ, tức khắc xuất binh, tiêu diệt chiếm giữ quán quân, Nam Dương, tương thành một vùng chu sán bộ. Nói cho hắn, mở ra này điều đi về Lạc Dương Đông Nam quan đạo, bảo đảm đường này đi thi sĩ tự an toàn. Việc này như làm được đẹp đẽ, nội các tể phụ vị trí, thư tịch lấy trở. Đường dưới, đại biểu Lý Mật đến đây hiện biểu Thẩm Lạc Nhạn, nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, trong mắt lóe ra phức tạp ánh sáng, lập tức sâu sắc cúi đầu, Lạc Nhạn đại bồ sơn công, tạ Thánh Vương ân điển. Thật không hổ thẹn. Trong lòng nàng rõ ràng, đây là đầu nhận dạng, cũng là bước lên tân triều hạt nhân tuyệt hảo cơ hội, càng là Thánh Vương đối với Lý Mật năng lực thử thách cùng. Xua hổ nuốt sói kế sách. Thứ hai, Phong Đỗ Phục Uy vì là an dân đại tướng quân khiến cho xuất Giang Hoài quân bộ, tiêu diệt chiếm giữ Như Nam, dính xuyên một vùng từ viên lãng bộ. Mở ra này điều đông lộ đường lối. Nói cho hắn, sau khi chuyện thành công, quân cơ các bên trong có một chỗ của hắn. Phụ trách đệ trình quy phụ biểu khám lăng, kích động ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng lĩnh mệnh. Nghĩa phụ. Đỗ tướng quân ổn thỏa đem hết toàn lực. Thứ ba, Hành Văn Lý Uyên, Đậu Kiến Đức. Giao trách nhiệm bọn họ, cần phải bảo đảm nó hạt cảnh nội sở hữu quan đạo thông suốt, nghiêm tra từng người trên địa bàn đi thi sĩ tử bị hại chân tướng. Ngày quy định nửa tháng, tra ra hậu trường người chủ sự, bất luận liên quan đến người phương nào, diệt thứ ba tộc. Buồn công tử muốn xem kết quả. Chỉ lệnh tao nhã ôn hòa, nhưng mang theo băng lệnh khí sát phạt. Thứ tư, Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng dưới trướng mấy vị đệ tử nhập môn, nhận lệnh Lý Thế Dân vì là Trung Nguyên tuần phủ tổng quản, Vương Hùng Đạn vì là Hà Bắc tuần phủ tổng quản, Tống Sư Đạo vì là Quan Lũng tuần phủ tổng quản, Lưu Hắc Thát vì là Ngô Việt tuần phủ tổng quản, Từ Thế Tích vì là Kinh Sở tuần phủ tổng quản, Tô Định Vương vì là Ba Thục tuần phủ tổng quản. Đem 5000 cấm quân tinh kỵ, tức khắc đi đến từng người khu vực dò xét. Thu bọn ngươi gặp thời quyết đoán quyền lực, phàm lộ hại sĩ tử vụ án, hoặc có thế lực cản trở tân chính, đối kháng năm dân luận người, một khi thẩm tra, hoặc nhận xác thực báo cáo, có thể kiên quyết triệt để tiêu diệt, không cần xin chỉ thị. Đệ tử lĩnh mệnh. Lý Thế Dân mọi người cùng kêu lên đồng ý, trong mắt tinh quang lấp lóe, biết đây là lão sư giao cho trọng trách, cũng là đối với bọn họ năng lực thử thách. Phong Khấu Trọng, Từ Tử Lăng vì là Tuyên Uy tướng quân. Bàng Bạch Phát nhìn về phía nóng lòng muốn thử Song Long, toàn diện hoạt động bắt đầu cầu sống hai mạng, hướng về thiên hạ thông cáo, toàn dân tham dự quản chế. Bất kỳ bất tính, chỉ cần vạch trần như hại đi thi sĩ tử hoặc đối kháng tân chính tư thế lực, kinh kiểm chứng theo xác thực, vạch trần người, đa phần ba mẫu vĩnh nghiệp điện. Phải. Lão sư. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hưng phấn đáp lại, bọn họ biết rõ này toàn dân chiến tranh uy lực. Đồng thời, Phật môn, Đạo môn, Ma môn, thời kỳ không bình thường, có thể được khiến bạn dân sát viên chức vụ trách, quản chế từng người vị trí, phát hiện hại người người, đối kháng tân chính người, tức khắc đăng báo các khu tuần phủ tổng quản. Đây là hòa vào tân trật tự, chứng minh tự thân giá trị thời gian. Liêu Không Tiền Sư, Linh Ngọc Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên ba người nghe vậy, đều vẻ mặt trở nên nghiêm túc, biết rõ đạo này mệnh lệnh phất lượng. Thứ năm, Bàng Bạch Phát ngữ khí chuyển lệnh, hành văn chưa quy phụ tư thế lực, Lý Tử Thông, Vương Bạc, Thiết Cử, Lý Quý, Tiêu Tiện, Lương Sư Đồ, Lưu Vũ Chu, Quách Tử Hòa, Trường Trường Tốn các loại. Lời lẽ nghiêm nghị giao trách nhiệm, hạn nó trong vòng 2 tháng, thượng biểu quy phụ, cũng bảo đảm nó hạt cảnh nội đi thi sĩ tử chi an nguy. Cự không quy phụ, hoặc Dương Thịnh em suy người, giống nhau đánh vì là phản bội. Chờ xuân canh sau khi, triều đình thì sẽ phái đại quân chính phạt, chớ bảo là không báo trước. Đạo này mệnh lệnh chính là cuối cùng thông điệp, mang theo huy hoàng đại thế niên áp chi lực. Thứ sáu, Bàng Bạch Phát ánh mắt tìm đến phía hướng đông nam, ngữ khí trở nên mờ ảo, lấy bổn công tử Thánh Vương chi danh, dùng nghiêm khắc nhất tìm tử, gian dạy Vũ Văn Hóa Cẩm, cùng tiêu quả quân toàn thể tướng sĩ. Hắn âm thanh gieo rát, câu chữ rõ ràng nói, báo cho Vũ Văn Hóa Cẩm, nếu dám hành hành thích đua nghịch ngầm, chính là tự tuyệt khắp thiên hạ, tự tuyệt với hoa hạ. Báo cho tiêu quả quân tướng sĩ, ai dám phụng này luận mệnh, bắt đầu từ nghịch. Nó bản thân đánh vì là phản bội, nó vị trí gia tộc, bất luận muốn có hay không đã phân ruộng, đem lĩnh cửu mất đi phân ruộng tư cách. Khiến tiêu quả quân toàn thể, hành văn đến ngày, tức khắc rời đi gian đô, đóng quân Dương Châu vùng ngoại ô, chờ đợi triều đình hợp nhất. Này khiến nhắm thẳng vào Vũ Văn Hóa Cập mạch máu. Tiêu quả quân sĩ tốt nhiều đến từ Quan Lũng Hà Lạc, gia tộc căn cơ đều tại Trung Nguyên, cướp đoạt phân ruộng tư cách, không khác nào đoạn tuyệt bọn họ thậm chí thân tộc ở quê hương lập thân chi bản. Đồng thời, hành văn Dương Châu tổng quản lý Chi Thắng, Giang Đô thông thủ Vương Thế Sùng, cùng với hữu dực vệ đại tướng quân đến hộ nhi. Bàng Bạch phát điểm ra Dương Quảng bên người hiện nay còn có thể nắm giữ bộ phận binh quyền tướng lĩnh, khiến cho tiếp quản tiêu quả quân sau khi rời đi chi cung đình hộ vệ, cần phải bảo đảm Dương Quảng an nguy. Như Dương Quảng có sai lầm, ba người khác khó từ tội lỗi. Mệnh lệnh một cái so với một cái kinh người, một cái so với một cái bá đạo. Trực tiếp trách cứ Vũ Văn Hóa Cẩm, cướp đoạt tiêu quả quân phân ruộng tư cách, mệnh lệnh đại quân di doanh, điểm danh ý Chi Thắng, Vương Thế Sung, đến hộ nhi hộ giá. Đây là đưa tay trực tiếp cắm vào Giang Đô hạt nhân. Thứ bảy, Bàng Bạch phát cuối cùng nói, thông qua cầu sống mạng, hành văn Dương Châu khu vực bất tính. Hiệu triệu Dương Châu phụ lão không được hướng về Vũ Văn Hóa Cập cùng với dưới trướng cung cấp bất kỳ lương thảo vật tư. Nói cho bọn họ biết, thuận theo phản bội cùng tội, cũng đem mất đi phân ruộng tư cách. Ủng hộ triều đình, vạch trần minh đảng, thì lại công ở xã tắc, lợi ở tự thân. Từ quân sự, chính trị, kinh tế, dân tâm, toàn vị trí địa đối với Vũ Văn Hóa Cập tiến hành cô lập cùng đả kích. Chương 129, binh đao giết chóc bên dưới. Chương 129, binh đao giết chóc bên dưới. Từng đạo mệnh lệnh, dường như thủy ngân quần quần trên mặt đất, trật tự rõ ràng, tàn nhẫn quả quyết. Đường dưới mọi người chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn giết hết, nhiệt huyết sôi trào. Xin nghe thánh vương lệnh. Mọi người ầm ầm đồng ý, âm thanh chấn động đến mức cột nhà khẽ run. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, phất tay nói, đi thôi. Thời gian cấp bách, buông tay đi làm. Để thiên hạ này tụ cấu, ở đây gió xuân bên trong, hảo hảo gột rửa một phen. Mọi người linh mệnh, vội vã rời đi, từng người sắp xếp. Toàn bộ Lạc Dương, thậm chí càng bao la thiên hạ cỗ máy chiến tranh, trước khi bắt đầu không có hiệu suất cùng quyết tâm, ầm ầm vận chuyển lên. Lý Mật ở Ngoa Cương Cựu Doanh nhận được sắc phong cùng mệnh lệnh lúc, đang cùng Thiện Hùng Tín, Vương Bá Đương mọi người thương nghị chỉnh biên công việc. Nhìn trong tay hộ dân đại tướng quân ấn tín cùng tiêu diệt Chu Sán quân lệnh, trên mặt hắn lộ ra phức tạp nụ cười. Hộ dân đại tướng quân, tiêu diệt ô dở Chu Sán, nội các tể phụ. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức trong mắt lóe ra quyết tuyệt, truyền lệnh xuống, chỉnh quân, tức khắc xuất phát, mục tiêu Nam Dương Chu Mi. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho bại. Ta muốn để Thánh Vương nhìn, ta Lý Mật chỉ một cái tể phụ vị trí. Một bên khác, Đỗ Phục Uy nhận được an dân đại tướng quân Phong Hào cùng tiêu diệt từ Viên Lãng mệnh lệnh, cười ha ha, đối với chạy về khám Lăng nói, Lăng Nhi, thấy không? Thánh Vương dùng người thì không nên nghi ngờ người. Từ Viên Lãng đứa kia, lão tử đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Tụ tập binh mã, chúng ta vậy thì đi chém đứa kia đầu, cho Thánh Vương làm lễ ra mắt, cũng cho chúng ta ở quân cơ các kiếm cái vị trí. Mà Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Thát, Tô Định Vương sáu người, thì lại từng người điểm lên 5.000 như hổ như sói cấm quân tinh kỵ, đánh ra tuần phủ cờ hiệu, dường như sáu rời ra huyền chi tiễn, mang theo Bàng Bạch Phát huy hoàng uy thế cùng nghiêm khắc pháp lệnh, lao tới Trung Nguyên, Quan Lũng, Kinh Sở, Hà Bắc, Nô Biệt, Bà Thủ, gót sắt đạp nát xuân hàn, sát khí sông thẳng mây xanh. Cùng lúc đó, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng khống chế bắt đầu cùng cầu sống mạng lưới toàn lực khởi động, đem vạch trần hạ sĩ, đa phần ba mẫu ruộng tin tức, cùng với 6 triều tuần phủ chức quyền, phương thức liên lạc, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp tứ phương. Phật, đạo, ma tam môn giảng buộc cùng lệnh động viên cũng đồng bộ truyền đạt. Một hồi do Thánh Vương Bàng Bạch Phát ở Lạc Dương động nói chuyện ra, do giới trướng văn võ, quy phụ cường thiên, 6 triều tuần phủ, toàn dân thay mắt, ba bên thế lực cộng đồng tham dự, nhằm vào thế lực cũ phản công lôi đỉnh càn quét, đồng nhiên mở màn. Tin tức nơi đi qua nơi, những người nguyên bản còn trong bóng tối vui mừng, tùy ý chặn giết sĩ từ địa phương cường hào ác bá, ẩn nấp tội phạm, trong nháy mắt rơi vào bách tính chiến tranh đại dương mênh mông. Vô số con mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn họ, từng phong báo cáo tin thông qua các loại con đường, tuyết rơi giống như bay về phía các nơi bắt đầu mạng điểm hoặc bay nhanh bên trong tuần phủ đội ngũ. Chính nghĩa dây treo cổ, chính đang cấp tốc nắm chặt. Gió xuân tuy còn mang theo hàn ý, cũng đã không che giấu được cái kia dưới đất chui lên giạt rào sinh cơ, cùng rét lạnh tàn dư liều chết chém giết. Lý Uyên cầm Lạc Dương truyền đến nghiêm khắc hành văn, ngón tay khẽ run. Trước mặt hắn đứng Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát cùng với một đám hạt nhân phụ tá. Ngày quy định nửa tháng, tra ra hại sĩ hung phạm, diệt thứ ba tộc. Lý Uyên lẩm bẩm lặp lại, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, Thánh Vương đây là muốn ta trở nạp đầu nhận dạng, cũng là muốn mượn ta trở bàn tay, thanh tẩy cảnh nội ngoan, cố hạ người a. Lý Kiến Thành trầm giọng nói, phụ thân, Thánh Vương thế lớn, Phật môn quy ngọc, đạo môn quy tâm, ma môn quy sát, đậu kiến đức, Lý Mật, Đỗ Phục Y quy phụ, sáu triều tuần phủ đã mang theo lôi đình ngoài ra Lạc Dương. Ta chợt như trần trừ nữa, hoặc Dương Tịnh nhắm suy, khủng bị là nhị đệ. Cùng với ta Lý Việt thu nhận ngập đầu Thái Dương. Nhị đệ bây giờ thân là vạn dân sát viện phó viện trưởng kiêm trung nguyên tuần phủ, tay nắm trong binh, gặp thời quyết đoán, ta chờ ở Thái Nguyên bất kỳ không thành tựu, cũng có thể trở thành người khác công kích hắn được điểm. Lý Nguyên Cát không phục nói, lẽ nào những người thế gia giết mấy cái người quê mùa, nghèo túng thư sinh, liền muốn chúng ta diệt người tam tộc? Những người thế gia cùng ta Lý Việt đàn sen chẳng chịu. Câm miệng. Lý Uyên lớn tiếng đánh gãy, trong mắt lóe ra quyết đoán, hồ đồ. Là mấy cái sĩ tử mệnh trọng yếu, vẫn là ta Lý Việt cả nhà tính mạng cùng tiền đồ trọng yếu? Là những người mọt giống như thế gia trọng yếu, vẫn là Thánh Vương huy hoàng đại thế trọng yếu? Hắn đột nhiên đứng lên, truyền lệnh. Tức khắc lên, phong tỏa Thái Nguyên cùng các quận yếu đạo, do Huyền Giáp quân phối hợp, theo ấn tuyên uy tướng quân dưới trướng cung cấp manh mối, cho bản công tra rõ. Phàm có hiềm nghi người, trước tiên chào sau thẩm. Thà giết nhầm, không dung tha. Đặc biệt là vương gia, đùi ra cái kia mấy cái nhảy đến sớm nhất, trọng điểm chăm sóc. Trong vòng nửa tháng, bản công muốn nhìn thấy đầy đủ phân lượng đầu lâu, đưa tới Lạc Dương. Lý Uyên trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn biết, đây là cụt tay cầu sinh, cũng là hướng về tân triều biểu diễn Lý Việt giá trị cùng quyết tâm thời khắc. Đầu kiến đức phủ đệ, Lăng Kính đem bảng bạch phát mệnh lệnh một chữ không rơi niệm xong, trong lều hoàn toàn yên tĩnh. Đầu kiến đức đột nhiên vô đuổi, quắc, còn đứng ngây ra đó làm gì? Thánh Vương tin ta lao động, đem việc này giao cho ta, đó là để mắt ta. Truyền lệnh xuống, các doanh điều đi tinh nhuệ, cho lão tử đem đi về Lạc Dương quan đạo, đường nhỏ toàn mẹ tiếp coi chừng. Nói cho các minh đệ, còn có Hà Bắc phụ lao hương thân, ai hắn mẹ dám động đi thi người đọc sách, chính là đoạn chúng ta Hà Bắc quân đường sống, đoạn chúng ta phân ruộng hy vọng. Cho lão tử vào chỗ chết cha. Lão tử ngược lại muốn xem, cái nào quy tôn tử dám ở lão tử trên địa bàn ngang ngược. Hắn nhìn về phía Lăng Kính, nhẹ giọng lại nói, tiên sinh, ngươi tự mình mang một đội người, đi đem cái kia cùng Tử Viên Lãng trong bóng tối cấu kết, có người nói chặn giết quá ba đợt sĩ tử triệu quận Lý ra. Cho lão tử mình. Chó gà không tha. Đầu đều cho lão tử chặt bỏ đến ngoài cửa thành, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đối kháng Thánh Vương, tàn hại sĩ tử hạ trạng. Lăng Kính nghiêm nghị lĩnh mệnh nói, hạ vương anh minh, này chính hợp Thánh Vương tâm ý, cũng có thể kinh sợ bọn đạo trích, an ổn cảnh nội. Một nhánh do hơn 30 người sĩ tử tạo thành đội ngũ, chính mượn ánh trăng gian nan tiến lên. Bọn họ quần áo lam lũ, sắc mặt bối cận, chỉ có che chở thư lâu hai tay kiên định mạnh mẽ. Quá ưng nhượng giản, cự Lạc Dương liền chỉ còn 2 ngày lộ trình. Một tên lớn tuổi sĩ tử ách thanh cổ múa lấy sĩ khí. Lời còn chưa dứt, trong rừng tiếng còi đột nhiên nổi lên. Xèo xèo xèo. Mấy chục chi nỏ tiễn phá không mà đến, trong nháy mắt bắn ngã mấy người. Có mai phục. Đám sĩ tử kinh hoàng quần mình, tay không tấc sắt, chỉ có tuyệt vọng. Hơn trăm tên sát thủ áo đen tự trong rừng nhảy ra, ánh đao lạnh lẽo âm trầm, không nói một lời, bổ thẳng xuống, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Mấy tên huyết tính sĩ tử nhặt lên cành khô nỗ lực chống lại, trong khoảnh khắc liền bị chém ngã. Mắt thấy thảm kịch sắp thành. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Như tiếng sấm tiếng chân tự xa mà gần, một đạo băng lạnh uy nghiêm tiếng quát liệt không mà đến, Thánh Vương dưới trướng, Trung Nguyên tuần phủ tổng quản lý thế dân ở đây. Nghịch tặc sao dám hại ta sĩ tử? Giết không tha. Ánh lửa bỗng nhiên sáng như ban ngày. Nhưng thấy Lý Thế Dân một thân minh quang khải, cầm trong tay ma sóc, một ngựa trước tiên. Phía sau thiết kỵ như nước thủy triều, giáp trụ hàn quang lạnh lẽo, sát khí xông thẳng trời cao. Là Thánh Vương đại quân, chúng ta có cứu. Tuyệt sử phùng sinh sĩ tử môn nước mắt đan sen, ôm nhau mà khóc. Bọn sát thủ ngơ ngác muốn lùi, cũng đã bị thiết kỵ vây kín, không giữ lại ai. Lý Thế Dân mã sóc trước chỉ, thanh như hàn thiết, chiến đấu không có chút hồi hộp nào. Thiết kỵ bao phủ, ánh đao tung bay, sát thủ như ngải thảo giống như ngã xuống. Có điều chốc lát, phục kích chi địch hết mức đền tội. Lý Thế Dân xuống ngựa, tự tay nâng dậy một tên bị thương sĩ tử, hòa nhã nói, chư bị chấn kinh. Thế Dân phụng Thánh Vương lệnh, tuần phủ Trung Nguyên, quét sạch gian định. Con đường phía trước tự có ta quân hộ tống, tất bảo vệ chư vị bình yên vào lạc. Đám sĩ tử cảm kích quỳ lại nói, tạ Lý tổng quản ân cứu mạng, tạ Thánh Vương. Lý Thế Dân ánh mắt đảo qua đầy đất thi hài, đối với phó tướng lạnh nhạt nói, điều tra rõ lai lịch, hậu trưởng sai khiến, diệt tam tộc. Gần như cùng lúc đó, kinh sở khu vực, Lưu thị trang viên ở ngoài, từ thế tích xuất 5000 tinh kỵ vi trang, nước chảy không lọt. Bên trong chàng kêu khóc rung trời. Tuần phủ đại nhân minh giám, ta Lưu gia đời đời thi thư gia truyền, sao có thể hành này cầm thú việc? Gia chủ Lưu lão gia tử quỳ xuống đất dập đầu, lão lệ tung hành. Từ thế tích ngồi ngay ngắn lập tức, mặt trầm như nước, giơ lên trong tay một sắp theo, ấn man giấu tay đưa kiện, lanh giọng nói, chứng cứ xác thực. Nhà ngươi trang đinh đầu mục Lưu Ba đã nhận tội, tháng trước hắc phong hạp chặn giết 5 tên sĩ tử, chính là được ngươi con thứ sai khiến, tăng vật hơn nửa vào kho. Còn có gì nói? Đây là điều dân như hại, là đỏ mắt ta Lưu gia điển sản. Đỏ mắt? Từ thế tích cười nhạo, Thánh Vương Nam Dân Luận người người đều có vĩnh nghiệp điện, ai tiết ngươi này điểm gia sản? Ngu xuẩn mất khôn. Hắn phất tay ra lệnh, tìm kho hàng, hầm ngầm, trọng điểm trang nghiệm. Người kháng mệnh, đánh chết. Kỵ binh theo tiếng xuống ngựa, như hổ sói nhảy vào. Chốc lát, trong kho lên ra sĩ tử di vật, hầm ngầm tìm ra nhuốm máu binh khí. Từ Thế Tích nhìn mặt như cho bội Lưu Thị cả nhà, trong mắt không có một gợn sóng, chỉ có luật pháp giống như băng lạnh. Lưu Thị mưu hại sĩ tử, đối kháng tân chính, tội chứng xác thực. Ý thì Thánh Vương lệnh, diệt tam tộc. Hành hình. Ánh đao lướt qua, gào khóc đột nhiên dừng. Hiền hách Lưu gia, khoảnh khắc tan thành mây khói. Tin tức truyền ra, kinh sợ cường hào ác bá tất cả đều rung chân. Mà ở Quan Lũng khu vực, ác bá Trương Thị cũng là chặn giết sĩ tử hậu trường hắc thủ một trong. Nó làm việc bí ẩn, nhưng không ngờ trong phủ một tên bị bức ép chết cha mẹ đời tớ, liều chết thông qua cầu sống mạng mật đạo, đem Trương Thị cấu kết tội phạm, mật mưu kháng điển bằng chứng, thực hiện với tuần phủ tống sư đạo án trước. Chứng cứ xác thực, tống sư đạo tự mình dẫn binh mã vi bảo, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người tại chỗ đánh chết, thủ phạm chính cùng hạt nhân vây cánh tất cả bắt, ý luật liên lụy tam tộc. Thanh tra tịch thu khế ước địa trạng trồng chất như núi, Trương Thị khoảnh khắc diệt. Cái kia đầy tớ không chỉ có đại thù được báo, càng với phân ruộng lúc nhiều thu hoạch ba mẫu trên điển. Việc này một khi lan truyền, ngày xưa câm như lên tá điển, thợ thủ công, bán dạo, bây giờ trưởng thánh vương tư thế, tham ba mẫu ruộng chi lợi, dồn dập hóa thân dân chi thái mắt. Vô số âm nhu bị bạch trần, rất nhiều ưu ác tính bị oan. Dân tâm như gương, vừa như cũ tự chi xấu, cũng ánh tân chính ánh sáng. Nhưng mà lưỡi dao sắc có thể đả thương địch thủ, cũng thay đổi tổn thương chính mình. Toàn dân báo cáo mật báo bên dưới, khó tránh khỏi có bọn đạo trích đục nước béo cỏ, mang tư trả thù. Một nơi lưu giã, có lưu manh vì là đến ba mẫu ruộng, càng giả tạo chứng cứ, vu cáo thôn bên cạnh phú hộ mưu hại thợ thủ công. Thích gặp Vương Hùng đản xuất quân đi ngang qua, nhận được xác thực báo cáo, lại thấy cái kia phú hộ gia tư khá dồi dào, mà từng đối với phân ruộng vi tử, nhất thời thần thở, chưa sâu sắc thêm cứu liền hạ lệnh thanh tra tịch thu. Phú hộ toàn gia gào khóc oan khuất, càng bị giết đỏ cả mắt rồi quân sĩ coi như kháng mệnh, gây thành thảm kịch. Sau tuy chân tướng rõ ràng, vu cáo người bị nơi cực hình, nhưng mà hưởng mạng người đã không thể phục sinh. Việc này gợi ra ngắn ngủi khủng hoảng, khiến một ít bản nắm trung lập tiểu địa chủ sinh ra hàn ý trong lòng. Vương Hùng Đản biết được chân tướng, hối hận không ngừng, tự xin mời xử phạt. Việc này cũng ghi vào hồ sơ, vì là tân chính phủ biến chi dạy bảo. Nô quận Chu Thị Đại trong nhà, gia chủ Chu Thanh đang cùng Tâm Phúc mật nghị. Vàng bạch phát khi người quá đáng. Còn có cái kia Lưu Hát Thác, một giới người quê mùa, cũng xứng tuần phủ nô viện. Chu Thanh sắc mặt tâm trầm. Gia chủ, tiếng gió hẹp, có hay không tạm lánh? Tránh. Chu Thanh cười lạnh nói, hắn muốn chứng cứ, liền cho hắn chứng cứ. Đi tìm người báo cáo thành Tây Tử gia cấu kết tội phạm, chặn giết sĩ tử. Cái kia Tử gia định bợ Lưu Hát Thác, vừa vặn mượn đao giết người, cũng làm cho người bên ngoài nhìn báo cáo hạ tràng. Rất nhanh, vài tên du côn được Chu gia thu mua, đi đến Lưu Hát Thác hành dinh báo cáo. Lưu Hát Thác đến báo, cao mày. Hắn xuất thân tầng dưới chót, biết rõ lòng người hiểm ác. Tướng quân, chứng cứ xác thực, Tử gia trong kho tìm ra mang huyết sĩ tử y vật tài vật. Lưu Hát Thác trầm ngâm chốc lát, trong mắt tàn khốc lóe lên, thà giết lầm, không buông tha. Thánh vương có lệnh, thẩm tra tức làm. Vây quanh Tử gia. Từ trên xuống dưới nhà họ Từ mấy chục cái, kể cả cái kia chỉ muốn định bợ tân quý, cũng không việc xấu gia chủ, đang gào khóc cùng biện giải bên trong bị bắt ra, máu nhuộm đường dài. Thủ phạm thật phía sau màn Chu Thanh nghe tin, đắc ý cười gằn. Nhưng mà nó không thể đắc ý mấy ngày, mấy tên từng bị Chu gia làm cho cửa nát nhà tan tá điển, liều chết thông qua cầu sống mạng, đem Chu Thanh làm sao sai khiến sát thủ, vu oan Từ gia bằng chứng, trực đưa Lưu Hát Thát trên bàn. Lưu Hát Thát duyệt tôi, sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, Chu Thanh láo cẩu, sao dám bắt nạt ta? Điểm binh, san bằng Chu phủ, chó gà không tha. Tàn khốc càn quét lại nổi lên. Chu gia trung vi giả dối trả giá càng thê thảm đánh đổi. Chương 130, Giang Đô cung biến, Vũ Văn Lưu Vong, mở khoa thủ sĩ, lôi đỉnh quét huyệt. Chương 130, Giang Đô cung biến, Vũ Văn Lưu Vong, mở khoa thủ sĩ, lôi đỉnh quét huyệt Dương Châu, Sơn Vũ Dục Lai. Vũ Văn Hoa cập sắc mặt một ngày so với một ngày âm trầm. Hắn nỗ lực ổn định quân tâm, phân tán bảng bạch phát thanh toán quan lũng quý tộc phân ruột khiến là âm lưu lời đồn, cũng xác thực tạm thời mê hoặc một phần kiêu quả quân sĩ tốt. Hắn thậm chí bí mật xử quyết vài tên công khai ồn ào muốn tuân thánh vương lệnh di doanh cấp thấp sĩ quan, nỗ lực giết gà dọa khỉ. Nhưng bảng bạch phát mệnh lệnh, thông qua cầu sống mạng cùng các loại con đường, dường như không lọt chỗ nào thủy ngân, kéo dài thẩm thấu vào. Phàm tư nghịch người, bản thân đánh vì là phản bội, gia tộc vĩnh mất điểm điển tư cách. Này ngắn gọn mệnh lệnh, như là một cái băng lệnh cái rúa, ngày đêm không ngừng mà tỏa kiêu quả quân sĩ tốt trong lòng hàng phòng thủ. Bọn họ nhiều là con lũng, hà lạc con cháu, quê hương chính đang hoặc sắp phổ biến năm dân luận. Vĩnh mất điểm điển tư cách, mang ý nghĩa bọn họ cùng gia tộc của bọn họ đem bị triệt để bài xích ở tân trật tự ở ngoài, trở thành không có dễ lục bình. Quân tâm không thể nghịch chuyển địa chấn giao. Càng làm cho Vũ Văn Hóa cập hoảng sợ chính là, hắn phát hiện mình một ít bí mật điều động, tựa hồ bị đối thủ sớm biết được. Hắn xếp vào ở ý chí thắng, Vương Thế Sung trong quân cơ sở ngầm, liên tiếp mất đi liên hệ. Có nội quỷ. Vũ Văn Hóa cập đối với Trương Sĩ Hòa gầm nhẹ, trong mắt là không kìm nén được nổi giận cùng khủng hoảng, bàng bạch phát bắt đầu mạng, dĩ nhiên thẩm thấu đến mức độ như vậy. Trương Sĩ Hòa sắc mặt trắng bệch nói, tướng quân, kế trước mắt, cung biến kế hoạch nhất định phải sớm. Lại mang xuống, khủng sinh đại biến. Hơn nữa, chúng ta phái đi đột quyết cùng cao cú lệ sứ giả đã có mật tin truyền về. Võ Tôn Tân Huyền cùng Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm đã bị thuyết phục, đồng ý xuôi nam đối phó bảng bạch phát. Chỉ là đường xá xa xôi, xa nước khó cứu gần hỏa. Vũ Văn Hoa cập trong mắt lóe ra tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, không thể lợi thêm. Cho chúng ta biết người, theo, ấn bộ phương án thứ hai làm việc. tối nay nửa đêm, châm lửa làm hiệu, mạnh mẽ tấn công Giang Đô cung. Hàng đầu mục tiêu Dương Quảng. Hắn từ lâu bí mật rời đi Vũ Văn Việt ở Dương Châu con em nồng cốt cùng của cải đi đến Nam Cương, giờ khắc này, hắn muốn dùng Dương Quảng huyết, thành tựu cuối cùng điên cuồng, cũng thành tựu quấy đục Giang Thủy, để sở hữu Giang Đô thế lực đều không thể thoát thân độc kế. Nửa đêm, Giang Đô cung ở ngoài. Vũ Văn Hóa Cập tự mình dẫn Vũ Văn Chí Cập, Vũ Văn Sĩ Cập, Vũ Văn Vô Địch, cùng với hơn 800 tên gọi Văn Việt tinh nhuệ nhất bang vệ tử sĩ, lặng yên hội tụ. Hắn kế hoạch lợi dụng trong cung từ lâu mua được thái giám mở ra cửa hồng, lao thẳng tới Dương Quảng tập cung. Nhưng mà, khi bọn họ tới gần dự định địa điểm lúc, bốn phía đột nhiên cây đuốc sáng choang. Tiếng la giết rung trời. Vũ Văn Hóa Cập, bọn ngươi hành thích đua nghịch tặc, còn chưa bó tay chịu trói. Úy Chi Thắng, Vương Thế Sung xuất lĩnh rất nhiều giáp sĩ, từ bốn phương tám hướng xuống lại đây, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Có mai phục, kế hoạch tiết lộ. Vũ Văn Chí Cập kinh hãi nói. Vũ Văn Hóa Cập tâm chìm đến đáy vực, hắn trong nháy mắt rõ ràng, âm mưu của chính mình ở bảng bạch phát nhất lên toàn dân chiến tranh cùng có mặt khắp nơi bắt đầu mạng lưới trước mặt, từ lâu không chỗ che thân. Cái kia báo cáo hắn tàng binh địa điểm cùng thông tin chứng cứ, hay là chính là bên cạnh hắn một cái nào đó không đáng chú ý người, hay là một cái bị hắn lạnh nhạt tiếp, hay là một cái lòng mang quê hương đồng ruộng binh lính bình thường. Việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến. Theo ta giết đi vào, lấy Dương Quảng đầu chó. Vũ Văn Hóa Cập không hổ là tiêu hùng, trong nháy mắt làm ra quyết đoán, hắn biết, chỉ có giết Dương Quảng mới có thể làm cho thác nước này triệt để hồn đi, để Úy Chi Thắng, Vương Thế Sung cũng không cách nào dễ dàng hướng về bảng bạch phát bằng dao. Hắn tông sư bên trong cảnh tu vi toàn lực bạo phát, huyền băng kình khí phân tán, trước tiên nhằm phía cửa cung. Vũ Văn Vô Địch cũng nổi giận gầm lên một tiếng, tông sư sơ cảnh khí thế triển khai, theo sát phía sau. Đến Hộ Nhi xuất lĩnh trong cung hộ vệ liều mạng chống đối. Đến Hộ Nhi, ai cản ta thì phải chết. Vũ Văn Hoa Cập giống như điên cuồng, huyền băng trưởng lực thúc đến đỉnh cao, mạnh mẽ đánh băng ra Đến Hộ Nhi trường thương, một trường khắc ở nó ngực. Đến Hộ Nhi thổ huyết bay ngược, tại chỗ khí tuyệt. Vũ Văn Vô Địch cũng dựa vào dũng mãnh, liền giết mấy tên tướng lĩnh, mạnh mẽ xé ra một vết thương. Một hồi hôn chiến ở Giang Đô trong cung bạo phát. Vũ Văn Hoa Cập mục tiêu sáng tỏ, không để ý phía sau tử sĩ bị Úy Chi Thắng, Vương Thế Sung quân đội vây công chém giết, cùng Vũ Văn Vô Địch mang theo hơn 10 người cường hãn nhất bang vệ, dường như sắc bén mũi tên, xuyên thẳng Dương Quảng tập cung. Bên trong tập cung, Dương Quảng đã sớm bị bên ngoài tiếng la giết sợ đến mặt tái mét, sủi lơ ở trên long sàng. Bệ hạ, Vũ Văn Hoa Cập giết đi vào. Đi mau. Hoạn quan cung nữ hỏng. Cửa điện bị cuồng bạo kinh khí nổ ra. Vũ Văn Hoa Cập cả người đẫm máu, ánh mắt băng lãnh như quỷ mị, từng bước một hướng đi quận mình ở trên long sàng Dương Quảng. Có điều, ở ban đầu cực hạn hoảng sợ qua đi, Dương Quảng nhìn từng bước áp sát Vũ Văn Hoa Cập, trên mặt kinh hoàng càng như kỳ tích rút đi, thay vào đó chính là pha tạp vào tuyệt vọng, không cam lòng, rồi lại mang theo vài phần thấm nhuần châm biếm biểu hiện. Hắn dây rủa, nỗ lực duy trì đế vương cuối cùng thể diện, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn người lại. Vũ Văn, nghịch tặc, Dương Quảng âm thanh mang theo tiếng rung, nhưng nỗ lực duy trì vững vàng, ngươi trùng quy vẫn là tới mức độ này. Ánh mắt của hắn đảo qua Vũ Văn Hoa Cập nhuốm máu áo bào, khoe miệng kéo ra cay đắng mà hiểu rõ độ cong, chấm này một đời, mở kênh đảo, thông Nam Bắc, lập khoa cử, phá cửa phiệt. Cỡ nào hùng tâm? Dù cho có lỗi, cũng không tới phiên ngươi bực này thẳng phản chủ đến hành này thì làm trái sự. Vũ Văn Hoa Cập bước chân liên tục, huyền băng kình khí ở lòng bàn tay ngưng tụ, cười lạnh nói, Dương Quảng, bây giờ nói những này, không cảm thấy quá trễ sao? Ngươi hùng tâm, ngươi thành tựu, đã sớm bị chính ngươi pha sạch. Thiên hạ này, đã không tiếp thu ngươi người hoàng đế này. Bàng Bạch Phát mới là mục đích chung. Bàng Bạch Phát. Dương Quảng trong mắt lóe ra phức tạp đến cực điểm ánh sáng, có đố kỵ, có oán hận, nhưng cũng có liền chính hắn đều không muốn thừa nhận thoải mái, không sai, hắn là chấm thân phong thái sư, thánh vương, là chấm cho hắn danh phận. Ha ha, ha ha ha. Hắn đột nhiên cười nhẹ lên, tiếng cười thê lương mà bị thường, Vũ Văn Hoa Cập, ngươi cho rằng giết chấm, ngươi liền có thể thành sự. Ở thánh vương trước mặt, ngươi có điều là một nắm cắt vàng, một cái hoảng loạn khiếp sợ chó mất chủ. Chấm ở dưới cựu tuyển chờ ngươi. Chờ xem ngươi Vũ Văn Phiệt toàn tộc, làm sao ở ngươi hành động hôm nay sau, cho bụi dập tắt. Vũ Văn Hoa Cập trong mắt lệ khí đại thịnh, sát ý càng đồng, ta Vũ Văn Phiệt kết cục làm sao, vậy hạ ngươi là không nhìn thấy. Nhưng ngươi lại tùy, tối nay liền muốn chung kết ở đây. Chung kết? Dương Quảng đột nhiên cất cao giọng điệu, trên mặt nổi lên dị dạng ửng hồng, chỉ cần thánh vương vẫn còn, chỉ cần đồng nhi vẫn còn, chỉ cần năm dân luận có thể phổ biến xuống, chấm. Không, là ta Hoa Hạ quốc tộc, liền có thể lấy một loại phương thức khác tiếp tục kéo dài. Chấm, thua Giang Sơn, nhưng không hẳn thua tận tương lai. Mà ngươi Vũ Văn Hoa Cập, hành thích đua nghịch tặc, nhất định để tiếng xấu muôn đời, cái gì đều sẽ không lưu lại. Hắn lời còn chưa dứt, Vũ Văn Hoa Cập đã không kiên nhẫn tiếp tục nghe, thân hình như là ma lớn gần, huyền băng trưởng lực mang theo đông lại tất cả hàn ý, không chút lưu tình địa ấn hướng về Dương Quảng Thiên Linh cái. Dương Quảng thân thể rung bần bật, máu tươi tự thất khiếu tuôn ra, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạo, nhưng này cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ánh mắt, nhưng không phải thuần túy hoảng sợ, mà là mang theo trào phúng, không cam lòng, cùng với đối với tang lễ quỷ dị chờ đợi, nhìn chòng chọc vào Vũ Văn Hoa Cập. Bàng Bạch Phát, ta không giết được ngươi, nhưng ta giết ngươi danh phận. Đi. Vũ Văn Hoa Cập trong lòng không thể giải thích được phát lệnh, không muốn lại nhìn cặp mắt kia, cùng đồng dạng vết thương chẳng chịt Vũ Văn Vô Địch, mang theo hiếm hoi còn sót lại 7-8 tên băng vệ, cấp tốc thoát đi hỗn loạn Giang Đô cung. Ngoài điện, Vũ Văn Chí Cập, Vũ Văn Sĩ Cập ở trong loạn quân bị chém giết. Trương Sĩ Hòa thì bị Úy Chi Thắng bắt giữ. Làm Úy Chi Thắng cùng Vương Thế Sung nhảy vào tầm cung, chỉ nhìn thấy Dương Quảng thi thể lạnh như băng. Sắc mặt hai người trắng bệnh, trong lòng đều là ngơ ngác. Hành thích đua chi tội, không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng chủ mưu là Vũ Văn Hóa Cập, nhưng bọn họ hộ vệ bất lực, cũng khó thoát căn hệ. Nhanh, bảo vệ hoàng hậu, bảo vệ hoàng tử công chúa. Úy Trì Thắng phản ứng cực nhanh, lập tức hạ lệnh đem nghe tin tới rồi Tiêu hoàng hậu cùng với Dương Quảng Ấu tử Dương Cảo, Nam Dương công chúa chờ Dương thị hoàng tộc khống chế ở trong tay. Đây là hắn tương lai hướng về bàng bạch phát thành công, giảm bất chịu tội trọng yếu thẻ đánh bạc. Vương Thế Sung cũng lập tức hành động lên, cướp giật cái khác hoàng tộc thành viên cùng khống chế cung cấm. Giang Đô, một đêm kinh biến, Vũ Văn Hóa Cập hành thích đua lưu vong tin tức, cùng với các nơi tuần phủ lôi đình quét huyện, sĩ tử dồn dập bình yên đến Lạc Dương tin chiến thắng, gần như cùng lúc đó truyền khắp thiên hạ. Những người bị bàng bạch phát điểm danh ngày quy định quy phụ thế lực, phản ứng khác nhau. Lý Tử Thông, Vương Bạc nhóm thế lực khá nhỏ quân thiệt, thấy không thể cứu vãn, liền Lý Mật, Đỗ Phục Uy chờ cự khấu đều đã quy phụ, không dám lại phản kháng, dồn dập thượng biểu xin hàng. Tiêu Tiện, Thẩm Pháp Hưng chờ phía nam thế lực, thì lại nội bộ tranh luận không ngừng, vừa sợ Thánh Vương quân tiên phòng, lại không nơi trong tay quyền thế, rơi vào do dự dãy rủa. Mà Thiết Cử, Lý Quý, Lưu Vũ Chu chờ biên cảnh quân thiệt, tự cao rời xa Trung Nguyên, địa hình hiểm yếu, mà bộ tộc thế lực đan sen chẳng trị, đối với bảng bạch phát mệnh lệnh Dương Thịnh em suy, chuẩn bị dựa vào địa lợi gắng chống đối. Ngày mùng ngày 8 tháng 2, khoảng cách khoa cử vẫn còn có 7 ngày, thành Lạc Dương đã là người đông như mắc gửi. Đủ loại màu sắc hình dạng sĩ tử từ bốn phương tám hướng vào tới, chật ních trong thành sở hữu khách sạn, tiểu lâu, thậm chí ngay cả dân cư đều thuê hết sạch. Ngoài thành càng là dựng lên liên miên lều vải. Thao các loại khẩu âm sĩ tử môn tụ tập cùng nhau, kịch liệt địa thảo luận năm dân luận sự tưởng tượng tương lai, trong không khí tràn ngập hy vọng, lo lắng cùng dày đặc học thuật khí tức. Tuy rằng trên đường trải qua máu tanh cùng giết chóc, nhưng có thể đến Lạc Dương, bản thân liền là một hồi thắng lợi. Bọn họ biết, một hồi chân chính bất luận xuất thân chọn lựa sắp bắt đầu. Nội các, vạn dân sát viện, quân cơ các toàn lực vận chuyển, duy trì Lạc Dương trật tự, chủ bị khoa cử công việc. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh mọi người bận bịu đến chân không chạm đất, nhưng trong ánh mắt tràn ngập hào quang. Tháng 2 năm 1 năm, gần vạn tên thông qua bước đầu hạch nghiệm sĩ tử, có thứ tự địa đi vào lâm thời xây dựng to lớn trường thi. Trường thi ở ngoài là đứng trang nghiêm cấm quân binh sĩ, cùng với vô số ngóng trông mong mọi Lạc Dương bách tính. Không có xa hoa nghi thức, chỉ có trang nghiêm nghiêm túc bầu không khí. Tiếng chuông vang lên, khoa cử bắt đầu. Thời khắc này, bất luận xuất thân, bất luận giàu nghèo, sở hữu sĩ tử đều đứng ở đồng nhất khởi điểm, vì cá nhân tiền đồ, cũng vì cái kia đánh vỡ trị loạn tuần hoàn xa vời hy vọng, múa bút thành văn. Gió xuân lướt qua Lạc Dương, yêu mù mịt chưa hoàn toàn tàn đi, đột quyết, cao cú lệ đại tông sư chính đang xuôi nam trên đường, các nơi gắng chống đối thế lực còn đang kéo dài hơi tàn, nhưng tân hạt giống đã bàn dưới, chỉ đợi dưới đất chui lên một khắc đó. Ngày mùng ngày 1 tháng 3, thành Lạc Dương. Ánh nắng ban mai hơi lộ ra, trong thành các nơi bảng thông báo trước đã bị vây lại đến mức nước chảy không lọt. Toàn động đầu người, căng thẳng khuôn mặt, nuốt ngạt gấp gáp hô hấp, đang dệt thành một tấm to lớn chờ mong cùng lo lắng mạng lưới. Từng cái trong vòng các cùng bạn dân sát viện liên hợp ký tên, tăng lên ngọc tỷ chuyển quốc cấn giám hoàng bảng, bị lại viên cẩn thận từng ly từng tí một mà dán đi đến. Trong đó rồi, ta chú rồi. Một cái quần áo tẩy đến trắng bệnh trung niên thợ thủ công, nhìn chòng chọc vào bảng trên tên của chính mình, sửng sốt một lát, đột nhiên phát sinh mang theo tiếng khóc nức nở gào thét, nước mắt tràn mi mà ra, theo dãi dầu xương gió gò má lan xuống. Trung quanh hắn mấy cái đồng dạng keo kiệt đồng bạn, có mừng như điên điệu đánh bờ vai của hắn, có càng thêm lo lắng đi cả nhắc tìm kiếm tự mình tên. Vương Minh, mau nhìn, giáp bảng thứ 7, là ngươi là ngươi. Có người kích động lôi kéo bên cạnh bạn bè, cũng có thi rất người sắc mặt trắng bệnh, hồn bay phách lạc địa đoàn người đông đúc, trong miệng lẩm bẩm nói, sao không có? Sao? Tiếng ồn nào, tiếng chúc mừng, tiếng thở dài, khó có thể tin tưởng tiếng kinh hô, hỗn tạp cùng nhau, trùng kích Lạc Dương sáng sớm. Khóa này khoa cử, nhân nơi thời loạn lạc, cần gấp tài năng, ngưỡng cửa thả đến cực thấp, chỉ thi thực vụ sách luận. Có can đảm xuyên việt khói lửa, đến Lạc Dương sĩ tử, can đảm tài học vốn là bất phàm, thêm nữa chấm bài thi tiêu chuẩn phải cụ thể, bên trong bảng người càng vượt qua 4000 số lượng. Không chỉ có một lần lấp kín vạn dân sát viện vẫn còn thiếu sát viên tiêu chuẩn, nhưng có lượng lớn dư dật. Dựa theo Thánh Vương lệnh dụ, ưu chúng tuyển ưu người, ưu tiên bù vào vạn dân sát viện, xây dựng này giám sát thiên hạ hòn đá tảng. Còn lại bên trong bảng người thì lại do nội các căn cứ sách luận sở trường, sát hạch phẩm tính sau, ở lần thứ nhất vạn dân sát viện đại trên triều hội khác làm sắp xếp. Một tấm hoàng bảng, sửa chữa mấy ngàn hàn môn, thậm chí bộ phận tiểu địa chủ, thợ thủ công, thương nhân con cháu vận mệnh. Mới mẻ mà tràn ngập sức sống dòng máu, chính quần quận không ngừng chuyển vào này tân sinh cơ thể. Cùng lúc đó, thành Lạc Dương ở ngoài, bầu không khí thì lại càng túc sát bằng bạc. Đến từ phương hướng khác nhau quần quận binh lưu, chính tuần hoàn quân cơ các điều lệnh, lục tục đến, ở ngoài thành chỉ định khu vực buộc xuống liên miên doanh trại. Trước tiên trở về chính là 6 đại tuần phủ thiết kỵ. Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Thác, Tô Địch Vương, đem hơn 4000 tinh kỵ, phong trần mệt mỏi, nhưng quân dung nghiêm chỉnh, sát khí chưa tán. Phía sau bọn họ, còn theo quy mô khác nhau tù binh đội ngũ cùng chuyên trở tội chứng, thanh tra tịch thu vật tư xe ngựa. Ngăn ngắn hơn 1 tháng, tuần phủ đại quân lấy thế lôi đỉnh, hầu như đem Trung Nguyên, Quan Lũng, Hà Bắc, Nô Việt, Kinh Sở, ba thuộc đất đai ở bề ngoài đối kháng tân chính thế lực đánh tan, ven đường không biết bao nhiêu ổ bảo bị công phá, bao nhiêu cường hào ác bá bị nhổ tận gốc. Mùi máu tanh nương theo bọn họ chiến thắng trở về, nhưng cũng mang đến thanh minh trật tự. Ngay lập tức, phía nam bụi mù tràn ngập. Lý Mật cùng Đỗ Phục Uy quy phụ đại quân, gần như cùng lúc đó đến Lạc Dương xung quanh. Chương 131, Thiên quân vạn mã tụ Lạc Dương, Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thát Lạc Tuyển, vạn dân sát viện đại lên triều. Chương 131, Thiên quân vạn mã tụ Lạc Dương, Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thát Lạc Tuyển, vạn dân sát viện đại lên triều. Lý Mật dưới trướng, đánh hộ dân cờ hiệu, tuy rằng trải qua trình biên, vẫn như cũ mang theo ngọa cương đặc hữu dung manh khí, nhân số càng bành trướng đến gần 20 vạn. Hắn không chỉ có tiêu diệt ổ dở chu sán cùng với vây cánh, càng ven đường hợp nhất lượng lớn tiểu câu nghĩa quân cùng lưu dân, đội ngũ như vết dầu loang lớn mạnh. Thẩm Lạc Nhạn đi theo hắn bên cạnh người, nhìn xa xa Lạc Dương nguy nga tưởng thành, ánh mắt phức tạp. Thiện Hùng Tín, Vương Ba Đương, Trình Giảo Kim chờ ngọa cương cựu tướng đều ở trong quân, chỉ là trong thần sắc ít đi mấy phần dân gian kiệt ngạo, nhiều hơn mấy phần đối với triều đình thận trọng. Một bên khác, Đỗ Phục Uy An dân đại quân cũng không dưới 10 vạn, quân kỷ rõ ràng trải qua nghiêm túc, sát khí hùng hực. Đỗ Phục Uy cưỡi cao đầu đại mã, nhìn thành Lạc Dương đầu lay động cờ xí, sờ sờ cằm, đối với bên cạnh Khám Lăng thấp giọng nói, "Lăng Nhi, nhìn thấy không? Này trận chiến, chúng ta lúc trước quy phụ, xem như là đi đúng rồi. Ngoài ra, còn có một nhánh đặc thù đội ngũ, nguyên thuộc Giang Đô Kiêu Quả quân 10 vạn tướng sĩ, ở Vũ Văn Hóa cập hành thích đua lưu vong sau, bị ý chí thắng, Vương Thế Sung hộ tống một đường thấp thỏm bất an đi đến Lạc Dương vùng ngoại ô đóng quân. Bọn họ doanh trại bầu không khí nhất là ngột ngạt, các binh sĩ trên mặt pha tạp vào mê man, kinh hoàng, cùng với nhà đối diện Hương cái kia ba mẫu vĩnh nghiệp điển thám thiết lo lắng. Chủ tướng Ý Chí Thắng, Vương Thế Sung càng lạ như băng mỏng trên dày, mỗi ngày đều sẽ trong doanh trại động thái tỉ mỉ viết thành tấu, đưa tới trong thành quân cơ cắt. Các đạo nhân mã, tâm tư khác nhau, bị một luồng vô hình đại thế mang theo, hội tụ ở đây. Trong lúc nhất thời, thành Lạc Dương ở ngoài, đại quân tập hợp, các đường cờ hiệu san sát, nhân mã gần như 500.000. Náo động bụi trên, rồi lại quỷ dị mà duy trì một loại nào đó trật tự, không người dám dễ dàng tới gần thành Lạc Dương tường. Quân cơ đại thần Lý Tĩnh mang theo Tống Lỗ, Tần Quỳnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ các loại, dụ ngựa ra khỏi thành, động viên, dẫn dắt các đường đại quân đi đến xác định khu vực đóng trại. Lý Tĩnh điểm ngựa đứng ở một nơi dốc cao, nhìn phía dưới như rừng giống như tinh kỳ cùng nhìn không thấy bờ doanh trại, dù cho là hắn, trong lòng cũng không khỏi cảm khái và ngàn. Ánh mắt của hắn đảo qua bên người một ít tùy tùng đi ra, mặt lộ vẻ vẻ chấn động tân khoa sĩ tử cùng cấp thấp còn lại, trầm giọng nói, "Chư vị, trước mắt chính là bình định thiên hạ gắng chống đối, uy phụ vương hóa các đường đại quân. Lý Mật tướng quân đã diệt Chu Sán, Đỗ Phục Uy tướng quân đã bình từ biên lãng, sáu đại tuần phụ cũng quét sạch địa phương. Cựu thế mù mịt, đến đây mới tính bước đầu của rửa." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo dẫn dắt, "Hôm nay sau giờ ngọ, vạn dân sát viện lần thứ nhất toàn biên đại lên triều sắp ở trước Việt Vương phủ cử hành. Như vậy tiền cổ không có chi thịnh hội, liên quan đến tương lai thiên hạ thống trị cách cục. Ta chờ tuy không phải sát viện thành viên, cũng có thể đi đến bàn tính." Lý Tĩnh tin tưởng, chư vị đều sẽ đối với này. Cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều là sáng ngời. Ai không muốn tận mắt xem, này do Thánh Vương sáng lập, bao quát thiên hạ các cấp độ tầng vạn dân sát viện, đến tuột cùng làm sao hoạt động. Nay tân triều tiếng thứ nhất, lại sẽ làm sao vang lên. Vô số đạo ánh mắt, tìm đến phía tòa kia trầm mặt thành Lạc Dương, cùng với trong thành tòa kia cũng không đáng chú ý, nhưng quyết định thiên hạ hướng đi phủ đệ. Thánh Vương bàng bạch phát, không hề lộ diện. Nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn là ở chỗ đó. Dường như định hải thần châm, cũng dường như huyền định chi kiếm. Lý Tĩnh mọi người mới vừa theo dòng người bước vào thành Lạc Dương môn, một thân tố tịnh quần áo bạch thanh nhi, liền lặng yên xuất hiện ở góc đường, bay về Lý Thế Dân mọi người liệm nhậm thi lễ, âm thanh rõ ràng nhưng không mất cung kính, "Đại sư huynh, nhị sư huynh, ngũ sư đệ, lục sư đệ, thất sư đệ, lão sư có lệnh, xin mời năm vị tức khắc đi đến bản phủ, có chuyện quan trọng vấn thị." Thanh âm không lớn, lại làm cho bốn phía nguyên bản có chút huyên náo đám người, trong nháy mắt yên tĩnh mấy phần. Lý Mật, Đỗ Phục Uy hai phe dưới trướng văn võ nhân viên quan trọng, Úy Chí Thắng, Vương Thế Sung cùng với bọn họ hộ tống Giang Đô thành viên hoàng thất cùng với hộ vệ, còn có đông đảo tân khoa sĩ tử cùng cấp thấp còn lại, ánh mắt hoặc sáng hoặc tối địa đều tìm đến phía bên này. Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích ba người nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, đầu tiên là cùng nhau hướng về Lý Tĩnh cùng Chu Vi đồng liêu, tân khoa học tử chắp tay thi lễ. Lý Thế Dân hòa nhã nói, "Dựa sư minh, chư vị, lão sư kêu gọi, Thế Dân trở đi đầu một bước." Tống Sư Đạo cùng Từ Thế Tích cũng tùy theo hành lễ cáo tử, cử chỉ thong dong có độ. Vương Hùng Đảng cùng Lưu Hắc Thát nhưng chỉ là quay về Lý Tĩnh mọi người hơi gật đầu, trên mặt mang theo không che giấu được cấp bách cùng hiếu kỳ, hầu như là ngay lập tức sẽ bước nhanh chân theo thật sát, cái kia thẳng thắn tính tình hiện lộ không thể nghi ngờ. Bàng phủ bên trong thư phòng, lửa than lẳng lặng tiêu đốt, xua tan xuân hàn. Bàng Bạch Phát ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới ngoại trừ vừa tới năm đại đệ tử, Hoàng Quá Tôn Dương Đồng cũng yên tĩnh ngồi ở một bên ghế nhỏ trên. Thi lễ xong, Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua năm người, cuối cùng rơi vào Dương Đồng trên người, âm thanh ôn hòa nhưng mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng, "Tiểu Đồng, Vũ Văn Hóa cập hành thích vua, Giang Đô tin dữ đã tới. Quốc không thể một ngày vô chủ. Vi sư hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể nguyện đăng cơ thành đế, thừa kế này đại tùy quốc độ, gánh chịu thiên hạ này gánh nặng?" Dương Đồng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không do dự, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng Bàng Bạch Phát, "Sư tôn, Đồng Nhi tâm ý chưa bao giờ thay đổi. Trừ phi, sư tôn ngài thật không có cái khác lựa chọn, nhất định phải Đồng Nhi ngồi trên vị trí kia không thể, bằng không, Đồng Nhi tình nguyện vĩnh viễn theo sư tôn học đàn hỏi, không muốn vì là đế." Bên trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lửa than tỉnh cờ phát sinh đùng đùng thanh. Bàng Bạch Phát trầm mặc chốc lát, cái kia trầm mặc mang theo vạn cân trọng lượng, đặt ở trái tim của mỗi người. Hắn rốt cục rời ánh mắt, nhìn về phía dưới trướng năm vị phong trần mệt mỏi, mới vừa trải qua một phen lôi đỉnh quét huyệt đệ tử. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào Vương Hùng Đản cùng Lưu Hắc Thát trên người, mang theo một tia tức hận. "Hùng Đản," Bàng Bạch Phát mở miệng, dường như tiếng đàn khấu đánh vào tiếng lòng trên, "Ngươi dũng manh thiện chiến, tính tình ngay thẳng, tuần phủ Hà Bắc, cùng đậu kiến đức phối hợp hiệu ngầm, cấp tốc ổn định thế cục, kỷ luật nghiêm minh, hiệu suất cực cao, đây là tướng tài phong thái." Hắn câu chuyện hơi đổi, ngữ khí dần chìm, "Nhưng mà, ngươi làm việc quá mức ỷ lại thủ đoạn lôi đỉnh, thiếu hụt vô hồi cùng thấy rõ. Hà Bắc lưu manh như hại lần tộc một án, ngươi tuy có kinh sợ bọn đạo trích chi tâm, nhưng mất với minh xét, khiến lương thiện làm oan. Này không phải ngươi không đủ trung thành, không đủ nỗ lực, quả thật tiên tính gây ra, với nhỏ bé nơi xem hư thực trí tuệ, vẫn còn thiếu hỏa hậu. Vương Hùng Đạn thân thể khôi ngô run lên bần bật, màu máu trên mặt trong nháy mắt rút đi, môi lúng túng mấy lần, muốn nói cái gì biện giải hoặc bảo đảm lời nói, nhưng chúng quy không thể phát ra âm thanh, chỉ là chăm chú nắm lấy nắm đấm. Bàng Bạch phát ánh mắt chuyển hướng Lưu Hát Hát, Hát Hát, ngươi dũng mãnh vô song, nghĩa khí sâu nặng, tuần phủ nô việt, tiếu phủ cùng sử dụng, quét sạch gắng chống đối, công lao không nhỏ. Nhưng mà ngươi tính tình quá mức cương liệt, dễ bị biểu tượng làm tức giận, thiếu hụt chế nộ cùng thâm ưu. Nô quận Chu Thanh lợi dụng ngươi nôn nóng, mượn ngươi bàn tay diệt trừ dị kỷ, ngươi không thể nhìn đấu, cho đến bách tính liều chết báo cáo mới biết trung kế. Nay cũng không phải ngươi vô tâm vì là thiện, mà là trời sinh cách cục cùng kín đáo, có hạn chế. Lưu Hát Hát sắc mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh đều phồng lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Bàng Bạch Phát, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng bị nói thẳng bạch trần khuyết điểm giận dữ và xấu hổ. Nhưng tiếp xúc được lao sư cái kia bình tĩnh nhưng thâm thúy ánh mắt, hắn đầy ngập kích phẫn vừa giống như bị đâm thủng khí cầu giống như tiết lại đi, hóa thành một thanh nặng nề thô thở, cúi đầu. Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích ba người tuy sắc mặt như thường, nhưng ánh mắt nơi sâu xa đều xẹt qua phức tạp ánh sáng. Lý Thế Dân mi mắt hơi rủ xuống, che đậy đi trong đó chợt lóe lên tinh mang. Tống Sư Đạo lông mày cau lại một hồi, hình như có không đành lòng. Từ Thế Tích thì lại ánh mắt nhanh chóng đảo qua Vương Lưu hai người, lập tức khôi phục lại yên lặng, đăm chiêu. Vì vậy, Bàng Bạch phát âm thanh mang theo thông dong mạnh mẽ quyết đoán, Hùng Đản, Hát Hát, hai người các người là trời sinh tướng tài, là rong ruổi xa trường, công thành rút trại lợi khí. Nhưng ngàn tỷ muôn dân gánh nặng, hoàng đế vị trí cần thiết đại trí tuệ, đại cách cục, đại nhẫn mại cùng với đối với lòng người yếu ớt thấy rõ, không phải sở trường các ngươi. Đây là trời sinh thiên chất, cưỡng cầu không được. Tại đây một vòng thử thách bên trong, các ngươi, Lạc Tuyển, lão sư, Vương Hùng Đản rốt cục không nhịn được, âm thanh mang theo nghẹn ngào cùng không phục, đệ tử có thể học. Lưu Hắc Thất cũng đột nhiên ngẩng đầu, viên mắt đỏ lên, lão sư, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định cải. Bàng Bạch Phát nhìn bọn họ, trong mắt cái kia tiết hận hóa thành thâm trầm bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí hòa hóa lại, động viên nói, cũng không các ngươi chưa đủ tốt, mà là vị trí không giống, cần thiết không giống. Trời sinh vật, có sở trường riêng. Hùng Đản chi dũng, Hắc Thất chi hãn, với trong quân chính là báo vật, có thể khích lệ sĩ tốt, có thể phá trận chém tướng, giá trị không thể thay thế. Như mạnh mẽ đem bọn ngươi đặt đế vị, không những là các ngươi thống khổ, càng là thiên hạ muôn dân tai nạn. Vị sư lý giải các ngươi thất lạc, nhưng cần rõ ràng, tìm đúng vị trí của chính mình, khác nhau xa so với theo đuổi một cái không thích hợp vị trí của chính mình càng quan trọng. Ngay sau, hảo hảo mang binh, vì ta Hoa Hạ mở rộng đất đai bên dưới, quét sạch một bên hoạn, như thế có thể ghi danh sử sách, thực hiện các ngươi giá trị. Vương Hùng Đản cùng Lưu Hát Thát kinh ngạc mà nghe, trên mặt kích động cùng không cam lòng, dần dần bị mờ mịt cùng cuối cùng nhận mệnh thay thế. Bọn họ nhìn lão sư, lại nhìn một chút bên cạnh trầm mặc Lý Thế Dân ba người, cuối cùng Vương Hùng Đản tầm tầm một quyền nện ở bắp đùi mình trên, cúi đầu. Lưu Hát Thát thì lại thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem đầu ngặt về phía một bên, không nói nữa. Bàng Bạch phát ánh mắt chuyển hướng còn lại Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo cùng Từ Thế Tích, ánh mắt kia bình tĩnh vẫn như cũ, nhưng mang theo áp lực vô hình, để ba người không tự chủ thẳng tắp xuống lưng. Cho tới ba người các ngươi, Bàng Bạch phát âm thanh khôi phục trước ôn hòa, chính là cuối cùng ứng cử viên. Hán Lược làm dừng lại, để câu nói này trọng lượng đầy đủ lắng đọng, mới tiếp tục nói, sau giờ ngọ, lần thứ nhất vạn dân sắt viện đại lên triều liền muốn bắt đầu. Nay gặp nặng, liên quan đến tân triều khí tượng, liên quan đến năm dân luận có thể hay không chính quán triệt trước sau. Ngụy Trinh dẫn đầu mặc cho viện trưởng, nó tính tình cương trực, một lòng vì công, chính là chủ trì giám sát, quét sạch lại trị người được chọn tốt nhất. Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua ba người, mang theo nhắc nhở cùng mong đợi. Đến lúc đó, bất luận Ngụy Trinh đưa ra cỡ nào nghị án, phổ biến loại nào cử động, dù cho chạm đến bọn ngươi sau lưng gia tộc, thân hữu thậm chí tự thân lợi ích, vi sư yêu cầu các ngươi nhất định phải trước tiên tỏ thái độ, kiên quyết không rời mà ủng hộ Ngụy Trinh, chống đỡ vạn dân sát viện hành xử chức quyền. Này không mời cầu, mà là mệnh lệnh. Chỉ có như vậy, mới có thể biểu lộ ra tân trật tự chi công chính, mới có thể lệnh thiên hạ người tin phục. Này vạn dân sát viện cũng không phải là vô dụng, mà là chân chính giám sát thiên hạ, bao quát giám sát bọn ngươi quyền cao chức trọng người lợi kiếm. Ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển lệ, dù chưa nói rõ, nhưng này chưa hết ngôn ngữ bên trong hàn ý, để Lý Thế Dân ba người trong lòng đều là dùng mình. Như có lòng người tồn may mắn, dương thịnh em suy, hoặc nỗ lực cả tay. Bàng Bạch Phát không hề nói tiếp, chỉ là bưng lên bên cạnh man mát nước trà, nhẹ nhàng hạ một cái. Nhưng này không hề có một tiếng động uy hiếp, so với bất kỳ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị đều càng có phân lượng. Bên trong thư phòng không khí phảng phất đều ngưng trệ mấy phần. Lý Thế Dân trước tiên có người, âm thanh trầm ổn kiên định, đệ tử rõ ràng. Định xin nghe lão sư chi mệnh, toàn lực chống đỡ Ngụy viện trưởng, tuyệt không nhị tâm. Tống Sư Đạo cùng Từ Thế Tích cũng lập tức đổi tới, đệ tử rõ ràng, ổn thỏa lấy đại cục làm trọng, chống đỡ Ngụy công. Ừm. Bàng Bạch Phát đặt chén trà xuống, phất phất tay, đều xuống chuẩn bị đi. Nhớ kỹ vi sư lời nói. Năm người cùng kêu lên đồng ý, tâm tư khác nhau địa lui ra thư phòng. Vương Hùng Đản cùng Lưu Hát Thát bóng lưng mang theo cô đơn, mà Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích ba người thì lại đi lại trầm ổn, trong mắt lập lòe suy tư cùng kiên quyết ánh sáng. Sau giờ ngọ, thành Ngạc Dương, nguyên biệt vương phủ, bây giờ vạn dân sát viện. Ngày xưa vương phủ giường cột chạm trổ còn đang, nhưng đẩy đi hoàng gia xa mỹ khí, thay vào đó chính là một loại trang trọng, nghiêm túc thậm chí có chút ngột ngạt bầu không khí. Cửa phủ mở ra, giáp sĩ đứng trang nghiêm, cũng không phải là cấm quân trang phục, mà là lệ thuộc vào vạn dân sát viện trực thuộc vệ đội, ánh mắt sắc bén, xem kỹ mỗi một cái tiến vào người. Dòng người như dệt gửi, nhưng yên tĩnh dị thường. 5000 tên mới lên cấp sát viên, ăn mặc từng người giai tầng lớn nhất đại biểu tính đơn giản trang phục, dựa theo chỉ dẫn, chờ mặc tràn vào bị cải tạo vì là to lớn nghị sự đường chủ điện cùng hai bên tiên điện. Không gian thật lớn trải qua đặc thù thiết kế, bảo đảm mỗi người đều có thể thấy rõ trung ương đài cao, nghe được trên đài âm thanh. Phật môn tăng bảo, đạo môn áo choàng, ma môn các thức có chút tối tăm hoặc kỳ lạ quần áo, môn thiệt con cháu thế gia cờ bảo, hàn môn sĩ tử bộ y y, nông dân đoàn đả, thợ thủ công công phục, thương nhân bản tính ngọc bội, quân tốt giáp nhẹ, người giang hồ kính trang. Như vậy hỗn tạp đám người tổng hợp một đường, có thể gọi thiên cổ kỳ quan. Trên đài cao, viện trưởng Ngụy Trinh ở giữa mà ngồi, vẻ mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Hai bên là 5 vị phó viện trưởng, Lý Thế Dân, Từ Thế Tích, Tống Sư Đạo, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Hát. Bọn họ đại diện cho Thánh Vương dưới trướng hoạch tâm đệ tử, cũng mơ hồ cân bằng thế lực khắp nơi. Chỉ là giờ khắc này, Vương Hùng Đản cùng Lưu Hát Hát tuy nỗ lực thẳng tắp sống lưng, giữa hai lông mày nhưng khó nén ảm đạm, cùng bên cạnh trầm ổn Lý Thế Dân, hờ hững Từ Thế Tích cùng với sắc mặt ôn hòa Tống Sư Đạo hình thành vi diệu so sánh. Dưới đài phía trước, thiết có chuyên môn chỗ bàn tính. Tống Quyết ôm đao nhắm mắt, phản phất cùng bốn phía ngăn cách, Lý Uyên ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt phức tạp đảo qua trên đài con thứ Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành ngồi ở phụ thân bên cạnh người, sắc mặt bình tĩnh, đầu ngón tay nhưng hơi dùng sức, đầu kiến đức thẳng tắp sống lưng, mang theo vài phần dân gian hào hùng hiếu kỳ cùng xem kỹ. Lý Mật cùng bên cạnh Thẩm Lạc Nhạn trao đổi ánh mắt, tâm tư khó dò. Đỗ Phục Uy thì lại lấm lấm liệt liệt, ánh mắt ở những người xinh đẹp nữ sát viên trên người đảo qua, lại bị khám lăng lặng lẽ kéo về. Úy Chỉ Thắng cùng Vương Thế Sung cũng ở bên nghe tịch góc xó ngồi nghiêm chỉnh. Trong đại điện, ong ong tiếng thì thầm, ở Ngụy Trinh cầm lấy án trên búa gỗ, nhẹ nhàng rung một cái sau, trong nháy mắt biến mất, nghe được cả tiếng kim rơi. Yên lặng. Ngụy Trinh âm thanh không cao, nhưng rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, vạn dân sát viện, lần thứ nhất toàn biên đại lên triều, giờ khắc này bắt đầu. Không có lễ nghi phiền phức, trực tiếp cắt vào đề tài chính. Chương 132, vạn dân sát viện chấn động lập tân, vừa ngoại đại tông sư giết tới, đại tông sư cuộc chiến đem phát. Chương 132, vạn dân sát viện chấn động lập tân, vừa ngoại đại tông sư giết tới, đại tông sư cuộc chiến đem phát. Nội đường trong nháy mắt yên lặng như tờ, mấy ngàn đạo ánh mắt tập trung với phía trước. Ngụy Trinh đầu tiên đề cập khắp nơi sát viên tuyển chọn. Có nên nói hay không đến ma môn tiêu chuẩn lúc, hắn hơi dừng lại. Ma môn 250 ghế, kinh hạch trà, ban đầu phù hợp Thánh Vương định ra thay đổi triệt đề, tuân thủ nghiêm ngặt tân pháp, đối nội lương thiện, đối ngoại cùng chung mối thủ chi điều kiện người, không đủ 200. Âm quý phái trúc trưởng môn cùng hầu hy bạch sát viên nhiều mặt 43, cần lực phân biệt, nhưng có thiếu hụt. Chỗ bảng tính trên, Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt nhưng hơi lạnh. Ma môn tích tệ đã lâu, vội vàng muốn tìm ra có đủ nhiều sạch sẽ mà người có năng lực, xác thực không phải chuyện dễ. Ngụy Trinh tiếp tục nói, sau, Bạch Thanh Nhi sát viên xin chỉ thị Thánh Vương. Thánh Vương nói, Hoản Loan tư chất bất phàm, vì sao chưa ở đội ngũ? Bạch Thanh Nhi sát viên hỏi, nữ tử cũng có thể nhập viện. Thánh Vương đáp, có chân tài thực học, vì sao không thể? Lời vừa nói ra, nội đường hơi gây rối. Đặc biệt là những người đến từ truyền thống môn phiệt, thế gia sát viên, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Nữ tử làm quan, tuy trước đây chẳng có, nhưng không phải làm riêng. Vì vậy, Ngụy Trinh âm thanh tăng cao đạo, trải qua này, Âu Quý phái tăng thêm Hoản Loan chờ hơn 10 vị phù hợp điều kiện con gái đệ tử, ma môn ghế mới được bù đắp. Theo hắn tiếng nói, ánh mắt mọi người không khỏi quét về phía ma môn ghế khu vực. Quả nhiên nhìn thấy không ít thân mang đủ loại quần áo, khí chất khác nhau nhưng đều không phải phàm tục nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó. Hoản Loan càng là yêu kiều cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển đánh giá này mới mẻ trường hợp. Bạch Thanh Nhi hơi cúi đầu, khoe miệng nhưng có một tia độ cong. Ngay lập tức, Ngụy Trinh lại đề cập nói, được Thánh Vương này luận dẫn dắt, kinh nghiêm ngặt sát hạch, Sư Phi Huyên, Thương Tú Tuần, Lý Tú Ninh, Tống Ngọc Chí, Độc Cô Phượng trở chư vị nữ tử cũng bằng tự thân tài học đức hạnh, chính thức vào hàng vạn dân sát viện. Phật môn khu vực, Liễu Không Tiền sư niệm động Phật châu tay hơi ngừng lại, nhìn về phía bên cạnh thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo kiên định Sư Phi Huyên. Trong mắt xẹt qua phức tạp. Phạm Thanh Huệ chưa đến, nhưng tính trai đại biểu đã do Sư Phi Huyên tiếp nhận, này lệ vừa mở, trong nhà Phật bộ e sợ cũng đem sinh biến. Linh Đạo Kỳ vớt dâu tay đứng ở giữa không trung, trong mắt đăm chiều, đạo môn bên trong, kiệt xuất nữ quan cũng không phải số ít. Môn thiệt, thế ra khu vực phản ứng càng rõ ràng. Lý Huyên khỏe mắt vi nhảy, nhìn về phía con gái Lý Tú Ninh phương hướng, thấy nàng cùng Tống Ngọc Chí, Độc Cô Phượng mọi người ngồi cùng một chỗ, biểu hiện thản nhiên, trong lòng không biết là thích là yêu. Tống Quyết vẫn như cũ nhắm mắt, phản phất không hề để ý, nhưng ôm đao tay tựa hồ lo lắng mấy mắt. Chờ trong sân hơi phục bình tĩnh, Ngụy Trinh ánh mắt đảo qua phía dưới 5000 tấm mặt, trầm giọng nói, sát viện mới lập, thủ trọng quy củ. Đây là Thánh Vương thân nghĩ, vạn dân sát viện quyền trách ngăn được sơ. Vẹn vẹn một cái tiêu đề, liền để đường dưới mới vừa lắng lại gây rối, lại lần nữa nổi lên bận sóng. Thánh Vương nghĩ hành bốn chữ, nặng tội và cân. Điều thứ nhất, vạn dân sát viện chi định vị, chính là giám sát hoàng quyền, giám sát bách quan, chống phân hủy cự biến chi hạt nhân cơ cấu, vì thiên hạ quyền lực chế hành chi hòn đá tảng. Giám sát hoàng quyền bốn chữ vừa ra, dường như kinh lôi nổ vang ở mọi người bên hai. Vô số người bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Lý Uyên, Lý Mật, Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Uy trở Tiêu Hùng càng là trong lòng rung bần bật, hầu như muốn hoài nghi mình lỗ thai. Chỗ bảng tính trên Úy Chỉ Thắng cùng Vương Thế Sung theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngơ ngác. Giám sát hoàng quyền, từ xưa chỉ có hoàng quyền giám sát thần tử, chưa từng có cơ cấu dám nói rõ giám sát hoàng quyền. Trên đài cao, Lý Thế Dân mi mắt buông xuống, che đậy đi trong con ngươi trong nháy mắt kịch liệt bốc lên sóng lớn, khoát lên đầu gối trên tay hơi co lòng. Từ Thế Tích hô hấp hơi ngưng lại, lập tức khôi phục như thường, chỉ là ánh mắt càng thâm thúy. Tống sư đạo lông mày cau lại, tự ở tiêu hóa này trước nay chưa từng có khái niệm. Mà Vương Hùng Đạn cùng Lưu Hắc Thát thì lại rõ ràng choáng váng, Lạc Tuyển thất lạc bị này càng to lớn hơn xung kích tạm thời hòa tan, chỉ còn dư lại thuần túy khiếp sợ. Ngụy Trinh không đợi gây rối mở rộng, tiếp tục tuyên đọc, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, đè xuống sở hữu tạp âm. Điều thứ hai, động thái chương mới, mỗi 5 năm, bầu lại 1/3 thành viên, bảo đảm sát viện sức sống, phòng ngừa quan liêu hóa, sơ cứng. Nay một cái, để rất nhiều mới vừa thu được ghế sát viên trong lòng dùng mình, cũng làm cho một ít mang trong lòng lười biếng người cảnh giác. 5 năm một thi, không phải bắt sát. Điều thứ ba, thành viên tạo thành, môn Việt 500 tịch, danh gia vọng tộc 500 tịch, hàn môn sĩ tử 2000 tịch, nông, công, thương, binh các 250 tịch, Phật, đạo, ma cùng giang hồ võ lâm các 250 tịch. Nay tỷ lệ, vì là vĩnh cửu làm riêng, bảo đảm khắp nơi lợi ích, với giám sát mức độ, có thể cân bằng thể hiện. Mọi người dưới đài, đặc biệt là những người đến từ tầng dưới chốt sát viên, theo bản năng mà thẳng tắp sống lưng. Vĩnh cửu làm riêng. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ cùng với bọn họ đại biểu giai tầng, sẽ vĩnh viễn tại đây quyết định thiên hạ hướng đi quyền lực hạch tâm bên trong, nắm giữ một vị trí. Lại không phải không quan trọng gì run rế. Lý Huyên trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Môn phiệt khóa chặt 500 tịch. Thánh Vương động tác này, vừa hạn chế môn phiệt, lại dành cho nhất định không gian sinh tồn cũng phát ra tiếng con đường, cũng không phải là một mực chèn ép, mà là nhét vào hệ thống, hơn nữa ngăn được. Thánh Vương ánh mắt sâu xa, cách cục chi lớn lao, sát thực vượt qua truyền thống tranh bá thiên hạ. Điều thứ tư, vạn dân sát viện quyền lực lực biên giới. Ngụy Trinh âm thanh càng thêm nghiêm nghị, sát viện nắm giữ giám sát, kết tội, chất vấn, xem xét trọng đại quốc sách cùng dự toán quyền lực. Nhưng mà, không hành chính quyền quyết định, không trực tiếp nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, không quyền chỉ huy quân sự, nghiêm ngặt phòng ngừa vượt quyền làm chính. Quyền lực cái lồng bị rõ ràng tìm đi ra, vừa giao cho to lớn giám sát quyền hạn, lại nghiêm ngặt hạn chế can thiệp cụ thể chính vụ khả năng. Điều này làm cho Bàng Tính phòng Huyền Linh, Lý Tính mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tay cầm hành chính, quân sự quyền to, như sát viện cũng có thể can thiệp, chắc chắn dẫn đến hỗn loạn. Nhưng mà, Ngụy Trinh lời kế tiếp lại làm cho toàn bộ đại điện, bao quát chỗ Bàng Tính tất cả mọi người, trong nháy mắt nghẹt thở. Quan trọng nhất một cái, Ngụy Trinh ánh mắt như điện, nhìn quét toàn trường, âm thanh mang theo lực gáp bách 10 phần uy nghiêm, như tại vị chi hoàng đế, u mê vô năng, hoặc bạo ngược vô đạo, nguy hiểm cho xã tắc, vạn dân sát viện có thể khởi xướng kết tội hoàng đế chi kiến nghị. Rào, cũng không còn cách nào ức chế ổ lên, giống như là biển gầm nhấc lên. Kết tội hoàng đế, từ xưa quân quyền thần thụ, hoàng đế chính là thiên tử, há lại là thần tử có thể kết tội? Chuyện này quả thật là lật đổ ngàn năm luân lý cương thường. Lý Huyên đột nhiên nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch. Lý Mật trong mắt bùng nổ ra khó có thể tin tưởng ánh sáng, lập tức rơi vào sâu sắc suy tư. Đầu kiến Đức Hà to miệng, Đỗ Phục Uy suýt chút nữa từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Úy Trì Thắng cùng Vương Thế Sung càng là sắc mặt lạnh lẽo, Thái Dương thấy mồ hôi, Giang Đô cung biến mùi máu canh, phản phất lại lần nữa quanh quẩn trong núi. Phật môn, đạo môn mọi người đều lộ kinh sợ. Liêu Không trong tay niệm châu triệt để dừng lại. Linh Đạo Kỳ vớt dâu tay cương ở giữa không trung. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp tròn tròn, liền nàng đều cảm thấy ngơ ngác. Này bang mới phát, lá gan quá to lớn. Trên đài cao, năm vị phó viện trưởng phản ứng cũng là khác nhau. Lý Thế Dân thân thể hơi chấn động, lập tức bình tĩnh lại, chỉ là cái kia buông xuống con ngươi nơi sâu xa, sắc bén ánh sáng như điện lẻ qua, cấp tốc cân nhắc này kinh thế hai tục điều khoản đối với tương lai, đối với mình ý nghĩa. Từ Thế Tích hít sâu một hơi, ngón tay ở trong tay áo nhập động, hiển nhiên đang nhanh chóng phân tích này điều sau lưng sâu xa ảnh hưởng cùng ẩn tại quy tắc. Tống sư đạo trong ánh mắt mang theo mờ mịt, chợt hóa thành trầm trọng suy tư. Vương Hùng Đản cùng Lưu Hắc Thát nhưng là triệt để ngây người, há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách lý giải này vượt qua bọn họ nhận thức phạm chủ quy tắc. Ngụy Trinh tầng tầng đánh búa gỗ, liền gõ ba lần, mới miễn cưỡng đè xuống sôi trào tiếng gầm. Hắn âm thanh băng lạnh, tuyên đọc cái kia kinh động thiên hạ điều kiện, kết tội hoàng đế chi quyết nghị, cần 5000 sát viên bên trong, có 3.500 người trở lên liên tự thông qua. Một khi thông qua, thì lại nên hoàng đế, cần tức khắc tối vị nhượng hiền. 3.500 người, vượt qua 7/10 tỷ lệ ủng hộ. Điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng cánh cửa này, chung quy là bị Bàng Bạch Phác lấy chế độ hình thức mạnh mẽ mở ra. Từ đây, hoàng đế không còn là trí cao vô thượng, không thể lay động tồn tại, hắn bảo tọa bên dưới, treo lên vạn dân sát viện trôi này thiên mệnh chi kiếm. Dưới đài, vô số hàn môn, nông, công, thương, binh xuất thân sát viên, hô hấp trở nên ồ ồ, trong mắt thiêu đốt kích động ngọn lửa. Bọn họ dĩ nhiên nắm giữ quyết định hoàng đế đi ở quyền lực. Tuy rằng chỉ là trên lý thuyết khả năng, nhưng này đã đầy đủ để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Sư Phi Viên trong lòng rung mạnh, nàng giờ khắc này rõ ràng Bàng Bạch Phác ngày đó nói vượt qua minh chủ bộ phận hàng nghĩa. Này không phải ỷ lại một cái không xác định minh chủ mà là nỗ lực thành lập một loại có thể hạn chế cao nhất quyền lực chế độ. Tuy rằng con đường phía trước từ từ, nhưng bước đầu tiên này đã bước đến như vậy kinh thế hai tụ. Tống Khuyết chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trên đài cao cái kia vài tờ giấy mỏng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn một đời theo đuổi đao đạo cực hạn, giữ gìn môn phiệt lợi ích, nhưng càng coi trọng hoa hạ truyền thừa. Bàng Bạch Phác động tác này, không thể nghi ngờ là đối với có từ lâu hoàng quyền trật tự triệt để phản bội, nhưng như này chế có thể thành, hay là thật có thể đánh vỡ nó hưng cũng một yên, nó vong cũng hốt yên tuần hoàn. Trong lòng hắn cố hữu niềm tin, chịu đến trước nay chưa từng có xung kích. Lý Huyên cảm thấy dùng cả mình từ cổ sống bay lên. Hắn nguyên bản còn tồn tương lai hay là có thể dựa vào gia tộc thế lực ảnh hưởng thậm chí khống chế triều cục tâm tư, nhưng hiện tại, này vạn dân sát viện tồn tại, đặc biệt là cái kia kết tội hoàng đế quyền lực, như là một chậu nước đá, tưới tắt hắn sở hữu may mắn. Tương lai hoàng đế sẽ không còn là thích làm gì thì làm ngôi cựu ngũ, mà là bị trỏng lên tầng tầng gông xiềng. Lý Mật trong lòng nhanh chóng tính toán. 3.500 phiếu. Môn Việt, Thế Gia, Hàn Môn, Tứ Phương. Cần làm sao liên hợp mới có thể đạt đến con số này? Nay vạn dân sát viện bản thân chính là một cái thu nhỏ lại thiên hạ, tương lai chính trị đánh cờ, e sợ hơn nửa muốn ở chỗ này trình diễn. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Thẩm Lạc Nhạn, trong mắt đối phương cũng là đồng dạng khiếp sợ cùng tính toán. Điều thứ năm, Ngụy Trinh âm thanh lại vang lên, đem mọi người từ chấn động bên trong kéo về, nội bộ giám sát, thiết lập độc lập chi sát viện luân lý giám chuyên tổ chức thẩm tra sát viện thành viên có hay không độc trước, nhận hối lộ, kết bè kết cánh. Nay một cái, để rất nhiều mới vừa lòng sinh vọng niệm sát viên sợ hãi cả kinh. Quyền lực càng lớn, ràng buộc càng nghiêm. Thánh Vương từ lâu ngờ tới khả năng xuất hiện tai hại. Cuối cùng, Ngụy Trinh để tờ giấy xuống, tổng kết đạo, vạn dân sát viện tác phẩm dùng, chính là thành tựu dân ý đại biểu cùng chế độ người thủ hộ, bảo đảm quyền lực dưới ánh mặt trời vận hành, không bị lạm dụng. Đây là Thánh Vương vì là vạn thế mở quá bình chi hòn đá tảng, vọng chư vị cùng nỗ lực chi, cẩn thận hành vi chi. Tuyên đọc xong xuôi, toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. 5000 sát viên, khắp nơi tiêu hùng, nhưng chìm đắm ở cái kia từng cái không thể tưởng tượng nổi, rồi lại lo dịp nghiêm mật quyền trách quy định, mang đến to lớn xung kích bên trong. Giám sát hoàng quyền, tướng quyền, kết tội hoàng đế, 5 năm thay phiên, tỷ lệ cố định, quyền lực biên giới rõ ràng, nội bộ giám sát nghiêm ngặt. Cái trò này tổ hợp quyền, triệt để tái tạo bọn họ đối với quyền lực triều đình hoàng đế nhận thức. Bàng Bạch Phát dù chưa tự thần tới, nhưng hắn lập ra quy tắc, dường như bàn tay lớn vô hình, vững vàng chặn lại tương lai thiên hạ mạch máu. Đang lúc này, chỗ bảng tính bên trên Tống Khuyết cùng Ninh Đạo Kỳ, hầu như là không phân trước sau điện, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lao, xuyên thấu đại điện cung đỉnh, nhìn phía phương bắc cùng đông phương phía chân trời. Hai cổ bàng bạc mênh mông, mang theo khác biệt với trung thổ khí tức uy thế, dường như ngủ say hung thú thức tỉnh, chính bằng tốc độ kinh người áp sát Lạc Dương. Võ Tôn Tất Huyền, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, hầu như ở hai người có cảm ứng đồng thời, một đạo ôn hòa tao nhã âm thanh ở Tống Quyết, Linh Đạo Kỳ cùng với trên đài cao Ngụy Trinh, Lý Thế Dân trở hạch tâm đệ tử vang lên bên hai. Tống Quyết, Linh Đạo Kỳ theo bổn công tử nên địch. Bình tĩnh không lay động âm thanh dừng một chút, nói bổ sung, đại lên triều, tiếp tục. Ngụy Trinh hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng sóng lớn, tầng tầng gõ xuống búa gỗ, âm thanh khôi phục trầm ổn, yên lặng. Đại hội tiến vào dưới một nghị trình. Mọi người dưới đài, phần lớn chưa nhận ra được cái kia xa xôi nơi áp sát nguy cơ, vẫn như cũ chìm đắm ở vạn dân sát viện quyền trách mang đến chấn động cùng trong suy tư. Mà Tống Khuyết cùng Ninh Đạo Kỳ đã lặng yên rời ghế, bóng người lóe lên, liền biến mất ở ngoài điện.